Chương 86, bán linh khí. Mặc dù dùng Diệp Trần thực lực hôm nay đã không cần pháp khí tới phòng thân, nhưng hắn muốn vì thân nhân bằng hữu chế tạo pháp khí hộ thân, còn muốn vì mình Thanh Long đại trận tìm kiếm một chút cực phẩm ngọc thạch loại hình nguyên vật liệu. Tại đại tráng cùng A Hổ dẫn đầu dưới, một nhóm bốn người rất nhanh liền tới đến cái kia dưới mặt đất phòng đấu giá. Chuyên môn cái kia sâu trong núi lớn, Châu Phong phụ cận có tiên nhân mộ huyệt, cho nên thường xuyên có người tiến vào trong đó tầm bảo thám hiểm, mà một số người đạt được bảo bối về sau liền sẽ cầm tới cái này dưới mặt đất phòng đấu giá tới đấu giá. Nghe nói cái này dưới mặt đất phòng đấu giá sau lưng có Quỷ Linh Tông duy trì, cho nên không người nào dám tại đây bên trong gây rối. Đại tráng cùng A Hổ hai người như là hiến vật quý, thay phiên hướng một bên Sở Phi Yên giới thiệu tình huống, Sở Phi Yên thì thuận miệng đuổi theo. Bốn người tới dưới mặt đất đấu giá hội trước cửa, mỗi người giao 1.000 đồng tiền ra trợ phí, cổng bảo an lúc này mới cho đi. Tiến vào bên trong, chỉ thấy bên trong hết sức đơn sơ, ở giữa là một cái hình tròn bàn đấu giá, chung quanh thì là một chút bàn ghế, bất quá bên trong người thế mà không ít, có chừng gần trăm người. Bốn người đi vào thời điểm, vừa vặn đang đấu giá một viên Phật châu, đấu giá sư kích tỉnh bắn ra bốn phía chào hàng lấy, dưới đài tiếng người huyên náo, hết sức náo nhiệt. Rất nhanh, bốn người tìm không còn lấy vị trí, ngồi xuống. Sở tiểu thư, đợi chút nữa ngươi nếu là coi trọng cái gì pháp khí bảo bối, cứ việc nói cho ta biết, 180 vạn với ta mà nói, cũng chính là một tháng tiền tiêu vặt mà thôi. Đại tráng vô vô bộ ngực, hướng về phía Sở Phi Yên tài đại khí thô nói. Bởi vì cái gọi là văn nghèo võ giàu, hai người có thể bái tại Tát thị lừng lẫy nổi danh quách sư phó môn hạ tập võ, gia cảnh tình huống tự nhiên đều không kém. A Hổ cũng làm tức nói theo, đúng nha, Sở tiểu thư nếu là có gì cần, cứ việc cùng huynh đệ chúng ta giảng. Đáng tiếc, Sở Phi Yên đối hai người một bộ này, căn bản không ưa, thản nhiên nói, không cần. Chính ta có tiền. Nói xong lời này, Sở Phi Yên có chút dừng lại, lại nhìn phía một bên Diệp Trần, nói khẽ, Diệp sư, nếu như ngươi có coi trọng vật, liền nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi đỡ. Đại tráng cùng A Hổ nghe được Sở Phi Yên lời này, liền dồn dập hướng Diệp Trần quăng tới ghen ghét tầm mắt. Nguyên bản, bọn hắn thấy Diệp Trần bất quá chỉ là một cái thằng nhóc, cho nên cũng không có đưa hắn để vào mắt, thế nhưng là thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, bọn hắn này mới đột nhiên phát hiện, vị này Sở đại mỹ nữ, tựa hồ đối với thiếu niên này, nhiệt tâm có chút vượt mức bình thường, mà đối với bọn hắn hai cái lại luôn xa cách. Nhưng, này còn không phải đáng giận nhất là, đối mặt Sở Phi Yên vượt mức bình thường quan tâm, Diệp Trần lại phảng phất thạch đầu nhân, thủy chung không mặn không nhạt, lãnh đạm. Có câu ca từ làm sao hát kia mà, không có được vĩnh viễn tại rối loạn, bị thiên ái không có sợ hãi. Này nhường hai người bọn họ, như thế nào khí không giận không ghen ghét. Nhìn Sở Phi Yên cái kia vẻ mặt thành thật xinh đẹp khuôn mặt, Diệp Trần cũng không khỏi đến ngầm cười khổ, nghĩ thầm nói, đại tỷ nha, ngươi đây là tại cố ý cho ta kéo cừu hận sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nhìn thấy, hai người này đã hận không thể muốn ăn ta sao? Bất quá, một trận khổ sau khi cười xong, đối với hai người nồng đậm ý, Diệp Trần cũng không có quá để ở trong lòng, thuận miệng nói một câu không cần. Về sau, tầm mắt liền rơi tại trên đài đấu giá, bắt đầu quan sát. Ước chừng đi qua gần 20 phút, Diệp Trần cũng không có phát hiện cái gì đáng đến bán đấu giá đồ vật, mà lại lúc này đấu giá hội tựa hồ cũng đã tiến vào khâu cuối cùng, Diệp Trần không khỏi lắc đầu, đang định sớm rời đi. Đúng lúc này, một kiện mới vật phẩm đấu giá được đưa đến trên đài, trong nháy mắt liền hấp dẫn chú ý của hắn. Đây là một con đen thui trông nhỏ, nhìn qua tựa hồ thường thường không có gì lạ, thế nhưng Diệp Trần xem xét phía dưới, liền hai mắt hơi hơi chừng một cái, vẻ mặt lộ ra một vẻ kinh hãi, lại là linh thiết chế tạo pháp khí. Không, sát thực nói, đây cũng là một kiện bán linh khí mới đúng. Tại tu chân giới bên trong, linh khí là so phổ thông pháp khí đẳng cấp cao hơn tồn tại, là từ linh thiết chế tạo mà thành, mà lại cùng phổ thông pháp khí khác biệt lớn nhất ở chỗ, linh khí đã ra đời linh trí. Diệp Trần sở dĩ nói trước mắt cái này chung nhỏ là bán linh khí, cũng là bởi vì nó mặc dù là từ linh thiết chế tạo, đã có trở thành linh khí tư chất, nhưng lại không có sau cùng hoàn thành, cho nên chỉ có thể coi là một cái bán thành phẩm. Nếu như đi qua tay ta, đem luyện thành chân chính phòng ngự linh khí, sau đó lại để nó dùng Lam Di làm chủ, sau này cho dù là hóa kính tông sư, thần thông cảnh người tu đạo, cũng đừng hỏng thương Lam Di mảy may. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần liền rất đôi phân chấn. Như thế, liền có thể giải quyết triệt để cái này khiến cho hắn vấn đề lo lắng nhất. Ngay tại Diệp Trần suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, trên đài người bán đấu giá kia đã đem cái kia chung nhỏ hướng đám người phô bày một vòng, cất cao giọng nói, chư vị chớ có xem vật này không đáng chú ý, theo vật này chủ nhân giảng, vật này chính là theo trong truyền thuyết kia tiên nhân chi mộ bên trong lấy ra vật, mặc dù cho đến tận hôm nay vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra nó sử dụng chi pháp, nhưng cũng tuyệt đối là một kiện đáng giá cất giữ bảo vật. Đi qua vị kia đấu giá sư một phen giới thiệu qua về sau, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, bất quá nghị luận qua đi, đại đa số người dồn dập lắc đầu, hiển nhiên không người nào nguyện ý mua sắm một kiện không biết sử dụng chi pháp pháp khí. Nói một câu không dễ nghe, nếu không biết sử dụng chi pháp, cái kia là thật là giả cũng không rõ ràng, ai biết có phải thật vậy hay không là theo tiên nhân chi mộ bên trong đồ vật. Tốt, chư vị hẳn là cũng đã hiểu rõ không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu chính thức đấu giá, giá khởi đầu là 1 triệu. Soạn. Đấu giá sư vừa báo ra cái giá tiền này, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, ban đầu lại hứng thú không cao đám người, nghe được cái giá tiền này, liền triệt để từ bỏ cạnh tranh. Ai sẽ hoa 100 vạn, mua một kiện không biết thật giả pháp khí? Thật sự là khôi hài a. Đại tráng nhịn không được mở miệng rêu cợt nói. Nhưng mà hắn lời này mới vừa vặn hạ xuống, một bên Diệp Trần liền đã giơ lên trong tay đấu giá bài, ta ra 101 vạn. Bạch. Diệp Trần này vừa ra khỏi miệng, mọi người nhất thời đồng loạt nhìn sang, thật là có người ngốc nhiều tiền. Thiếu niên này cũng không biết là nhà nào công tử ca, thế mà nguyện ý hoa 1 triệu mua một kiện không biết thật giả đồ vật. nhân tài nha. Không chỉ đám người nghị luận ở Mỹ, liền liền một bên đại tráng cùng A Hổ cũng không nhịn được châm chọc khiêu khích đứng lên. Ta nói Diệp huynh đệ, ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người nha. Thật nhìn ra, nguyên lai Diệp huynh đệ vẫn là người giàu có. Chỉ bất quá hoa 100 vạn, liền mua như thế một vật, có phải hay không quá ngu chút? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, mảy may không để ý tới hai người trào phúng ngữ điệu, hướng về phía trên đài vị kia đấu giá sư, nói, nếu như không có người cạnh tranh, cái này đồ vật liền là của ta, còn xin mau sớm tuyên bố kết quả đi. Người bán đấu giá kia thấy những người khác không có cạnh tranh ý tứ, thế là liền muốn gõ truy, lúc này chợt lại vang lên một thanh âm, ta ra 2 triệu. Soạn. Toàn trường lần nữa xôn xao, đang muốn mở miệng chế giễu, thế nhưng là chờ mọi người thấy cái kia người hô giá về sau, liền từng cái sắc mặt đại biến, ai cũng không dám nói thêm câu nào. Canh thứ 3. DS, hôm nay không biết làm sao vậy, có chút tìm không thấy cảm giác, xây một chút sửa đổi một chút viết đến bây giờ, thật có lỗi 2018. 2, 280, 51, 16 năm 1312 506. Chương 87, Vũ công tử đây là người cách cư xử thần thái hết sức ngạo nghệ thanh niên nam tử, ăn mặc hoa lệ, dung mạo tuấn mỹ, vừa nhìn liền biết là loại kia công tử của đại gia tộc ca. Mà lại, theo đám người một nhìn người nọ, liền từng cái câm như hến, liền có thể biết người này thân phận bất phàm. Diệp Trần không khỏi nhướng mày, cái này bán linh khí hắn là nhất định phải được, còn hắn đối phương là ai, thế là lần nữa giơ bảng, 300 vạn. Soạn. Diệp Trần này vừa ra khỏi miệng, toàn trường liền lần nữa một mảnh xôn xao, toàn cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Trần, vẻ mặt dồn dập lộ ra một bộ xem đồ đần vẻ mặt. Cái tên này là gan thật là lớn, lại dám cùng Vũ công tử đập. Đoán chừng là mới tới, không biết thân phận của Vũ công tử đi. Dám cùng Vũ công tử đối nghịch, đơn giản liền là không biết sống chết a. Không chỉ đám người nghị luận ầm ĩ, liền liền đại tráng cùng A Hổ cũng dọa đến sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng kéo Diệp Trần, thấp giọng nổi giận nói, ngươi là không muốn sống sao? Đây chính là Vũ công tử, giấu một bên đệ nhất đại gia tộc, ra cho thế gia con trai trưởng, nghe nói trước đó không lâu, càng là bái Quỷ Linh Tông tông chủ Linh Trí Thượng Nhân vi sư, loại nhân vật này, chúng ta là tuyệt đối đắc tội không nổi. Đại tráng cùng A Hổ ngươi một lời ta một câu, hiển nhiên là muốn nhường Diệp Trần không nên trêu chọc sự cố. Cùng lúc đó, vị kia Vũ công tử, hướng Diệp Trần phương hướng liếc qua về sau, đã lần nữa giơ bảng, trực tiếp mở miệng nói, 500 vạn. Hắn tin tưởng, chỉ cần đối mới biết thân phận của hắn, liền khẳng định không còn dám cùng mình tranh đoạt. Nhưng mà, tiếng nói của hắn mới vừa vặn hạ xuống, âm thanh kia liền vang lên lần nữa, 6 triệu. Báo giá tranh đập, vẫn như cũng là cái kia ăn mặc hết sức thiếu niên thông thường. Diệp Trần lần nữa báo giá, đại tráng cùng A Hổ hai người, liền kém chút dọa nước tiểu, bọn hắn vốn cho rằng nói ra vị kia thân phận của Vũ công tử về sau, cái tên này hội thu liễm một chút, không ngờ rằng, cái tên này như thế lăng đầu thanh, thế mà còn dám đột động. Ta nói đại ca, ngươi là nghe không hiểu chúng ta vừa mới lời nói sao? Chính ngươi muốn chết, có thể đừng lôi kéo chúng ta. Hai người hiển nhiên đã có chút tức đến nổ phổi, cơ hồ là giống lên, gấp đầu đầy mồ hôi. Diệp Trần bệnh lên hai lượt chân, vẻ mặt, thủy chung không có chút rung động nào, căn bản không có nắm lời của hai người để ở trong lòng. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất dám ngay mặt khiêu khích ta người. Vũ công tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần sau một lát, bỗng nhiên đứng dậy, từng chữ nói ra mở miệng nói. Hết sức hiển nhiên, vị này Vũ công tử đã thật sự nổi giận. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, liếc qua vị này Vũ công tử, thản nhiên nói, mọi thứ đều có lần thứ nhất, chậm rãi thói quen liền tốt. Vâng. Diệp Trần này vừa nói, toàn trường trong nháy mắt nổ tung, Nam Thảo. Tiểu tử này lai lịch gì? Lại dám cùng Vũ công tử nói như vậy? Chẳng lẽ cũng là một cái nào đó công tử của đại gia tộc ca hay sao? Nhìn hắn ăn mặc cũng không giống nha. Đến mức đại tráng cùng A Hổ, nghe được Diệp Trần lời này về sau, đã triệt để tuyệt vọng, song song. Lần này chúng ta đều muốn bị tiểu tử này hại chết. Trên đời này tại sao có thể có người ngốc như vậy? Ừm. A Hổ chính là muốn mắng chửi Diệp Trần dừng lại, thế nhưng là bị người sau lạnh lùng liếc qua, phía dưới liền sinh sinh lại chẹn họng trở về, trong lòng không tự chủ được dùng mình một cái, liền chính hắn cũng không nói lên được vì sao. 10 triệu. Vũ công tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, lần nữa tăng giá. Nếu như không phải là bởi vì hắn không thể hỏng phòng đấu giá quý củ, giờ phút này sớm sẽ để cho thủ hạng đem cái này không biết sống chết thiếu niên rút gân lột ra. Nhưng mà Diệp Trần căn bản không nhìn đối phương cái kia phảng phất ánh mắt muốn giết người, tại Vũ công tử báo giá về sau, lúc này lần nữa giơ bảng, 11 triệu. Tiểu tử thật can đảm. Vũ công tử khí hai quả đấm nắm chặt, 20 triệu. 21 triệu. Diệp Trần theo sát phía sau, căn bản không có chút gì do dự, mà lại mỗi lần đều chỉ tăng giá 1 triệu. Ngươi, tìm chết. Vũ công tử triệt để nổi giận, mắt thấy là phải liều lĩnh hướng Diệp Trần xông lên, lúc này lại bị một lão giả kéo lại. Lão giả kêu bám vào Vũ công tử bên hai, không biết thấp giọng nói một câu lời gì, người sau khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ tàn nhẫn trêu tức đủ cười, tiểu tử, tính ngươi có gan. Bản công tử không chấp nhận với ngươi, chúng ta đi. Nói xong lời này, Vũ công tử trực tiếp quay người rời đi, sau lưng 7-8 tên tùy tùng, lúc này bước nhanh bắt kịp. Vũ công tử vừa đi, đại tráng liền mới lỏng một ngụm thở dài, nguy hiểm thật. Không ngờ, một bên A Hổ lại cười lạnh nói, Vũ công tử là có tiếng có thủ tất báo, việc này há lại sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua. Tại đây trên thị trấn, coi như Vũ công tử cũng phải tuân thủ thôn trấn quy củ, thế nhưng vừa ra thôn trấn, chỉ sợ liền. Hừ hừ. Đại tráng nghe nói như thế, vẻ mặt liền một trận biến ảo, hiển nhiên cảm thấy A Hổ nói rất có lý, trong lòng đã bắt đầu chuẩn bị lấy, chờ trở về khách sạn về sau, liền lập tức đem việc này hồi báo cho chính mình sư phụ, nhất định phải rời cái này cái thai tinh xa một chút. Diệp Trần căn bản không có để ý tới lời của hai người, trực tiếp đi đến này, thúc giục đấu giá sư làm thủ tục bàn giao. Nay loại dưới đất phòng đấu giá thủ tục hết sức đơn giản, cũng không cần nộp thuế, cho nên Diệp Trần đem 21 triệu xoay qua chỗ khác về sau, liền lấy được món kia bán linh khí, sau đó liền kêu gọi Sở Phi Yên, tại mọi người tràn ngập ánh mắt thương hại dưới, rời đi. Tại mọi người nhìn lại, cho dù thiếu niên này có không kém hơn Vũ công tử bối cảnh, thế nhưng là nơi này dù sao cũng là giấu một bên, Vân Gian tiểu trấn lại là Quỷ Linh Tông phạm vi thế lực, thiếu niên này có thể hay không đi ra cái trấn nhỏ này, chỉ sợ cũng chưa biết chừng. Bốn người đi ra dưới mặt đất phòng đấu giá về sau, đại tráng cùng A Hổ hai người liền cấp tốc cùng Diệp Trần kéo dài khoảng cách, cơ hồ là một đường chạy chậm hướng khách sạn phương hướng mà đi, mà Diệp Trần nhưng như cũng chậm rãi đi. Sở Phi Yên mặc dù cũng có chút lo lắng, nhưng là thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế, nàng cũng cưỡng chế lấy trong lòng lo lắng, hết sức nhu thuận đi theo Diệp Trần bên cạnh. Thế nhưng vượt quá Sở Phi Yên ngoài ý liệu, hai người một đường chậm rãi đi trở về khách sạn, đường bên trên cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Vũ công tử tựa hồ đã bỏ đi muốn gây sự với Diệp Trần. Hai người tới cửa tiểu điếm, đại tráng, A Hổ cùng với Cổ Thuần Dương ba người vừa vặn vội vội vàng vàng theo trong tiểu điếm đi ra, Quách sư phó cùng Tăng Mục đạo trưởng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hết sức hiển nhiên, đại tráng cùng A Hổ hai sư huynh đệ cũng đã đem trong phòng đấu giá phát sinh hết thảy toàn bộ nói cho ba người. Thấy Diệp Trần, Quách sư phó liền chừng hai mắt một cái, xuống mặt khiển trách, tuổi con nhỏ làm thế nào sự tình như thế không biết trời cao đất rộng, cái kia Vũ công tử nhân vật bậc nào, há lại ngươi có thể đắc tội lên. Diệp Trần nhướng mày, đang muốn phản bác, một bên Tăng Mục đạo trưởng vội vàng giản xếp nói, được rồi, bây giờ không phải là nói lúc này, thừa dịp đối phương còn không có tìm tới cửa, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi Vân Gian tiểu trấn. Nhưng mà, Tăng Mục đạo trưởng lời này mới vừa vặn hạ xuống, một đạo tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến, Đoạt Bản công tử đổ vận, liền muốn đi thẳng như vậy, không khỏi nghĩ quá đơn giản đi. Thình lình đúng là vị kia Vũ công tử, mà lại sau lưng có chừng hơn 10 người, trong đó thậm chí không thiếu cao thủ. Thấy cảnh này, ngoại trừ Diệp Trần bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Đa tạ khen thưởng, còn có trước đó khen thưởng 2/8/12, 32/32/1352, 482 năm 1352 489. Chương 88, nói gà chó vườn, không chịu nổi một kích. Hào hào hào. Cái kia hơn 10 người trong nháy mắt liền tới đến trước mặt, đem 7 người bao bọc vây quanh. Diệp Trần vẻ mặt bình thản, tựa hồ đã sớm ngờ tới Vũ công tử đến, hai tay chắp sau lưng, giống người không được gì. Sau cùng, Quách sư phó cắn răng một cái, đứng dậy, cất cao giọng nói, "Vũ công tử, lão phu chính là Tát Thị Thiên Hỏa Võ quán quán chủ Quách sư mình, tiểu bối tuổi trẻ không hiểu chuyện, nếu là mạo phạm Vũ công tử, còn mời công tử nể tình ta, cho hắn một lần sửa đổi cơ hội." Nhưng mà, cái kia Vũ công tử lại ngay cả nhìn cũng không nhìn Quách Bình Xương liếc mắt, cười lạnh, "Thiên Hỏa Võ quán, rất nổi danh sao? Một câu liền muốn nhường bản công tử nể mặt ngươi, bằng ngươi cũng xứng." Quách Bình Xương liền vẻ mặt đỏ lên, hiển nhiên giận đến không nhẹ, thế nhưng đối mặt vị này ra cho thế gia dòng chính công tử, hắn căn bản không có phản bác dũng khí. Tăng Mục đạo trưởng nguyên bản cũng muốn mở miệng cầu tình, nhưng thấy Quách Bình Xương lọt vào làm nhục như vậy, lời đến khóe miệng cũng lại xảy ra sinh nuốt trở vào. Hắn tại Tát Thị mặc dù cũng có chút danh tiếng, nhưng là cùng gia cho thế gia loại này quái vật khổng lồ so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Không ngờ, Vũ công tử nói xong lời kia về sau, đột nhiên lại lời nói xoay chuyển, chỉ Diệp Trần, âm trầm nói, "Bất quá nha, muốn cho bản công tử tha các ngươi cũng được, chỉ cần tiểu tử này quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, đem bảo vật hai tay dâng lên, sau đó tự đoạn một tay, bản công tử liền tha mấy người các ngươi, như thế nào?" Nghe nói như thế, Quách Bình Xương sư đồ ba người nhất thời mừng rỡ, thậm chí ngay cả Tang Mục đạo trưởng cũng rõ ràng nuối lòng một ngụm thở dài. Hết sức hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Vũ công tử cái này xử phạt đã là cực nhẹ. Đã sớm nhìn Diệp Trần không vừa mắt cái kia A Hổ, càng là nhịn không được hướng về phía Diệp Trần quát, "Khó được Vũ công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, đây cũng là ngươi kiếp trước đốt đi cao hương, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Chẳng lẽ muốn cho đại gia cùng ngươi cùng một chỗ bị phạt hay sao?" A Hổ vừa nói, đột nhiên vừa xài bước ra, bàn tay đặt tại Diệp Trần trên cổ, liền muốn ngạnh bước hắn quỳ xuống. Đáng tiếc, bàn tay của hắn còn không có đụng chạm lấy Diệp Trần thân thể, toàn thân liền như là giống như bị chạm điện, trực tiếp bị đẩy lui. "Ngươi nguyện ý cho người khác làm chó, đó là chuyện của ngươi, không cần nhắc lên ta." Diệp Trần liếc qua mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi A Hổ, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi..." A Hổ nghĩ muốn lần nữa mở miệng giận dữ mắng mỏ, thế nhưng cũng không biết sao, chỉ cần hắn vừa đối mắt bên trên Diệp Trần cặp kia vô cùng thâm thúy con mắt, cả người khí thế liền biến mất vô tung vô ảnh. "Hừ, A Hổ cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu." Một bên đại tráng đi theo mở miệng nói. Ngay sau đó, Quách Bình Xương cũng đi theo khuyên nhủ, "Người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng học được mấy ngày đạo thuật, liền thật coi mình là thần tiên. Nay ngươi à, phải học được đối mặt hiện thực, Vũ công tử chỉ cần ngươi một cái cánh tay, đã là phá lệ khai ân. Huống chi, chẳng lẽ ngươi thật muốn nắm tất cả chúng ta đều liên lụy bên trên, ngươi mới cam tâm sao?" Quách Bình Xương hết sức hiển nhiên cho rằng trước đó Diệp Trần đem A Hổ bức lui, dùng chính là đạo môn chi pháp, mặc dù hắn cũng không rõ ràng là gì pháp môn, thế nhưng đi qua trước đó cùng Cổ Thuần Dương hai người một phen nói chuyện phiếm, đối đạo môn pháp thuật đã không thế nào vừa ý mắt. Thậm chí ngay cả Tăng Mục đạo trưởng cũng đi theo mở miệng quên lên, "Đại trưởng phu co được giãn được, tiểu huynh đệ ngươi cắt chớ xúc động nhà. Cổ lão quỷ, ngươi làm sao cũng không khuyên một chút ngươi đồ đệ này." Cổ Thuần Dương vừa muốn mở miệng nói rõ lý do, lúc này Diệp Trần mở miệng lần nữa, "Vũ công tử đúng không? Nếu bọn hắn đều nói ngươi khoan dung, cái kia ta hôm nay cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi quỳ xuống đập 10 cái khấu đầu, sau đó ngoan ngoãn dâng tặng bên trên một cái ức, lại tự đoạn một tay một chân, ta liền tha các ngươi những người này một cái mạng nhỏ. Và anh, Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, liền tất cả mọi người đều choáng váng. Liên Liên Cổ Thuần Dương, mặc dù biết Diệp Trần thực lực chân thật, cũng cảm thấy hắn lời này thật ngông cuồng. Phải biết, này ra cho thế gia chính là giấu một bên đệ nhất đại gia tộc, trong gia tộc chẳng những cao thủ xuất hiện lớp lớp, sau lưng càng có đạo môn Quỷ Linh Tông duy trì, cho dù là Hóa Kính Tông sư, cũng không dám công nhiên cùng là địch. Giết một cái vũ công tử dễ dàng, thế nhưng thế lực sau lưng quá kinh khủng. Đến mức những người khác, tất cả đều lộ ra một bộ xem ngu xuẩn vẻ mặt, Quách Bình Dương sư đồ cùng Tang Mục đạo trưởng, càng là vẻ mặt soạt một thoáng, trắng bệnh vô cùng. Xong, chúng ta lần này muốn đều bị tiểu tử này hại chết. Quả nhiên, Vũ công tử nghe được Diệp Trần lời này về sau, rõ ràng cứ thế chỉ chốc lát, tiếp theo giận quá thành cười, tốt tốt tốt, ta gặp qua cuồng, còn chưa từng gặp qua giống ngươi như thế cuồng. Đã như vậy, vậy hôm nay liền tất cả đều lưu lại cho ta đi. Nói xong lời này, Vũ công tử hướng về phía thủ hạ sau lưng vẫy tay một cái, tiểu tử kia cho ta bắt sống, bản công tử phải thật tốt tra tấn hắn. Đến mức những người khác, toàn bộ giết. Vâng. Đám người cùng kêu lên xác nhận, dồn dập xuất ra vũ khí, hướng bảy người bật lên, có người cầm đao, có người cầm lấy côn sắt, thậm chí còn có súng. Càng đáng sợ chính là, trong này còn có không ít nội kình cao thủ. Liên Liên Quách Bình Xương cái này ám kình đại thành võ đạo cao thủ, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu, cảm thấy khó mà ngăn cản. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo còn như thiên thần uy nghiêm thanh âm, đột nhiên vang lên bên tai mọi người, ngói gà chó vườn, không chịu nổi một kích. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, đám người bỗng nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, tựa hồ một cái quỷ mị chui vào trong đám người. Ầm, ầm, ầm. Cái kia quỷ mị trồ đến, Vũ công tử những cái kia thủ hạ nhóm, dồn dập bay tứ tung mà ra. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, Vũ công tử mười mấy tên thủ hạ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, tất cả đều mất mạng. Mà cái kia đạo quỷ mị thân ảnh cũng trở về đến tại chỗ, như chưa bao giờ gì đã qua. Cái gì? Còn lại đám người, tất cả đều hai mắt trợn thật lớn, phảng phất thấy được thế gian kinh khủng nhất sự tình. Hắn lại là Hóa Kính Tông sư. Quách Bình Xương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kinh ngạc, tiếp theo, hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái miệng rộng. Nguyên lai, cái kia đạo như quỷ mị thân ảnh, thình lình đang là trước kia bị hắn đủ tiểu khinh thị thiếu niên. Quách Bình Xương ngây người, Tang Mục đạo nhân ngây người, Đại Tráng, A Hổ cũng ngây người, thậm chí ngay cả Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Trần thi triển võ công, cũng tất cả đều thấy choáng mắt. Diệp Trần tốc độ, cơ hồ đã siêu việt người bình thường thị lực cực hạn, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh sẽ qua, căn bản không có thấy rõ ràng Diệp Trần sử dụng chiêu thức. Bất quá nói đi thì nói lại, tại như thế biến thái tốc độ phía dưới, chiêu thức đã sớm không trọng yếu nữa. Đập, đập, đập. Vũ công tử đồng dạng cũng là khiếp sợ đến cực điểm, liền dọa đến liên tục rút lui, đồng thời không quên cao giọng la lên, "Quý sư thúc, cứu ta!" Bạch. Một đạo giống như ưu linh thanh âm, phản phất kiểu thuần di xuất hiện tại Vũ công tử trước mặt, thình lình đang là trước kia tại phòng đấu giá gặp một lần tên lão giả kia. Lão giả một bộ đồ đen, thân thể khô gầy như quét ủi, phản phất cùng chúng quanh đêm tối hòa thành một thể. Khắc khắc kiệt. Không nghĩ tới trước đó thế mà nhìn sai rồi. Tuổi con nhỏ cũng đã là Hóa Kính Tông sư, không biết tiểu hữu là cao nhân phương nào. Áo đen lão giả nhìn chằm chằm Diệp Trần, dùng cái kia khàn khàn khó nghe thanh âm mở miệng nói: "2/8/2, 2 tháng 8 năm 17, 16, 30 năm 1362 551. Chương 89, Lan, hoặc là chết. Ngươi còn chưa xứng biết danh hào của ta." Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng: "Ta muốn giết ngươi, ngươi cứu không được, cút nhanh lên mở, nếu không liền ngươi một khối giết." Ông lão mặc áo đen này, theo người khác huyền bí khó lường, nhưng là đối với Diệp Trần tới nói, liếc mắt liền có thể hiểu rõ lai lịch của hắn. Người này cùng Cổ Thuần Dương, Tang Mục đạo nhân mở dạng, cùng là người tu đạo, thậm chí chân nguyên tu là còn tại Diệp Trần phía trên, ước chừng là luyện khí thất trọng cảnh giới, chỉ bất quá trên địa cầu người tu đạo đều có yếu, cho dù là luyện khí đỉnh phong thậm chí là trúc cơ cảnh giới người tu đạo, Diệp Trần đồng dạng có lòng tin chiến thắng. Áo đen lão giả nghe được Diệp Trần lời này, liền giận đến không được, lần nữa phát ra một đạo bén nhọn khó nghe tiếng cười gian: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ cuồng. Ta Quý U hồn tung hành dấu một bên hơn 10 năm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, dám cùng ta nói như vậy người?" Quý U Hồn. Cổ Thuần Dương cùng Tang Mục đạo trưởng nghe được áo đen lão giả tự báo danh hiệu, liền sắc mặt đại biến, không khỏi thất thanh nói: "Quỷ Linh Tông đại hộ pháp Quý U Hồn." Khắc khắc. Quý U Hồn liền tà tà cười một tiếng: "Xem ra còn có người biết lão phu danh hiệu nha. Ta còn tưởng rằng bế quan vài năm, trên giang hồ đã không nhớ rõ lão phu đâu." Quý U Hồn tại nói chuyện đồng thời, lật bàn tay một cái, thế mà lấy ra một thanh màu đen tiểu kỳ. Ông cái kia màu đen tiểu kỳ bị Quý U Hồn rót vào chân nguyên về sau, nhất thời liền bay đến phía trên đỉnh đầu hắn, phát ra một đạo quỷ dị hào quang màu u lam. Hiu 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 đồng thời từng đạo thê lương thanh âm từ cái kia màu đen tiểu kỳ bên trong phát ra. Tiếp theo cái kia nhỏ bên trong, vậy mà thoát ra từng đoàn màu đen quỷ ảnh. Những cái kia quỷ ảnh gầm thét, kêu thảm, gào thét, trong nháy mắt đã che kín chung quanh phương viên vài trăm mét. Đám người chỉ cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng, lại thêm vùng trời bay tới bay lui u hồn, như là rơi vào địa ngục, từng cái sắc mặt kỳ biến, đây là vật gì? Chẳng lẽ là quỷ? Thật là khủng khiếp. Cái kia pháp khí hẳn là liền là trong truyền thuyết. Chiêu một viên. Tang Mục đạo trưởng lần nữa thất thanh nói: "Khắc khắc kiệt, không tệ không tệ, thế mà liền lão phu pháp bảo đều nhận ra được. Đã biết thủ đoạn của lão phu, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, chẳng lẽ muốn trở thành ta này chút ác quỷ tế phẩm hay sao?" Khắc khắc. Lúc này cái kia Quý U Hồn tại cái kia chiêu hồn phiên tác dụng dưới, thân thể thế mà chậm rãi dâng lên, trôi nổi ở phía trên không, như trong địa ngục có khả năng điều khiển quỷ hồn Diêm La Phán Quan. Truyền thuyết cái này chiêu hồn cờ có thể khống chế ác quỷ, nuốt nhân hồn phách, chính là thiên hạ cao cấp nhất tà ác đồ vật. Đại gia cẩn thận, ngàn vạn không thể khiến cái này tà vật cẩn thận. Cổ Thuần Dương mở miệng nhắc nhở nói. Đám người nghe nói như thế, liền toàn thân dùng mình một cái. Cổ Thuần Dương nói xong lời này, ngược lại lại nhìn phía một bên Diệp Trần, thấp giọng nói, Diệp sư, này quỷ u hồn tinh thông ngự quỷ chi thuật, chính là tu chân giới nổi danh hung nhân, nghe nói liền hóa kính tông sư, đều chết ở trên tay hắn không chỉ một. Tăng Mục đạo nhân nói theo, đúng nha. Lá. Diệp tông sư, một khi khai chiến chỉ sợ muốn lưỡng bại câu thương, nếu không, vẫn là giảng hóa. Không ngờ, Diệp Trần cười lạnh, bất quá chỉ là một chút bất nhập lưu bảng môn tà đạo thôi, ta trong nháy mắt liền có thể phá đi. Trên không quỷ u hồn, nghe nói như thế, liền tầng tầng hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá giải ta bạn quỷ trận. Đi. Hiu. 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 Từng đoàn bóng đen, kèm theo đạo đạo thê lương tiếng kêu, hướng đám người đánh tới, đợi bổ nhào vào trước mặt, rõ ràng là từng cái dương huyết buồn đại khẩu đầu người hư ảnh. Đại gia cẩn thận. Đây đều là đi qua chiêu hồn phiên luyện hóa sau quỷ nô, tuyệt đối không nên bị chúng nó phụ thể, nếu không liền sẽ đánh mất tâm trí. Cổ Thuần Dương hét lớn một tiếng, đối đám người nhắc nhở, đồng thời không quên lấy ra bên hông cái viên kia ngọc bội pháp khí, bắt đầu ra sức ngăn cản. Tăng Mục đạo nhân thì lấy ra từng đạo màu vàng phụ lục, dồn dập hướng những cái kia quỷ nô ném ra ngoài. Mà Quách Bình Xương cũng phát động nội kình, không ngừng cơ nằm đấm, nhường những cái kia quỷ nô không cách nào tới gần. Duy chỉ có Diệp Trần đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thế nhưng mặc cho những cái kia quỷ nô như thế nào tiến công, chỉ muốn tới gần bên cạnh hắn một mét bên trong, liền sẽ bị tự động bắn bay. A, cái kia A Hổ sơ ý một chút, đột nhiên bị một con quỷ nô phụ thể, liền hét thảm một tiếng, tiếp theo hai mắt đỏ bừng vô cùng, vậy mà chính mình bóp lấy cổ của mình, trên mặt đất liều mạng giằng co, như là giống như điên. A Hổ, Quách Bình Xương hét lớn một tiếng, mong muốn đi cứu đồ đệ của mình, nhưng lại bị 7-8 đầu quỷ nô cuốn lấy, căn bản phân thân pháp thuật. Diệp tông sư, cầu ngài mau cứu đồ nhi của ta. Rơi vào đường cùng, Quách Bình Xương đành phải hướng trong bọn họ thực lực mạnh nhất, lúc này thoải mái nhất Diệp Trần cầu cứu rồi. Muốn dựa theo Diệp Trần ban đầu tính tình, này A Hổ ba phen mấy bận khiêu khích với hắn, không có một trưởng gỗ chết, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, há lại sẽ cứu hắn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, này Quách Bình Xương sư đồ, dù sao hiện tại cùng hắn là cùng một trận doanh, nếu như thấy chết không cứu, cuối cùng có chút không thể nào nói nổi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần tiện tay hướng trên mặt đất, còn đang giãy giụa A Hổ, con ngón đúng ra, bù. Một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, trực tiếp bị đánh vào trong thân thể hắn. Tam muội chân hỏa, chính là hết thể tà vật khắc tinh. Hưu. Phụ thể tại A Hổ trên người quỷ nô, liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếp theo liền bị cái kia tam muội chân hỏa đốt cháy vô ảnh vô tung. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Trần lại chậm rãi tiến lên hai bước, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, còn đang điều khiển chiêu hồn phiên quỷ u hồn, lạnh lùng nói, đại hộ pháp đúng không? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cút, hoặc là chết. Quỷ u hồn thấy chính mình quỷ nô, thế mà liền Diệp Trần cương khí hộ thân đều không thể công phá, đồng dạng vừa sợ lại ngạc nhiên. Chỉ bất quá, hắn dù sao cũng là quỷ linh tông gần với tông chủ phía dưới đại hộ pháp, lại không nói, cái kia Vũ công tử là tông chủ chi đồ, hắn không thể không chú ý, nếu để cho ngoại nhân biết, mình bị một tên thiếu niên một lời đuổi, về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người. Nghĩ tới đây, quỷ u hồn trong lòng quét ngang, hảo tiểu tử, ta thừa nhận, ta đích xác xem thường ngươi. Tiếp đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất cái đi. Nói chuyện đồng thời, quỷ u hồn hai tay thật nhanh kết ấn, tiếp theo đột nhiên hướng cái kia chiêu hồn phiên bên trên, phun ra một ngụm đầu lưỡi chi huyết. Bằng vào ta chi huyết, thế ta thần thông. Vâng. Quỷ u hồn rõ ràng là đang thi triển bí pháp nào đó, cái kia chiêu hồn phiên tại thôn vệ đầu lưỡi của hắn tinh huyết về sau, vậy mà đột nhiên biến lớn mấy lần, chiêu hồn phiên bên trên quỷ khí cũng theo đó tăng vọt. Hưu. Cùng lúc đó, trung quanh trên bầu trời những cái kia quỷ nô cũng đồng thời ngửa đầu gào thét một tiếng, thế mà cũng thay đổi thành huyết hồng chi sắc, thân hình cũng đi theo tăng vọt gấp hai lần. Vạn quỷ thôn vệ. Đi. Theo quỷ u hồn quát to một tiếng, này chút mạnh lên mấy lần quỷ nô, như là giống như điên, hướng phía dưới Diệp Trần nhào tới. Canh thứ 3. GS, đa tạ đoàn người phiếu đề cử. Ngày mai buổi sáng có chút việc phải xử lý, đợi chút nữa tận lực lại viết một chương ha. 2018. 2 tháng 8 năm 21, 54, 24 năm 1376-82. Chương 90, diễn sát giờ phút này, toàn bộ khách sạn trước cửa đã hoàn toàn hóa thành địa ngục tu la chẳng, tiểu trấn nơi sang người, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn khói đen đem trọn cái khách sạn bao phủ trong đó, này loại vượt qua tự nhiên tình cảnh, tại Vân Giang tiểu trấn thường có phát sinh, cho nên mọi người cũng không thế nào kỳ quái, tất cả đều hết sức thức thời, xa xa né tránh. Mà Cổ Thuần Dương đám người, thấy trước mắt một màn này, liền từng cái vẻ mặt trắng bệnh, cho dù là Cổ Thuần Dương cùng Tăng Mục đạo trưởng dạng này người tu đạo, cũng bị trước mắt này một màn kinh khủng hù dọa, chớ đừng nói chi là mấy người khác. Cái này là thần thông cao người thủ đoạn sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng không tin. Loại thủ đoạn này, cho dù là Hóa Kính tông sư cũng khó có thể ngăn cản a. Đám người nhìn bọn hắn phía trước, cái kia đạo thân ảnh gầy yếu, liền dồn dập âm thầm lắc đầu, vẻ mặt một cái so một cái khó coi. Sở Phi Yên ngọc quyền nắm chặt, hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Nàng chợt phát hiện, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đối cái này khắp nơi lộ ra thiếu niên thần bí, có vượt mức bình thường quan niệm, thậm chí nhiều hơn một phần khó mà hình dung tình cảm. Thôi được, hắn nếu là thật sự đấu không lại quý u hồn, ta hôm nay cùng hắn chết ở chỗ này là được. Trong lòng vừa mới dâng lên này đạo suy nghĩ, Sở Phi Yên liền bị một màn trước mắt hấp dẫn lấy. Chỉ gặp, đối mặt cái kia từng con, so với trước hung hãn mấy lần quỷ nô, Diệp Trần một tay thả lỏng phía sau, một tay chậm rãi nâng lên, oeng. Diệp Trần trên bàn tay, thế mà trống rông xuất hiện một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm. Ngọn lửa kia cũng không lớn, hơn nữa nhìn đi lên cực kỳ yếu đuối, tựa hồ uy thế còn chưa kịp trước đó, các hồng linh sử dụng hỏa diễm phụ lục. Đối mặt cái kia một đám hung hãn vô cùng màu đỏ quỷ nô, này hỏa diễm có vẻ như lộ ra hết sức không có ý nghĩa. Cái tên này thế mà còn hiểu đến đạo gia pháp môn. Trên không vi u hồn, đầu tiên là giật mình, tiếp theo nhịn không được sủi cười rộ lên, này hẳn là dùng chính là đạo môn bên trong cấp thấp nhất hỏa diễm phù a. Chẳng lẽ này liền là của ngươi át chủ bài sao? Thật sự là không biết mùi vị nha. Bản tọa quỷ nô cũng không phải phổ thông hỏa diễm có thể thương. Cái gì? Vi u hồn chế rêu ngữ điệu, vẫn chưa nói xong, tiếp xuống liền thấy làm hắn trợn mắt ốc mồm một màn, chỉ gặp Diệp Trần cong ngón đúng ra, cầm trong tay hỏa diễm đạn đến những cái kia, trước hết nhất bổ nhào vào Diệp Trần trước mặt cái kia vài đầu quỷ nô bên trên, những cái kia giữ tận kinh khủng quỷ nô, một đụng chạm lấy đoàn kia mỏng manh hỏa diễm, chợt phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếp theo liền cấp tốc bốc cháy lên. Mà lại cái này cũng chưa hết, bị ngọn lửa cuốn thân những cái kia quỷ nô, đang liều mạng bật lộn quá trình bên trong, một trận hồ bọt đi loạn, liền lại đem hắn quỷ nô dẫn đốt. Thời gian một cái nháy mắt, đã có 4-50 đầu quỷ nô, bị cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ hỏa diễm, trực tiếp bùng cháy hầu như không còn. Không, điều đó không có khả năng. Bản tọa quỷ nô vô hình vô tướng, làm sao lại bị ngươi hỏa diễm đốt cháy? Quỷ u hồn một bên cấp tốc đem còn lại quỷ nô triệu hồi đến chính mình phụ cận, đồng thời không cam lòng giống giận. Diệp Trần tay cầm hỏa diễm, cười lạnh, của ngươi còn tự xưng cái gì người tu đạo, chẳng lẽ liền tam muội chân hỏa đều chưa từng gặp qua sao? Khoan hay nói, quỷ u hồn vẫn thật là chưa từng gặp qua. Diệp Trần lại làm sao biết, này tam muội chân hỏa chính là từ người tu chân tự thân tâm hỏa tinh luyện mà thành, tại tu chân giới khắp nơi đều thấy, thế nhưng tại mạt pháp thời đại địa cầu lại đã sớm thất truyền. Diệp sư, ngài nói thế nhưng là truyền thuyết kia bên trong thế gian hết thảy tà vật khắc tinh, từ người tu đạo thần thức ngưng luyện ra được tam muội chân hỏa. Sau lưng Cổ Thuần Dương nhịn không được một mặt xúc động mà hỏi, tam muội chân hỏa? Quý U Hồn liền sắc mặt kỳ biến. Diệp Trần một bên nuốt trong tay tam muội chân hỏa, nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, cũng không có người nói như vậy thần, bất quá đối phó một chút hạng giá áo túi cơm dư xài. Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần đột nhiên một trường gỗ ra, đoàn kia tam muội chân hỏa liền hoặc là đẩy trời tia lửa, hướng Quý U Hồn phương hướng bắn tới. Quý U Hồn liền con ngươi co rụt lại, gần như không dám có do dự chút nào, cuốn quít hỏa tốc nhanh lùi lại. Vâng. Quý U Hồn mặc dù hiểm mà hiểm, tránh qua, tránh né Diệp Trần này một cái công kích, thế nhưng trên không những cái kia còn lại quỷ nô, cùng với hắn pháp khí chiêu hồn thiên, liền không cách nào may mắn thoát khỏi, liền bị cường hãn tam muội chân hỏa đốt cháy hết sạch. Trốn. Quý U Hồn thấy đối phương như thế dễ như trở bàn tay, liền hủy đi chính mình chỗ dựa lớn nhất, liền dọa đến gan đều muốn phá, nơi nào còn dám tiếp tục chờ lâu, cũng không lo được một bên vị kia vũ công tử, quay người co cẳng liền chạy. Còn muốn chạy? Diệp Trần khỏe miệng hơi hơi dương lên, thân thể hơi trao đảo một cái. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Trần đã tại biến mất tại chỗ, bất quá sau một lát, cũng đã một lần nữa trở về, mà lại trong tay còn cầm lấy một người, không phải mới vừa cái kia uy phong lấm lấm quý u hồn, lại là cái nào? Không có chiêu hồn phiên quý u hồn, cho dù là bình thường hóa kính tông sư, cũng có thể đem tùy tiện chém giết, chớ đừng nói chi là Diệp Trần. Ngươi không thể là giết ta. Ta là Quỷ Linh Tông đại hộ pháp. Ngươi nếu là giết ta, sư minh của ta Linh Trí thượng nhân là sẽ không bỏ qua ngươi. Quý u hồn bị Diệp Trần mang theo cổ, cả người dọa đến toàn thân phát run, ngoài mạnh trong yếu nói. Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, ngươi là đang uy hiếp ta? Quý u hồn thấy Diệp Trần không có động thủ, lúc này trong lòng chấn định mấy phần, cười theo nói, không không không, không phải uy hiếp, ta chỉ là tại trình bày một sự thật. Sư minh của ta Linh Trí thượng nhân, bây giờ đã nửa cái chân bước vào thành đạo cảnh, cho dù là hóa kính tông sư cũng có thể tùy tiện miểu sát. Ngươi nếu là giết ta cùng sư chất ta, sư minh của ta khẳng định hội cho chúng ta báo thù. Giữa chúng ta nguyên bản cũng không có cái gì ân oán, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, làm gì nhất định phải đánh nhau chết sống đâu. Không thể không nói, cái này Quý U Hồn khẩu tài còn thực là không tồi, liền tăng một đạo trưởng cùng Quách Bình Dương cũng dồn dập nhịn không được mở miệng quên nói. Cái kia, Diệp sư, Quý hộ pháp nói có lý nha, muốn không vẫn là thôi đi. Diệp sư, Quỷ Linh Tông là giấu một bên đại phái đệ nhất, ra cho thế gia là giấu một bên đệ nhất đại gia tộc, như là đồng thời đắc tội hai cỗ thế lực này, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Hai người hiện tại đối Diệp Trần thực lực là hoàn toàn phục, cho nên tại xưng hô bên trên cũng học Cổ Thuần Dương gọi pháp, đổi lời nói biến thành Diệp sư. Quý U Hồn nghe được hai người cũng nói như vậy, liền trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm, hai người này thật đúng là ngây thơ, ta trước giữ được mạng nhỏ quan trọng, chờ sau khi trở về, xin mời sư minh xuất mã, định đem bọn ngươi những người này hết thảy xử lý. Quý U Hồn ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc Diệp Trần phía dưới lại làm cho hắn như rơi xuống địa ngục. Chỉ nghe được Diệp Trần mở miệng yếu ớt nói, cho dù ta hôm nay buông tha ngươi liền sẽ không lại trả thù ta sao? Xem ra ngươi thật đúng là coi ta là 3 tuổi tiểu hài nha. Nói đến đây, Diệp Trần có chút dừng lại, ta trước đó nói qua, không lăn liền chết. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý, coi như trách không được ta. Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đám lửa, trong nháy mắt đem Quý U Hồn bao bọc trong đó. Chương 91, 100 ức, mua ngươi một cái mạng. A. Kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Quý U Hồn trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết liền hơi ngừng, bởi vì người đã hoàn toàn hóa thành một đạo khói nhẹ, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Tê mọi người thấy một người sống sờ sờ, cứ như vậy bị Diệp Trần dùng tam muội chân hỏa đốt liền cặn bã đều không có còn lại, liền dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là đại tráng cùng A Hổ hai sư huynh đệ, bọn hắn vừa nghĩ tới chính mình trước đó đối Diệp Trần như vậy vô lễ, liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Nếu như lúc ấy Diệp Trần cũng cho các ngươi như thế tới một thoáng, giờ phút này bọn hắn còn đâu có mệnh tại. Đến mức vị kia Vũ công tử càng là phù phù một tiếng, liền ghé quỵ trên đất, bắt đầu liều mạng dập đầu đứng lên, tiền bối tha mạng. Tha mạng a, chỉ cần tiền bối có thể tha ta một mạng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, 100 triệu, 10 ức, 100 ức, chỉ cầu tiền bối đừng có giết ta. Vũ công tử lúc này sớm đã không có thường ngày nào khí, thanh lệ câu hạ cầu xin tha thứ. Trước mắt cái này thiếu niên thần bí, liền quý u hồn cái này quỷ linh tông đại hộ pháp cũng dám nói giết liền giết, chớ đừng nói chi là hắn. Lúc này A Hổ đỗng nhiên mở miệng, người này là gia dung thế gia con trai trưởng, nhất định phải giết, nếu không tai họa vô tận. Quách Bình Xương mấy người cũng rồn rập gật đầu, nếu như trước đó không có giết quý u hồn, hai bên còn có thể cứu vãn được, như là đã triệt để bạch mặt, vậy thì nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Không ngờ Diệp Trần nghe nói như thế, lông mày hơi nhíu, liếc qua A Hổ, ngươi là đang dạy ta làm thế nào sự tình sao? A Hổ bị Diệp Trần nhìn lướt qua, liền toàn thân dùng mình một cái, hoảng đội vàng túi lầu nói, không dám. Diệp Trần thu hồi tầm mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn, tùy túi trên mặt đất Vũ công tử, tốt. Vậy cứ thế quyết định, 100 ức, mua ngươi một cái mạng. Và anh. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, Quách Bình Xương sư đổ cùng Tàng một đạo trưởng liền gấp, Diệp sư, không thể. Gia dung thế gia chính là Tàng Biên đệ nhất đại gia tộc, danh phủ kỳ thực thổ hoàng đế. Ngài đã giết quý u hồn, việc này đã định trước không thể thiện, như hôm nay thả hắn trở về, hắn quay đầu chắc chắn điên cuồng trả thù. Đối mặt đám người thuyết phục, Diệp Trần lại không thèm để ý chút nào, khoát tay áo, nói, không quan trọng một cái tiểu gia tộc, ta còn không có để vào mắt. Cái kia Vũ công tử nghe được Diệp Trần thế mà đáp ứng đề nghị của hắn, đơn giản không thể tin được hắn lỗ thai của mình, trong lòng mừng như điên, vội vàng tiếp tục cầu khẩn nói, tiền bối nói rất đúng, ta liền xem như có lá gan lớn như trời, cũng không dám cùng ngài đối nghịch ta. Chỉ cần ngài thả ta trở về, ta nhất định lập tức đi chuẩn bị tài chính, tự mình đưa đến ngài trong phủ. Nếu như nuốt lời, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Diệp Trần tựa hồ thật tin tưởng Vũ công tử thệ ngôn, nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, ta cho ngươi 10 ngày thời gian chuẩn bị, sau 10 ngày, ta tự mình đến chỗ ở của ngươi đi lấy. Vũ công tử nghe nói như thế, liền kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên, vội vàng liều mạng gật đầu nói phải, đồng thời trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán, ta nguyên bản còn đang lo lắng, về sau nên làm sao tìm ngươi báo thủ, đã ngươi chính mình muốn chết, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Chờ ta trở về sau, lập tức đi tìm sư phụ, lại thêm chúng ta ra cho nhà hai tên hóa kính tông sư, cũng không tin không đánh chết ngươi. Nghĩ đến đây, Vũ công tử liền trong lòng một trận mừng như điên, bất quá trên mặt cũng không dám toát ra mảy may, tội nghiệp nhìn Diệp Trần, thận trọng nói, tiền bối, cái kia, ta hiện tại có khả năng đi rồi sao? Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, dĩ nhiên. Bất quá, trước khi đi, ta muốn cho ngươi lưu cái kỷ niệm. Nói xong lời này, Diệp Trần tiện tay vung lên, hô. Một đạo vô hình khí kình trên không trung sẽ qua. A. Vũ công tử đông nhiên hét thảm một tiếng, nguyên lai cánh tay phải của hắn không biết làm sao bay ra ngoài. Tốt. Ngươi bây giờ có khả năng lăn. Diệp Trần hơi hợt chém Vũ công tử một cái cánh tay, hướng hắn tiện tay lắc lắc, nói. Vũ công tử trong lòng hận ý ngút trời, thế nhưng nào dám toát ra bất luận cái gì bất mãn, lúc này bưng bít lấy máu tươi cuồn phún ngắn cánh tay, co cẳng chạy như điên. Bất quá, ngay tại hắn quay người rời đi trong nháy mắt đó, trong đôi mắt bắn ra một đạo nồng đậm hận ý. Tốt, sự tình giải quyết, ta muốn về nghỉ ngơi, các ngươi tùy ý. Diệp Trần khoát tay áo, trực tiếp trở về trong tiểu điếm, lưu lại vô cùng ngạc nhiên đám người. Ta huynh, cô huynh, chuyện hôm nay chúng ta đã gây họa tại đỉnh, ta muốn lập tức trở về tác thị, đem Thiên Hỏa Võ quán giải tán, ra ngoại quốc tránh né một quãng thời gian, cáo tử. Quách Bình Xương một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, hướng về phía Tang Mục đạo trưởng cùng Cổ Thuần Dương vừa chắp tay, liền muốn mang theo hai tên đồ đệ của hắn, đội ba rời đi. Ba người vừa đi, Tang Mục đạo trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt chi sắc, Cổ Thuần Dương làm sao nhìn không ra chính mình người bạn cũ này tâm tư, Tang huynh thế nhưng là tại lo lắng cho mình trưởng thanh đạo quán. Nếu như không yên lòng, ngươi cứ việc trở về chính là, Diệp sư bên kia ta tự sẽ thay ngươi nói rõ lý do. Tang Mục đạo trưởng tầng tầng thở dài một hơi, há to miệng, mong muốn nói cái gì, nhưng lại nuốt trở vào, sau cùng vô Cổ Thuần Dương đầu vai, nói, Diệp đại sư thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao. Được rồi, Cổ huynh ngươi nhiều bảo trọng đi. Nói xong lời này, Tang Mục đạo trưởng liền hướng Quách Bình Xương ba người phương hướng chạy như điên. Bốn người vừa đi, liền chỉ còn lại có Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên hai người. Sư phụ, ngươi nói Diệp sư hắn vì cái gì phải làm như vậy? Ta xem Vũ công tử này người, là tuyệt đối sẽ không thành thật thật giao ra 100 ức. Cổ Thuần Dương cười khổ lắc đầu, Diệp sư tâm tư, ta lại chỗ nào hiểu được. Bất quá hắn làm như thế, không thể nghi ngờ tương đương muốn cùng Tàng Biên tỉnh mạnh nhất hai thế lực lớn công nhân khiêu chiến, bực này khí phách, thực sự để cho người ta thán phục. Nói đến đây, Cổ Thuần Dương tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi thất thanh nói, ta nhớ tới, ta trước đó giống như nói với Diệp sư lên qua thân thế của ngươi, hẳn là hắn làm như thế, là vì. Sở Phi Yên nghe nói như thế, trong nháy mắt liền hiểu rõ Cổ Thuần Dương ý tứ, liền đôi mắt đẹp sáng lên, cả người biến đến vô cùng kích động đứng lên. Bởi vì lúc trước tại cửa tiểu điếm phát sinh một màn kia, toàn bộ trong tiểu điếm người, tất cả đều dọa đến tránh trong phòng, không người nào dám tùy tiện ngoi đầu lên, bởi vì mà bên trong vô cùng yên tĩnh. Lúc nửa đêm, Diệp Trần ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện, mặc dù linh khí chung quanh ít đến thương cảm, thế nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi đến hắn cảnh giới bây giờ, đã không cần đi ngủ nghỉ ngơi. Đột nhiên, thùng thùng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Diệp Trần thần niệm khẽ động, đã biết người đến là ai, không khỏi khẽ cho mày, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nhảy lên, đi tới cửa chỗ, mở cửa phòng ra. Nhưng mà, chờ hắn thấy rõ ràng ngoài cửa tình cảnh, liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa, Sở Phi Yên đem một đầu mái tóc tán rơi xuống, mặc một bộ mỏng như cánh ve hơi mờ áo ngủ, phía trên chỉ có hai cây dây buộc, dán tại trên vai thơm, phía dưới thì chỉ khó khăn lắm che khuất mông đẹp, đem một đôi thon dài cân xứng, như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ đùi ngọc triệt để triển lộ 2018/3/1/17/25/24/1436/27. Chương 92, đến tiên mộ cho dù là tung hoành tu chân giới 800 năm, thấy qua vô số thần nữ tiên tử Diệp Trần, cũng không thể không thừa nhận, lúc này Sở Phi Yên, rất đẹp. Dung nhan xinh đẹp, hoàn mỹ dáng người, tuyệt hảo khí chất, mặc dù tại Diệp Trần này hai đời bên trong, thấy qua nữ tử bên trong, vẫn còn không tính là cấp cao nhất tồn tại, thế nhưng tại trước mắt tinh cầu này, tuyệt đối là cao cấp nhất đại mỹ nữ, so những cái được gọi là đại minh tinh xinh đẹp hơn. Đáng tiếc là, sắc đẹp, đối với có 800 năm tu chân trí nhớ Diệp Trần tới nói, thực sự quá không đáng giá nhắc tới, còn chưa đủ dùng khiến cho hắn sinh lòng gợn sóng. Có việc. Diệp Trần ngữ khí bình thản vô cùng, biểu lộ cũng tương tự bình thản vô cùng, phản phất không có chú ý tới Sở Phi Yên trước khi đến, hiển nhiên trải qua một phen tỉ mỉ trang phục. Sở Phi Yên nguyên bản tràn đầy tự tin, lúc này thấy Diệp Trần thế mà thờ ơ, thậm chí ngay cả hướng trên người nàng nhìn nhiều đều không có, liền phiền muộn đến mong muốn nói máu. Tại nàng nghĩ đến, Diệp Trần mặc dù thiên tài đi nữa, nhưng cũng dù sao chỉ là một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, mà đối với mình dạng này đại mỹ nữ, như thế trắng trợn dụ hoặc, coi như định lực mạnh hơn, cũng ít nhiều sẽ lộ ra một chút chân tướng. Không ngờ rằng, lại bị Diệp Trần hoàn toàn không nhìn. Cái kia, Diệp sư, ta muốn hỏi ngài một sự kiện. Sở Phi Yên đem trong lòng cái kia cố nồng đậm cảm giác mất mát, liều mạng đè nén xuống, ấp úng mở miệng hỏi. Hỏi đi. Diệp Trần vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Sở Phi Yên nhẹ cắn môi, do dự một lát, phảng phất chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nhìn chăm chú Diệp Trần, nói khẽ, Diệp sư hôm nay cố ý thả đi Vũ công tử, là vì? Vì ta sao? Nói xong lời này về sau, Sở Phi Yên đã gương mặt đỏ bừng, hai mắt không tự chủ được liền chuyển xuống dưới, không còn dám nhìn thẳng Diệp Trần. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày hơi nhíu, chỉ giáo cho. Sở Phi Yên hít sâu một hơi, tựa hồ giống như là lấy hết dũng khí, nói, đầu tiên, Diệp sư cùng Bỉ Linh Tông, gia dung gia tộc cũng không có khúc mắc, mặc dù Vũ công tử mạo phạm Diệp sư, trực tiếp giết chính là, cần gì phải thả hổ về rừng, khiến cho hắn tiếp tục gây sự với ngài. Vũ công tử bị ngươi chém một cái cánh tay, sau khi trở về chắc chắn muốn trăm phương ngàn kế báo thù, mà hắn trước hết nhất nghĩ đến muốn nhờ giúp đỡ, hẳn là Quỷ Linh Tông tông chủ Linh Trí Thượng Nhân. Cho nên nói cách khác, Diệp sư ngài mục tiêu chân chính là Linh Trí Thượng Nhân. Ta nói có đúng không? Diệp Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như thừa nhận. Sở Phi Yên thấy Diệp Trần tán thành, liền tinh thần chấn động, trong đôi mắt toát ra một vẻ mừng rỡ, nếu Linh Trí Thượng Nhân cùng ngài chưa từng có tiết, vậy ngài vì sao phí hết tâm tư, nhất định phải dẫn hắn đi ra. Diệp Trần nghe đến đó, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, cho nên, ngươi liền cho rằng, ta là vì giúp ngươi báo thủ, mới muốn dẫn Linh Trí Thượng Nhân đi ra. Chẳng lẽ không phải? Sở Phi Yên lần nữa lấy dũng khí, nhìn thẳng Diệp Trần hai mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Đáng tiếc, Diệp Trần lại lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, không phải. Vậy ngươi vì cái gì? Không tại sao? Không đợi Sở Phi Yên nói xong, Diệp Trần trực tiếp một ngụm cắt ngang, lạnh lùng nói, ta không có ngươi nghĩ cao thượng như vậy, cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ta sở dĩ thả ra Dung Vũ, thuần túy chính là vì trêu đùa hắn, ta muốn dẫn Linh Trí Thượng Nhân đi ra, cũng thuần túy chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút, cái thế giới này đạo pháp cao nhân là cái dạng gì. Mà hết thảy này, cũng không liên can tới ngươi. Nếu như cái này khiến ngươi sinh ra hiểu lầm, ta rất xin lỗi. Nói xong lời này, không đợi Sở Phi Yên kịp phản ứng, Diệp Trần đã quay người ngoài phòng, đồng thời đóng cửa phòng lại, lưu lại Sở Phi Yên một người, đứng tại bên ngoài gian phòng, một trận ngổn ngang. Qua một hồi lâu, Sở Phi Yên Vương mới dần dần lấy lại tinh thần, liền một mặt xấu hổ chạy trở về gian phòng của mình. Sở Phi Yên không biết là, khi nàng rời đi về sau, Diệp Trần trong phòng, đột nhiên chuyển đến khẽ than thở một tiếng. Ngày thứ hai, ba người thật sớm liền rời đi khách sạn, Tang Mục đạo trưởng bốn người mặc dù đi, thế nhưng chiếc kia xe hầm mở cũng không có lái đi, Sở Phi Yên lái xe, chở hai người, hướng sâu trong núi lớn xuất phát. Có lẽ là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, Sở Phi Yên hai mắt đỏ bừng, hẳn là khóc qua, không nói một lời thao túng xe. Ước chừng đi gần trăm dặm về sau, phía trước đã triệt để không có đường, triệt để tiến vào trong đồng hoang. Chiếc này hầm MH2 mặc dù việt dã năng lực rất mạnh mẽ, nhưng là lại trước mặt hành sự hơn 10 dặm về sau, liền triệt để không cách nào lại đi sâu, chỉ có thể xuống xe đi bộ. Diệp sư, chúng ta dọc theo con đường này, càng đi về phía trước 7-80 dặm, sẽ có một cái hẻm núi, tên là Âm Phong Cốc, chúng ta chỉ phải xuyên qua Âm Phong Cốc, liền cách cái kia tiên mộ không xa. Cổ Thuần Dương xuất ra địa đồ nghiên cứu một hồi, chỉ tây nam phương hướng, đối một bên Diệp Trần giải thích. Thế là, ba người đem xe sắp xếp cẩn thận về sau, liền đi bộ hướng phía đó đi đến. Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên mặc dù là người tu đạo, nhưng là địa cầu bên trên người tu đạo không chú trọng thể xác, cho nên thân thể của bọn hắn tố chất so với người bình thường cũng mạnh cùng lắm thì quá nhiều. Nhất là Sở Phi Yên, mới vẹn vẹn chỉ có luyện khí nhất trọng cảnh giới, chỉ đi 30, 40 dặm cũng đã bắt đầu thở hổn hển. Diệp Trần thấy hai người tốc độ quá chậm, không khỏi lắc đầu, dứt khoát hai tay một phát bắt được tay của hai người cổ tay, đem chân nguyên rót vào trong cơ thể của bọn họ, sau đó liền ở trong núi chạy như điên. Lại dùng không đến 10 phút đồng hồ, liền đã đến cổ thuần dương theo như lời cái kia âm phong cốc. Âm phong cốc, cốc như kỳ danh, là một đầu hẹp dài tĩnh mịch sơn cốc, mà lại hai bên vách núi cực cao cực hiểm, như một đạo thật dài núi may, mà lại trận trận âm phong từ bên trong thổi tới, bình thường người bình thường còn thật không dám tùy tiện mạo hiểm. Diệp Chân một ngựa đi đầu, xuất trước đi vào, Sở Phi Yên cùng cổ thuần dương theo sát phía sau. Truyền thuyết cái kia tiên mộ, tại trong quần sơn, mấy ngàn năm trước đó, đáp lên cổ người tu đạo phát hiện, những cái kia thượng cổ đại năng, vì để cho sau này người tu chân đều có cơ hội tiến vào bên trong, liền cứ thế mà đánh ra một con đường, chính là này âm phong cốc. Cổ thuần dương vừa đi, chậm rãi nói về âm phong cốc lai lịch. Diệp Chân nghe xong, không khỏi lông mày nhíu lại, nếu như cổ thuần dương giảng cái này truyền thuyết là có thật, cái kia có thể đủ đem một tòa núi lớn bổ ra người, ít nhất cũng phải là kim đăng cảnh, thậm chí là nguyên anh cảnh phía trên người tu chân. Mà lại cùng cổ thuần dương này loại yếu đối người tu đạo khác biệt, là chân chính người tu chân. Xem ra, trên địa cầu cũng hẳn là từng có tu chân văn minh, chỉ bất quá bởi vì tiến nhập mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí biến đến vô cùng mỏng manh, cho nên mới dần dần bị đứt đoạn truyền thừa. Cổ thuần dương kể xong âm phong cốc lai lịch về sau, lại nói tiếp, bất quá này tiên mộ thập phần thần bí, nghe nói chỉ là bên ngoài, liền có chừng 9 tầng cấm chế, một tầng so một tầng cường hãn không nói, mà lại phá giải về sau, còn sẽ tự động phục hồi như cũ. Nghe nói này gần từ ngàn năm nay, tối đa cũng liền có người tu đạo có thể thông qua tầng thứ 7 mà thôi, mà gần trăm năm đến nay, càng là liền tầng thứ 5 cấm chế, đều cực ít có người có thể thông qua được. Chương 93, Khôi Lỗi nghe đến đó, Diệp Trần hết sức hiếu kỳ, nếu không có người có khả năng đột phá 9 tầng cấm chế, tiến vào trong tiên mộ, vậy các ngươi trước đó những pháp khí kia bà bối, là từ chỗ nào được đến? Cổ Thuần Dương cười nói, cái này là tiên mộ chỗ thần kỳ, mỗi đột phá một tầng cấm chế, liền sẽ tiến vào một cái thần bí không gian, mà những pháp khí này bảo bối liền tản mát tại không gian các nơi. Chỉ bất quá, nhưng phàm là bảo bối vị trí, đều có thần kỳ tiên gia Khôi Lỗi trấn thủ, xông vào cấm chế càng sâu, Khôi Lỗi thực lực cũng liền càng mạnh. Đi qua Cổ Thuần Dương một phen nói rõ lý do, Diệp Trần liền đối cái này tiên mộ càng phát ra tò mò, không tự chủ liền tăng nhanh bước chân tiến tới, Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên cũng liền bể bộn bước nhanh bắt kịp. Âm phong cốc ước chừng có 2-3 ngàn mét, đi đến phần cuối về sau, phía trước bỗng nhiên sáng sủa, lại có thể là một mảnh tươi tốt rừng rậm, hướng lên trên phương nhìn lại, nơi xa chung quanh đều là hơn ngàn mét núi cao, tựa hồ là một chỗ khe sâu. Ba người xuyên qua trước mắt rừng cây, đi vào một mặt bóng loáng như gương vách núi trước đó. Cổ Thuần Dương chỉ lên trước mắt vách núi, đối Diệp Trần nói, cái này là tiến vào tiên mộ lớp cấm chế thứ nhất, thực lực của ta quá yếu, liền lớp cấm chế thứ nhất đều không thể mở ra, chỉ có mỗi lần đan nguyên đại hội thời điểm mới có cơ hội đi theo đại bộ đội tiến vào bên trong, mà lại tối đa cũng chỉ có thể đến tầng thứ 2 không gian thôi. Nghe Cổ Thuần Dương nói xong, Diệp Trần nhẹ gật đầu, đi lên trước, đưa tay đặt tại cái kia trên vách núi đá, cảm ứng một lát, hơi chấn động một chút, ầm ầm. Tựa hồ chỉnh toàn núi lớn đều lắc lư một cái, tiếp theo cái kia trên vách núi đá, vậy mà lăng không nứt ra một cái thông đạo. Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên liền trợn mắt hốt hoồm, dễ dàng như vậy liền phá tan cấm chế. Tựa hồ liền ngay cả chúng ta tu đạo giới công nhận đệ nhất nhân Yến Chân Nhân, cũng không cách nào làm như thế đến như thế tùy ý đi. Diệp Trần hướng hai người vây vây tay, đi thôi. Nói xong, liền dẫn đầu bước vào trong đó, Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên vội vàng đuổi theo. Một bước vào cái kia trong thông đạo, ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất xuyên qua, đã đi tới một thế giới khác. Chỉ thấy nơi này tiên khí lượn lờ, khắp nơi đều là mây mù, mà lại linh khí nồng đậm, như tiên giới. Nguyên lai là ngoài vòng giáo hóa không gian, cộng thêm một chút trận pháp huyền thuật, này ít nhất cũng là kim đan cảnh phía trên người tu chân mới có năng lực thi triển. Thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Trần càng thêm vững tin, trên địa cầu khẳng định xuất hiện qua tu chân văn minh, thời kỳ thượng cổ người tu đạo, phải cùng tu chân giới người tu chân không kém bao nhiêu. Chỉ là không biết, nơi này cùng tu chân giới đến cùng có gì liên quan liền. Đang suy tư ở giữa, giống. Kèm theo một đạo giã thu giống lên một tiếng, một con quái vật khổng lồ đông nhiên theo trong mây mù thoát ra, rõ ràng là một con mãnh hổ, mà lại xa xa so ngoại giới lao hổ một lớn, có chừng cao 3-4 mét. Diệp sư cẩn thận. Đây là chướng ngại vật, không chỉ thực lực cường hãn, mà lại không sợ đau thương, rất khó giết chết, chúng ta tốt nhất tránh đi. Cổ Thuần Dương thấy này con mãnh hổ, cũng biết một mặt ngưng trọng hướng Diệp Trần nhắc nhở. Nhưng mà, Diệp Trần lại cũng chưa hề đụng tới, khóe miệng không khỏi hơi hơi dương lên, bất quá là cấp thấp nhất Khôi Lỗi chi thuật thôi. Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần bàn tay duỗi ra, một túm, một cái bàn tay vô hình, liền đem đầu kia to lớn mãnh hổ gắt gao bắt, sau đó Diệp Trần dùng cái tay còn lại duỗi ra hư điểm, vụ, vụ, vụ. Đầu kia to lớn mãnh hổ, liền như quả cầu ra xì hơi, trong nháy mắt xẹp xuống. Mới thời gian một cái nháy mắt, mãnh hổ vậy mà hóa thành một cái lớn chừng bàn tay con rối, bị Diệp Trần theo tay khẽ vẫy, liền cầm bóp trong tay. Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên, liền tất cả đều thấy choáng mắt, nhất là Cổ Thuần Dương, hắn trước sau tiến nhập qua tiên mộ hơn 10 lần, cho dù là tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh Yến Chân Nhân, mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại đầu này chướng ngại vật, nhưng cũng không cách nào đem thu phục. Đây là hạng gì thủ đoạn? Bọn hắn chợt phát hiện, tựa hồ dưới gầm trời này, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm khó được cái này thiếu niên gầy yếu. Diệp Trần tâm niệm vừa động, đã đem Khôi Lỗi bên trong tinh thần lạc ấn triệt để tiêu trừ, sau đó một lần nữa khắc lên của mình tinh thần lạc ấn, thiện tay ném cho một bên Sở Phi Yên, nói: "Đưa ngươi, chờ ngươi đi đến luyện khí nhị trọng, ta sẽ dạy ngươi sử dụng chi pháp." Sở Phi Yên liền vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người nói tạ, đem Khôi Lỗi cầm trong tay, lan qua lộn lại quan sát, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ý cười. Diệp Trần thấy thế, liền âm thầm hối hận, Sở Phi Yên đối tâm tư của hắn, hắn há lại sẽ không phát hiện được, cho nên hôm qua tàn nhẫn quyết tâm, nói những lời kia, đơn giản chính là nữ nhân này tuyệt vọng thôi, bây giờ chính mình này một cử chỉ vô tâm, chỉ sợ lại muốn cho nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá việc đã đến nước này, lại đi lời giải thích, sẽ chỉ càng tô càng đen, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Bởi vì Diệp Trần mục đích của chuyến này cũng không phải là vì tầm bảo, mà là vì tìm tới này tiên mộ cùng tu chân giới liên quan, cho nên không có ở tầng thứ nhất chờ lâu, liền thẳng đến phương hướng lối ra mà đi. Rất nhanh, ba người tới một khỏa đại thụ che trời trước, nơi này chính là tầng thứ hai cấm chế không gian lối vào. Diệp Trần lần nữa nhẹ nhõm phá giải, ba người tiến vào tầng thứ hai cấm chế không gian bên trong. Oeng, ba người một bước vào trong đó, liền cảm giác toàn thân cực nóng vô cùng, hoàn cảnh chung quanh đại biến, khắp nơi đều là màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy, như tiến nhập một cái to lớn lò luyện. Thấy một bên Sở Phi Yên đầu đầy mồ hôi, Cổ Thuần Dương cũng một mặt nghiêm trọng, Diệp Trần tiện tay vung lên, dùng tự thân chân nguyên vòng bảo hộ, đem hai người bảo vệ, sau đó tiếp tục tiến lên. Thỉnh thoảng xuất hiện mấy cái khôi lỗi thú, cũng toàn bộ bị Diệp Trần tiện tay thu phục, tất cả đều ném cho Cổ Thuần Dương hai người. Rất nhanh, đi vào tầng thứ hai cấm chế không gian phần cuối, Diệp Trần lần nữa đem tầng thứ ba cấm chế nhẹ nhõm phá giải, sau đó cất bước vào trong đó. Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên đối Diệp Trần lịch thiên biểu hiện, đã triệt để bị tê, cuốn quýt theo sát phía sau. Một bước vào tầng thứ ba cấm chế không gian, liền lại phảng phất rơi vào địa ngục, chung quanh âm u vô cùng, quỷ khí xâm nhiên, còn có u linh ở chung quanh quanh quẩn, thê lương tiếng kêu, để cho người ta dùng mình. Lần này, liền Diệp Trần chân nguyên vòng bảo hộ cũng không cách nào hoàn toàn bảo vệ hai người, chẳng những Sở Phi Yên vẻ mặt trắng bệnh, liền Cổ Thuần Dương cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Diệp Trần đem hai người tình huống để ở trong mắt, không khỏi nhướng mày, hai người bọn họ tu vi quá kém, tâm trí không yên, nếu là đi theo mình nữa đi xuống, chỉ sợ sớm muộn muốn ra sự tình. Lão Cổ, Phi Yên, nếu không ta vẫn là trước đem các ngươi đưa về tầng thứ nhất không gian đi. Cổ Thuần Dương cười khổ nói, xem ra chỉ có thể như thế. Đem hai người đưa về tầng thứ nhất không gian về sau, Diệp Trần không có cố kỵ nào nữa, trực tiếp một đường vào tới. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Chỉ chớp mắt liền đã đi tới tầng thứ sáu. Đi vào tầng thứ sáu không gian về sau, Diệp Trần cuối cùng cảm thấy áp lực, nơi này khôi lỗi đã không còn là lúc trước loại kia cấp thấp khôi lỗi thú, mà là biến thành khôi lỗi nhân, mà lại từng cái đều có hóa kính tông sư thực lực, càng đáng sợ chính là những khôi lỗi này người phòng ngự cao, mà lại hoàn toàn không biết đau đớn. Cho dù là Diệp Trần, trong thời gian ngắn mong muốn đem những khôi lỗi này người tiêu diệt, cũng không phải một chuyện dễ dàng. 2018/3/2/13/49/30/1487/366. Chương 94, Huyền Bí Tam Lão. Nguyên bản ta còn dự định bắt một hai cái khôi lỗi, đem luyện hóa, có thể để chúng nó bảo hộ làm gì, nhưng là bây giờ xem ra, mong muốn bắt sống thực sự quá khó khăn. Sau cùng rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ, đem những cái kia ngăn cản hắn khôi lỗi hất ra, đi thẳng tới tầng thứ 6 không gian phần cuối. Diệp Trần mục tiêu là tiên mộ, chỉ cần có thể xuyên qua này 9 tầng cấm chế, là hắn có thể thấy rõ này tiên mộ sau lưng ẩn giấu bí mật. Nhưng khi hắn tới đến tầng thứ 7 cấm chế trước thời điểm, liền ngây ngẩn cả người, lúc trước hắn một đường thế như trẻ tre, vọt thẳng đến tầng thứ 6 cấm chế không gian, cơ hồ không có một mạch mà thành, không có nhận đến mảy may trở ngại, những cấm chế kia với hắn mà nói, đơn giản như là trò trẻ con đơn giản, cho nên hắn trong lòng đã không có quá coi ra gì. Tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng, nay tầng thứ 7 cấm chế độ khó, vậy mà thoáng cái tăng lên không chỉ 10 lần. Người tu chân cấm chế thần thông, liền như một thanh có khả năng phong bế không gian khóa, nếu như chỗ trước đó trước 6 quan, chỉ là phổ thông khóa, vậy bây giờ cửa thứ 7, liền là siêu cấp bí mật khóa. Mà giữa hai bên độ khó, liền như tiểu học toán học cùng đại học cao số chỉ ở giữa chênh lệch. Làm sao lại lập tức khó nhiều như vậy? Diệp Trần âm thầm thấy không hiểu, bất quá vẫn là rất nhanh ổn định lại tâm thần, bắt đầu dụng tâm phá giải. Hao phí tới tận 2 giờ, xong rồi. Diệp Trần tại cái tia đạo cấm chế bên trên nhẹ nhàng gỗ, ầm ầm. Tầng thứ 7 cấm chế mở ra. Nhưng mà, không đợi Diệp Trần cao hứng trở lại, đột nhiên bên trong sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, thế mà đem Diệp Trần cứ thế mà hút vào. Không tốt. Diệp Trần thầm nghĩ không ổn, thế nhưng là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, mà lại bản thân hắn liền muốn hướng bên trong hướng đâu, lúc này chỗ nào còn thu được ở chân. Cả người nhất thời bị hút vào trong đó, mà trước đó cái kia đạo cấm chế đã lần nữa tự động phục hồi như cũ, chưa trị như lúc ban đầu. Mau nhìn, lại có người đánh vỡ cấm chế tiến đến á. Có thể đi tới nơi này tầng thứ 7 không gian, cũng không phải bình thường người. Lần này, không biết là Thiên Trúc nước vị đại pháp sư kia, vẫn là Tây Phương giáo đỉnh cái vị kia giáo hoàng, lại hoặc là mặt khác chúng ta không biết thế ngoại cao nhân. Ngay tại Diệp Trần tiến vào tầng thứ 7 không gian trong chớp mắt, chợt nghe một trận tiếng nghị luận. Bên trong lại có người. Diệp Trần ổn định thân hình về sau, cũng biết tập trung nhìn vào, chỉ gặp nơi này là một chỗ hoang vu vô cùng địa phương, cùng tiến vào âm phong cốc trước đó cực kỳ tương tự, đá vụn, cỏ hoang, đầm lầy. Khác biệt duy nhất hẳn là, nơi này bầu trời không có mặt trời, phía trên có một đạo loáng thoáng lồng ánh sáng. Mà giờ khắc này, nơi xa ba đạo nhân ảnh, hướng Diệp Trần phương hướng gào thét mà đến, cơ hồ một cái chớp mắt, liền đã chạy vội thẳng Diệp Trần trước mặt, tốc độ vậy mà không kém hắn. Này ba đạo nhân ảnh, là ba tên lão giả, một người dáng người cao gầy, khí chất âm lãnh tà ác, một người dáng người mập lùn, sinh thai to mặt lớn, mặc một bộ tăng bào, hẳn là một cái hòa thượng. Còn có một người, Thiên Phong đạo cốt, tóc trắng đồng bền. Ba người khí chất hoàn toàn khác biệt, tu luyện công pháp hẳn là cũng một trời một vực. Bất quá, nhường Diệp Trần hơi hơi ngạc nhiên là, ba người này khí tức rất mạnh, vẻn vẹn chân nguyên lượng mà nói, muốn vượt xa hắn. Chúc cơ cảnh, mà lại lập tức liền đi ra ba vị. Diệp Trần âm thầm cảm thấy kỳ quái. Dựa theo trước đó Cổ Thuần Dương nói, trên địa cầu người tu đạo có thể bước vào trúc cơ cảnh, cũng chính là bọn hắn trong miệng thành đạo cảnh, tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, làm sao lại lập tức đi ra ba cái? Hơn nữa nhìn ba người này khí thế, tựa hồ còn không phải loại kia vừa mới bước vào trúc cơ người, mà là trúc cơ trung kỳ, thậm chí là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Ồ, lại có thể là một tên thiếu niên, mà lại tu vi giống như cũng không cao, không biết là như thế nào tiến vào này tầng thứ 7 không gian. Thật sự là kỳ thai quái thai. Ba người tới trước mặt, hướng về phía Diệp Trần một trận soi mói. Đương nhiên, tên kia dáng người cao gầy âm lãnh lão giả, khặc khặc cười một tiếng, quản hắn là lai lịch gì. Lão tử kẹt ở cái này địa phương khỉ gió nào hơn 3 năm, mỗi ngày dùng vỏ cây cây cỏ làm thức ăn, miệng đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Không bây giờ trời chúng ta đem thiếu niên này điểm mà ăn chi, hai vị nghĩ như thế nào? Nói xong lời này, cao gầy lão giả trong đôi mắt lộ ra một vẻ nồng đậm cực nóng chi sắc. Tên kia tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, nghe được cao gầy đề nghị của lão giả, lúc này hừ lạnh một tiếng, nói, "Ủy âm tuyệt, ngươi thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời nha. Của ngươi vẫn là tông sư một phái, vậy mà như thế bị đuổi, mong muốn nuốt sống người sống." Tên kia dáng người mập mạp lão giả thì cười ha hả nói, "Lại ra bị nhốt tại đại trận này bên trong, tiến thôi không được, lúc này cũng không cần lại nội đấu, vẫn là sớm ngày nghiên cứu ra phương pháp phá giải, rời đi nơi này quan trọng." Không ngờ, cái kia cao gầy lão giả căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, khặc khặc cười một tiếng, nói, "Đại hòa thượng, ngươi bất ở chỗ này bà phải. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết, ngươi chính là một cái rượu thịt hòa thượng, 3 năm đều không có ăn thịt, ta cũng không tin ngươi không thèm." Thấp mập hòa thượng nghe nói như thế, liền không khỏi hung hăng nuốt nước miếng một cái, sau đó vụng trộm hướng Diệp Trần phương hướng liếc một cái. Cao gầy lão giả thấy thấp mập hòa thượng đã động tâm, tiếp tục mở miệng dụ dỗ nói, "Vô tướng đại sư, ngươi xem tiểu tử này, bạch bạch nộn nộn, thì khẳng định ăn thật ngon, chẳng lẽ ngươi liền thật không muốn tới một ngụm?" Lộc cộc thấp mập hòa thượng lần nữa nuốt nước miếng một cái, bất quá chợt lại chắp tay hành lễ, nói, "A Di Đà Phật. Người xuất gia sao có thể làm như thế táng tận thiên lương sự tình? Quỷ thí chủ không thể vào ngữ." Cao gầy lão giả khặc khặc cười một tiếng, "Hiểu rõ. Đại sư không cần động thủ, ngươi chỉ cần giúp ta kiểm chế lại cái này lỗ mũi châu lao đạo là được, quay đầu ta phân ngươi một phần." "Như thế nào?" Chuyện này, thấp mập hòa thượng rõ ràng đã động tâm. "Hừ." Cái kia lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, "Vân đạo thật sự là xấu hổ tại cùng các ngươi bực này bẩn thỉu người làm bạn." Nói xong lời này, lão giả tóc trắng trực tiếp giận dữ rời đi, hiển nhiên cảm thấy mình một đối hai không chiếm thượng phong, không định lại cắm tay việc này. Lão giả tóc trắng vừa đi, cao gầy lão giả liền khặc khặc cười một tiếng, càng thêm đắc ý, cái này đến bản nói, đều rơi đến nước này, thế mà còn ở nơi này giả thanh cao. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, cao gầy lão giả lúc này mới chuyển mà nhìn phía Diệp Trần, một mặt ta ác nói, "Tiểu tử, ngươi lập tức liền muốn trở thành bản tọa trong bụng bữa ăn, trước khi chết có thể có gì ngôn gì?" Diệp Trần từ đầu đến cuối đều không có mở miệng, bởi vì hắn một mực tại quan sát hoàn cảnh xung quanh, kết hợp ba người đối thoại, trên cơ bản đã có một cái đại khái hiểu rõ. Nay tầng thứ 7 cấm chế không gian, lại có thể là một cái cỡ lớn cấm trận, như một cái lồng giam. Trước mắt ba người này, hẳn là trên địa cầu, người tu đạo bên trong nhân vật kiệt xuất, hơn phân nửa giống như hắn, tại đột phá tầng thứ 7 cấm chế về sau, bị vây ở nơi này. Mong muốn từ nơi này ra ngoài, hoặc là tiếp tục đi tới tầng thứ 8 cấm chế không gian, nhất định phải trước phá giải trận này mới được. Nghe được cao gầy lão giả lời này, Diệp Trần lúc này mới cười lạnh, "Muốn ăn ta, cũng không sợ sụp đổ ngươi răng." Chương 95, tan ướt. Mặc dù hai người này chân nguyên lượng muốn xa xa cao hơn hắn không chỉ gấp 10, thế nhưng Diệp Trần cũng không cho là mình không có lực đánh một trận, dù sao hắn nhưng là chân chính người tu chân, xa không phải trên địa cầu những người tu đạo này có khả năng đánh đồng, mà lại hắn còn có 800 năm tu chân trí nhớ, trong đầu có muôn vàn thần công pháp môn. "Hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng." Quỷ Âm Tuyệt hét lớn một tiếng, trực tiếp một trường vô ra, dĩ đảo. Nay Quỷ Âm Tuyệt không hổ là trúc cơ cảnh cao thủ, một trường vô ra, như bài sơn đảo hải, vạn quỷ tề thiếu. Liên liên Diệp Trần cũng không khỏi đến nhướng mày, nếu như cứng đối cứng so đấu chân nguyên, hắn thật đúng là chưa chắc là đối thủ của đối phương, dù sao đối phương chân nguyên lượng cao hơn hắn nhiều lắm. Bất quá, đối phương tu luyện công pháp, rõ ràng cùng cái kia Quỷ U Hồn cực kỳ tương tự, đều là tà tu luyện hồn chi thuật. Tam muội chân hỏa. Diệp Trần tâm niệm vừa động, hai đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, liền theo Diệp Trần trên song trường dâng lên. Gào. Quỷ Âm Tuyệt dưới sự khinh thường, một trường này đập vào tam muội chân hỏa phía trên, không khỏi phát ra một tiếng chu lên, cả người liên tục rút lui, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà Diệp Trần cũng đồng dạng liên tiếp rút lui 4-5 bước, trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi. Đây là đã sớm thất truyền đạo ra tam muội chân hỏa. Ngươi làm sao lại dùng tam muội chân hỏa? Nay Quỷ Âm Tuyệt hiểu biết bất phàm, liếc mắt liền nhận ra Diệp Trần trên bàn tay hỏa diễm, chính là chuyên môn khắc chế hắn luyện hồn chi thuật tam muội chân hỏa, liền sắc mặt đại biến. Bất quá chợt, Quỷ Âm Tuyệt lại khặc khặc cười một tiếng, mặc dù ngươi có tam muội chân hỏa lại như thế nào? Dùng ngươi chỉ có huyền quang cảnh tu vi, ta cũng không tin ta còn không làm gì được ngươi. Quỷ Âm Tuyệt kinh ngạc qua đi, rất nhanh liền lại chấn định lại, đối phương tam muội chân hỏa có khả năng khắc chế công pháp của hắn, thế nhưng tu vi cùng mình kém quá nhiều, liền xem như hao tổn cũng có thể đưa hắn mà chết. Nghĩ tới đây, Quỷ Âm Tuyệt lật bàn tay một cái, trong tay đã lăng không thêm ra một cái màu đen la bàn, sau đó đột nhiên rót vào chân nguyên. Ông, màu đen ngọc bàn một trận rung động về sau, đột nhiên từ bên trong thoát ra từng đạo màu đen hư ảnh. Vạn quỷ hàng thế. Theo Quỷ Âm Tuyệt quát to một tiếng, cái kia từng đạo màu đen hư ảnh liền liền hướng phía dưới Diệp Trần hung hăng nào tới, thời gian một cái nháy mắt liền đã đem hắn bao quanh vây ở trung ương. Mà lại Quỷ Âm Tuyệt chỗ phóng thích ra ác quỷ, xa hoàn toàn không phải trước đó Quý U Hồn có khả năng đánh đồng. Phải biết, cái này La Bàn pháp khí chính là một kiện cực phẩm pháp khí, thôn phệ vô số sinh linh, so cái kia Chiêu Hồn Tiên không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bây giờ lại là bị trúc cơ cảnh hậu kỳ Quỷ Âm Tuyệt Thi triển đi ra, uy lực của nó so với trước Quý U Hồn bạn bị trận mạnh mẽ hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Vâng. Diệp Trần thao túng Tam Muội Chân Hỏa, một quyền vung ra, những cái kia ác quỷ mặc dù ngay cả liền rút lui, cũng không có bị đánh bại, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Diệp Trần đánh tới. Hừ, bản tọa pháp khí bên trong quỷ nô, tất cả đều là đi qua trẻ con máu huyết ẩn dưỡng mà thành, dưỡng khí 10 phần, cho dù là Tam Muội Chân Hỏa cũng có thể ngăn cản một lát, nhìn ta hao tổn không chết ngươi. Chờ ta ăn ngươi thân thể, lại đem linh hồn của ngươi luyện chế quỷ nô, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Hết sức hiển nhiên, theo Quỷ Âm Tuyệt, Diệp Trần tu vi kém xa hắn, mặc dù Tam Muội Chân Hỏa khắc chế hắn luyện hồn chi thuật, nhưng là chân nguyên có hạn, chỉ cần dùng quỷ nô tiêu hao, cũng có thể đem Diệp Trần chân nguyên hao hết. Kỳ thật, nếu như Quỷ Âm Tuyệt không phải ngại tại mặt của mình, nhường một bên cái kia thấp mập hòa thượng ra tay giúp đỡ, hai người hợp lại phía dưới, bây giờ Diệp Trần khẳng định không phải là đối thủ. Thế nhưng hắn tự kiềm chế một đời thân phận của tông sư, tu vi lại cao hơn Diệp Trần quá nhiều, thẳng nếu không thể đem đánh bại, thực sự có mất mặt, cho nên cũng liền kéo không xuống ra mặt nhường mập hòa thượng hỗ trợ. Mà này, vừa lúc cho Diệp Trần cơ hội thở dốc. Diệp Trần dùng Tam Muội Chân Hỏa ngăn cản một lát, cũng rất nhanh hiểu rõ Quỷ Âm Tuyệt ý đồ, không khỏi khóe miệng hơi hơi dương lên, muốn cùng ta đánh tiêu hao chiến sao? Vậy ngươi coi như tính lầm. Chẳng biết tại sao, Diệp Trần bỗng nhiên đem Tam Muội Chân Hỏa thu hồi, bỏ qua chung quanh những cái kia quỷ nô tiến công, ngược lại giang hai cánh tay, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thôn Thiên Thần Công, tan ướt. Theo Diệp Trần quát to một tiếng, trong cơ thể Thôn Thiên Thần Công trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn, cả người chung quanh phảng phất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, những cái kia bay nào tới quỷ nô, thế mà như là giang hải chạy ngược, điên cuồng hút vào Diệp Trần trong cơ thể. Thôn Thiên Thần Công chính là đế cấp công pháp, mà lại ban đầu liền tu chân giới cao cấp nhất tà công, không chỉ có thể thôn phệ thiên địa linh khí, động thực vật sinh mệnh nguyên khí, trước mắt này chút tà ác quỷ khí, đồng dạng có khả năng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ bất quá, nuốt sống này chút có ý thức tà ác năng lượng, bản thân ý chí cũng sẽ thụ hắn ảnh hưởng, cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, Diệp Trần cũng không muốn sử dụng một chiêu này. Hô, hô, hô. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, theo tới lúc trước cái ngọc bản bên trong bay ra quỷ nô, đã có hơn phân nửa bị hút vào Diệp Trần trong cơ thể, bị cái kia cường hãn công pháp hóa thành năng lượng, chuyển hóa thành chân nguyên, tụ hợp vào trong đan điền. Cái gì? Hắn thế mà nắm ta quỷ nô nuốt trọn? Chẳng lẽ hắn muốn tự sát không thành? Quỷ Âm Tuyệt cùng Vô Tướng Pháp Sư đều xem bối rối, thực tại bất minh trắng Diệp Trần tại sao phải làm như thế. Phải biết, này chút quỷ nô am hiểu nhất công kích người thần thức, thân thể lập tức hút vào nhiều như vậy quỷ nô, liền xem như hai người bọn họ cũng cần phải nổi điên không thể. Nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện tình huống có chút gây nên, bởi vì trước mắt cái này chỉ có huyền quang cảnh thiếu niên, tại thôn phệ nhiều như vậy quỷ nô về sau, chẳng những không có nổi điên, ngược lại khí tức cả người bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Luyện khí ngũ trọng, luyện khí lục trọng, luyện khí lục trọng đỉnh phong. Một cái chớp mắt, Diệp Trần tu vi đã vượt hai cái tiểu cảnh giới, đạt đến luyện khí lục trọng đỉnh phong cảnh giới, cách luyện khí hậu kỳ đệ thất trọng cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Mà Quỷ Âm Tuyệt chỗ phóng thích ra quỷ nô, đã toàn bộ bị Diệp Trần thôn vệ không còn, trở thành hắn tu luyện lương thực. Không, điều đó không có khả năng. Thấy này tình cảnh quái dị như vậy, Quỷ Âm Tuyệt liền phát ra một tiếng không cam lòng chu lên. Vì bồi dưỡng này chút quỷ nô, hắn nhưng là trọn vẹn hao tốn mấy chục năm tâm huyết, thậm chí có thể nói là hắn lớn nhất át chủ bài. Mà bây giờ, tất cả những thứ này mất giáo, lại bị một thiếu niên nuốt. Diệp Trần một mực hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, trong đôi mắt lóe lên một màn yêu dị hừng quang, khóe miệng hơi hơi dương lên, tà khí 10 phần, nói: "Hiện tại, đến tiên ta ra tay rồi." Nói xong, Diệp Trần lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái màu tím ngọc bội, thình lình đúng là vài ngày trước, theo Bạch Long chân nhân trong tay đoạt tới món kia lôi thuộc tính pháp khí. Lôi cùng hỏa một dạng, đều có trừ tà công hiệu, thậm chí lôi pháp còn muốn mạnh hơn, dùng tới đối phó Quỷ Âm Tuyệt dạng này tà tu, đơn giản không có gì thích hợp bằng. Chỉ gặp, Diệp Trần đem kiện pháp khí kia cao cao vung lên, dùng tà khí làm mối, mượn Cửu Dương thần lôi. CCC ngọc bội kia pháp khí phía trên, đột nhiên xuất hiện một tia sét, tiếp theo hóa thành một thanh hơn 20 mét lớn lên lôi đỉnh chi kiếm. Thấy cảnh này, Quỷ Âm Tuyệt trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch. Chương 96, tiên mộ bí mật cái tên này đến cùng là quái vật gì? Làm sao lại như thế biến thái? Nếu như nói, Quỷ Âm Tuyệt trước đó thấy Diệp Trần thi triển ra Tam Muội Chân Hỏa thời điểm, chỉ hơi hơi kinh ngạc, còn không có để hắn vào trong mắt. Thấy hắn đem chính mình quỷ nô toàn bộ nuốt mất, chẳng những không có điên mất, ngược lại thực lực tăng vọt, đã ý thức được, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không đơn giản. Mà lúc này, lại thấy đối phương lăng không triệu ra một đạo, liền hắn đều thấy tim đập nhanh thần lôi, càng là tâm kinh đảm hàn, triệt để sợ. Xem ra hai vị thí chủ có chuyện quan trọng xử lý, cái kia lão nạp liền không phục hồi. Một bên Vô Tướng pháp sư, đột nhiên đặt xuống câu nói tiếp theo, quay người liền chạy, chỉ chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nam Thảo, Quỷ Âm Tuyệt thấy đại hòa thượng này lưu đến nhanh như vậy, liền không khỏi phát nổ một tiếng nói tục, sau đó nhìn giờ phút này cái kia như lôi thần uy nghiêm thiếu niên, cứ thế mà cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, cái kia, tiểu hữu, kỳ thật bản tọa vừa mới là đùa với ngươi, không bằng chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Quỷ Âm Tuyệt hiện tại là thật ư? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, có thể tiến vào tầng thứ 7 cấm chế không gian người, như thế nào hời hợt hạng người? Diệp Trần cười lạnh, trên mặt tà khí lâm nhiên, đến đây dừng tay. Tốt lắm, ăn trước ta một kiếm lại nói. Nói chuyện đồng thời, trong tay cái kia nắm lôi đỉnh chi kiếm đã hung hăng chém xuống. Quỷ Âm Tuyệt liền con ngươi co rụt lại, trốn. Nay Cửu Dương Thần Lôi vốn là luyện hồn chi thuật khắc tinh, mà chính mình Quỷ Nô lại bị đối phương toàn bộ thôn vệ, thế thì còn đánh như thế nào? Cho nên Quỷ Âm Tuyệt cơ hồ không có chút gì do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Đáng tiếc tốc độ của hắn lại nhanh, lại như thế nào nhanh qua lôi điện. Giang giác, cái kia cỗ sấm sét lực lượng như hội định vị truy tung, trên không trung xẹt qua một đạo yêu dị màu tím cung ánh sáng, trong nháy mắt liền đánh trúng Quỷ Âm Tuyệt thân thể. Gào, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Quỷ Âm Tuyệt bị tầng tầng bổ rơi xuống đất. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Diệp Trần thân thể thoáng qua đã giết tới trước mặt, chết đi. Tại thôn vệ trước đó những cái kia tà ác năng lượng về sau, Diệp Trần cảm giác được trong cơ thể có một cỗ khó mà ức chế sát ý. Vâng. Diệp Trần tay cầm lôi điện lưới dao, trực tiếp hung hăng một kiếm, đâm vào Quỷ Âm Tuyệt tim phía trên. A! Quỷ Âm Tuyệt lần nữa phát ra một đạo cuồng loạn tiêu thảm, trong nháy mắt liền bị cái kia mạnh mẽ thần lôi, oanh liền cặn bã đều không có còn lại. Kỳ thật, Quỷ Âm Tuyệt nếu như ra sức chống cự, cũng không đến mức hội bại nhanh như vậy, chỉ bất quá hắn đã bị Diệp Trần trước đó biểu hiện sợ vỡ mật, một lòng chỉ là muốn đảm mệnh, căn bản không có phản kích dũng khí. CCC đem Quỷ Âm Tuyệt thân thể bổ thành cho tàn về sau, đột nhiên một đạo hào quang màu u lam thoáng hiện, nghĩ phải nhanh hướng trốn xa, đáng tiếc lại bị Diệp Trần một thanh bắt. Chỉ thấy đoàn kia hào quang màu u lam bên trong, mơ hồ có khả năng thấy một bóng người, thình lình đúng là Quỷ Âm Tuyệt. Nguyên lai, like, đây là Quỷ Âm Tuyệt nguyên thần. Bình thường người bình thường sau khi chết, bởi vì thần niệm quá yếu, linh hồn căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình, trừ phi đi qua luyện hồn người nuôi dưỡng, mới có thể dần dần thành hình, tựa như trước đó Quỷ Âm Tuyệt cùng Quỷ U Hồn luyện chế Quỷ Nô. Thế nhưng này Quỷ Âm Tuyệt đã là trúc cơ hậu kỳ cao thủ, nguyên thần đã cơ bản ngưng tụ thành hình. Không muốn, không cần hủy đi nguyên thần của ta. Nhục thể của ta đã hủy, ngươi nếu là lại hủy nguyên thần của ta, ta đây liền thật hồn phi phách tán. Ta biết rất nhiều bí mật, chỉ cần ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, làm ngươi Quỷ Nô. Đem ta biết hết thảy bí mật, tất cả đều nói cho ngươi. Quỷ Âm Tuyệt nguyên thần bị Diệp Trần bắt trong tay, bắt đầu liều mạng cầu khẩn. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi lông mày nhíu lại, cười ta nói, bí mật. Vậy ngươi làm sao sẽ biết, ngươi cái gọi là bí mật, ta liền nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Sẽ, nhất định sẽ. Quỷ Âm Tuyệt một mặt chắc chắn, ta biết tôn giá sở dĩ sẽ đến nơi này, nhất định là vì tìm kiếm tiên mộ bí mật, đúng hay không? Diệp Trần nghe nói như thế, liền hai mắt nhíu lại, nói như vậy, ngươi biết tiên mộ bí mật, ngươi hẳn là cũng không có từng tiến vào trong đó a. Quỷ Âm Tuyệt vội vàng nói, ta mặc dù cũng bị vây ở tầng thứ 7 không gian, thế nhưng sư môn của ta tổ tiên đã từng có người tiến vào qua tiên mộ, cho nên lưu lại qua một chút tin tức. Ồ, ngươi hay nói xem. Diệp Trần thật đúng là hứng thú. Không ngờ, Quỷ Âm Tuyệt nói, ta có khả năng nói cho ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng trước ta, không cần hủy đi nguyên thần của ta, đồng thời về sau vì ta một lần nữa tìm một bộ thích hợp xác thịt, để cho ta mượn xác hoàn hồn. Diệp Trần cười lạnh, ngươi cảm thấy, ngươi còn có tư cách cùng ta bàn điều kiện sao? Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần đem trong cơ thể tam muội chân hỏa hơi hơi phóng xuất ra một tia gào. Quỷ Âm Tuyệt nguyên thần liền phát ra từng đạo quỷ khóc sói gào tiếng kêu, ta nói chính là. Diệp Trần lúc này mới đem tam muội chân hỏa thu hồi, thản nhiên nói một chút đi, bất quá ngươi tốt nhất đừng lừa phỉnh ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi tiếp nhận so với vừa nãy còn muốn ngàn vạn lần thống khổ. Quỷ Âm Tuyệt liền dọa đến run lẩy bẩy, không dám, không dám. Bất quá đây đều là sư môn ta tổ tiên lưu truyền xuống một chút truyền thuyết, là thật là giả, ta có thể không dám hứa chắc. Bớt nói nhảm, mau nói. Thấy Diệp Trần đã hơi không kiên nhẫn, Quỷ Âm Tuyệt không còn dám thừa nước đục thả câu, căn cứ sư môn ta lưu truyền xuống truyền thuyết, này trong tiên mộ ẩn giấu đi thông hướng tiên giới bí mật, ai nếu là có thể tiến vào bên trong, khởi ra bí mật này, liền có thể bước vào tiên giới, trường sinh bất tử. Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi hơi hơi giật mình, nếu như là những người khác nghe nói như thế, chắc chắn sẽ cảm thấy cái tên này là tại nói bậy, thế nhưng Diệp Trần lại biết, cái này truyền thuyết hẳn là thật. Lúc trước hắn tính toán qua, đời trước của hắn, theo Châu Phong nhảy xuống thời điểm, hẳn là vừa vặn là cái tiên mộ này phụ cận, sau này xuyên qua đến tu chân giới, hơn phân nửa hẳn là cùng cái này tiên mộ có quan hệ. Nói tiếp, Quỷ Âm Việt thấy Diệp Trần tựa hồ không có nghi vấn, liền nuối lòng một ngụm thở dài, tiếp tục nói, còn có chính là, cái này truyền thuyết bên trong tiên mộ, kỳ thật cũng không là mộ, mà là một kiện vô cùng cường đại thần khí. Thần khí? Diệp Trần liền trừng hai mắt một cái, chợt nhướng mày, trầm mặc sau một lát, loáng thoáng đã nghĩ tới điều gì. Đem Quỷ Âm Tuyệt biết đến sư môn tân bí sau khi nghe xong, Diệp Trần đối với mình trước đó phỏng đoán càng thêm vững tin, mà lại càng thêm không kịp chờ đợi, muốn đi vào trong tiên mộ tìm tòi hư thực. Đúng rồi, nay tầng thứ 7 trong không gian, trừ bọn ngươi ra ba người bên ngoài, nhưng còn có những người khác. Các ngươi bị vây ở chỗ này thời gian dài như vậy, hẳn là đối pháp trận này hiểu rất rõ a. Nói một chút. Quỷ Âm Tuyệt đoán chừng cũng nghĩ thông suốt, người thiếu niên trước mắt này là ăn mềm không ăn cứng, thế là biến đến vô cùng nhu thuận, đã dùng nô bộc tự cho mình là hồi chủ nhân, căn cứ sư môn ta ghi chép, trận này tên là Khốn Long đại trận, là dùng thượng cổ thần thú Thanh Long chi hồn làm trận cơ, nghĩ muốn phá trận, nhất định phải đánh bại cái kia Thanh Long chi hồn. Nghe nói như thế, Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Thanh Long chi hồn sao? Thật đúng là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu nha. Chương 97, lại Dương Thần Uy. Hắn dự định bố trí Thanh Long đại trận, vừa vặn cần Thanh Long chi hồn làm đại trận trận cơ, nếu như có thể đem trước mắt đại trận này Thanh Long chi hồn hạ phục, vậy chuyện này tự nhiên cũng liền giải quyết. Bất quá cái kia Thanh Long, dù sao cũng là thượng cổ thần thú, mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn, dù Diệp Trần thực lực hôm nay, như muốn hạ phục, cũng không phải một chuyện đơn giản. Theo quỷ âm tuyệt trong miệng, đã hỏi mình muốn hỏi đồ vật, Diệp Trần đem lúc trước hắn sử dụng kiện pháp khí kia ngọc bàn, từ dưới đất nhặt lên, trực tiếp đem nguyên thần đánh vào trong đó, phong ấn đứng lên. Người trước kia dùng vật này vây khốn nhiều người như vậy một phách, hôm nay ta cũng như thế, vậy ông đập lưng ông. Không gian bên trong, không có ngày đêm, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được thời gian trôi qua, là cùng bên ngoài nhất trí. Nơi đây mặc dù hoang vu, nhưng là nồng độ linh khí cũng là rất cao, vô cùng thích hợp tu luyện. Diệp Trần hôm qua thôn vệ những cái kia quỷ nô về sau, thực lực mặc dù phóng đại, thế nhưng khó tránh khỏi có chút nóng nội, dẫn đến trong đan điền chân nguyên không rất tinh khiết, mà lại thần trí tính tình phương diện, cũng ít nhiều nhận lấy tà khí ảnh hưởng, nhất định phải mau sớm vững chắc một thoáng. Ước chừng tu luyện mười mấy tiếng, Diệp Trần đột nhiên mở ra hai con ngươi, bởi vì có người đến. Trong không gian không có những người khác, tự nhiên là cái kia tóc trắng lão đạo, còn có cái kia nhìn như người vật vô hại, kỳ thực bụng dạ cực sâu thấp mập hòa thượng. Nghe nói tiểu hữu giết quỷ âm tuyệt, tóc trắng lão đạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vấn đạo, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nồng đậm nghi vấn chi sắc. Không có cách, bởi vì Diệp Trần biểu hiện ra khí tức thật sự là quá yếu, thậm chí ngay cả thần thông cảnh đều không có đi đến, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào đánh bại tu vi cao hơn hắn nhiều như vậy quỷ âm tuyệt. Diệp Trần chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, làm sao? Ngươi nghĩ báo thù cho hắn? Lão giả tóc trắng liền cười ha ha một tiếng, dĩ nhiên không phải. Bần đạo sớm liền muốn giết người này, chỉ bất quá chúng ta bị nhốt tại trong trận pháp, cần hợp lực phá giải trận này, cho nên mới nhịn đến bây giờ. Nói đến đây, lão giả tóc trắng có chút dừng lại, tiếp lấy một mặt thất lạc nói, kỳ thật, ngươi không nên giết hắn. Nếu như chúng ta bốn người hợp lại, có lẽ có cơ hội phá vỡ trận này. Thấp mập hòa thượng cũng nói theo, đúng nha. Tiểu thí chủ quá vọng động rồi. Diệp Trần đối cái này rồi tra đến cực điểm đại hòa thượng, thực sự cực kỳ chán ghét, không khỏi lạnh lùng nói, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi cũng động đậy muốn ăn tâm tư của ta à? Thấp mập hòa thượng liền biến sắc, chợt vội vàng gạt ra một vệt nụ cười, nói, tiểu thí chủ đây là nói gì vậy? Lão nạp là người xuất gia, tại sao có thể có như thế bẩn tiểu không thể tả ý nghĩ? Ngươi hiểu lầm lão nạp. Diệp Trần không khỏi hừ lạnh một tiếng, nếu như ngươi không muốn chết, từ giờ trở đi, liền câm miệng cho ta. Ngươi. Thấp mập hòa thượng liền giận tím mặt. Hắn tại bên ngoài thời điểm, dù sao cũng là tổ sư cấp nhân vật, không biết bị nhiều ít người phụng làm thần linh, chưa từng bị người như thế gian dạy qua. Thế nhưng vừa nghĩ tới, cùng hắn tu vi tương xứng quỷ âm tuyệt, đều bị cái này thiếu niên thần bí một chiêu miểu sát, liền liền không có tiếp tục phản bác dũng khí. Thấy hòa thượng này sợ, Diệp Trần cũng lời lại để ý tới hắn, tiếp tục lạnh lùng nói, không quan trọng một cái tam giai pháp trận, còn khốn không được ta. Ba ngày sau, ta tự sẽ mở ra pháp trận này, nếu như các ngươi còn muốn sống đi ra ngoài, liền cách ta xa một chút, không cần tới quấy nhiễu ta. Diệp Trần cũng không có nói ngoa. Trước mắt pháp trận này đối với thân là tu chân giới cuồng đế hắn tới nói, thực sự quá tiểu nhi khoa, chỉ bất quá thực lực của hắn bây giờ quá yếu, tại tu vi không có hoàn toàn vững chắc trước đó, còn không thể mạo hiểm. Thấp mập hòa thượng giận đến kém chút ói máu, không khỏi hướng một bên tóc trắng lão đạo nháy mắt, ra hiệu muốn hay không hai người hợp lại, cho cái này cuồng vọng thiếu niên một bài học. Nhưng mà tóc trắng lão đạo lại còn như không nghe thấy, cau mày trầm tư một lát sau, mới chậm rãi nói, nếu các hạ tự tin như vậy, vậy chúng ta liền dựa mắt mà đợi. Nói xong, quay người rời đi. Thấp mập hòa thượng thấy lão đạo đi, hắn cũng không dám chờ lâu, cuống quýt theo sát phía sau. Hai người đi ra thật xa về sau, thấp mập hòa thượng rốt cuộc kìm nén không được, giận đến tức miệng mắng to, thật cuồng tiểu tử. Lão nạp tung hoành thiên hạ trên trăm năm, còn chưa từng có nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Tiến sư minh, ngươi vừa mới vì sao không cho tiểu tử kia một bài học? Chẳng lẽ bằng hai người chúng ta hợp lại, còn đấu không lại hắn một người sao? Tóc trắng lao đạo thăm thẳm thở dài, chỉ sợ thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được. Thấp mập hòa thượng trừng hai mắt một cái này sao có thể? Hắn bất quá chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi, mà lại cũng bất quá mới huyền quan cảnh mà thôi. Không đợi thấp mập hòa thượng nói xong, tóc trắng lao đạo khoát tay áo, nói, chính vì hắn như thế tuổi trẻ, tu vi cũng không thế nào cao, lại có thể một chiêu miểu sát quỷ âm tuyệt, đây mới thực sự là địa phương đáng sợ. Thấp mập hòa thượng nhướng mày, có lẽ chỉ là bởi vì công pháp tương khắc duyên cớ đâu. Cũng không phải. Tóc trắng lao đạo lần nữa khoát tay áo, liền xem như công pháp tương khắc, cũng tuyệt đối không thể có thể một chiêu miểu sát. Nếu như ta không có đoán sai, người này có lẽ không phải chúng ta thế giới này người. Nói xong lời này, tóc trắng lao đạo chỉ không gian chỗ sâu phương hướng. Thấp mập hòa thượng liền sắc mặt kỳ biến, tiến sư minh ý tứ, hắn là theo trong tiên mộ. Tóc trắng lao đạo nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, hiện tại còn không thể xác định, chỉ bất quá người này nếu nói ba ngày liền có thể phá trận, không bằng chúng ta thì chờ một chút xem. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Trần, chậm rãi mở hai mắt ra, trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, thấp giọng lẩm bẩm nói, cuối cùng là nắm tu vi triệt để vững chắc xuống. Chỉ là những cái kia tà khí ảnh hưởng trái chiều, còn tạm thời không cách nào hoàn toàn tiêu trừ. Lao cổ cùng Phi Yên tại bên ngoài đợi lâu như vậy, đoán chừng cũng nên sốt ruột chờ, vẫn là trước phá trận rời đi đi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng trở về phương hướng chạy đi. Chỉ chốc lát, đi vào lúc đến lối vào chỗ, phía trước xuất hiện một đạo màu xanh lồng ánh sáng, Diệp Trần trực tiếp hung hăng một quyền đánh ở phía trên. Ầm ầm. Lồng ánh sáng màu xanh liền một trận lắc lư, thậm chí ngay cả toàn bộ không gian đều hung hăng run rẩy một cái. Tiếp theo, không gian phía trên, một trận thanh quang đại tác, giống một đầu dài đến gần 100 mét thanh sắc cự long, đột nhiên từ cái này thanh quang bên trong thoát ra, thẳng đến phía dưới Diệp Trần đánh tới. Cách đó không xa, Yến Bản Đạo cùng Vô Tương Pháp Sư hai người, nghe được động tĩnh bên này, đã từ lâu chạy tới. Hắn thật đúng là dự định chính mình một thân một mình phá trận nha. Hừ, ta nhìn hắn là không biết cái kia Thanh Long chi hồn lợi hại. Bất kể nói thế nào, chúng ta hiện tại dù sao cũng là trên một sợi thừng châu chấu, đợi chút nữa tìm được cơ hội, vẫn là muốn ra tay rút.
Cái gì?
Yến Bản Đạo lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy được một màn vô cùng rung động. Chỉ gặp Diệp Trần đối mặt đầu kia hướng hắn nhào tới Thanh Long chi hồn, thế mà không tránh không né, trong miệng than nhẹ nói, "Thôn Thiên Thần Công thức thứ 9, Thôn Thiên Thực Địa." "Oan." Theo Diệp Trần quát khẽ một tiếng, theo trên người hắn, đột nhiên dâng lên một đường to lớn vô cùng hư ảnh, trọn vẹn mấy trăm mét cao. Mà cái kia hư ảnh xuất hiện về sau, đột nhiên tỏ ra miệng lớn, vậy mà đem cái kia gần trăm mét lớn lên Thanh Long chi hồn, một ngụm nuốt vào. "Đoét, hôm nay cuối cùng không sao, chuẩn bị một mực viết đến tối, nắm hai ngày trước đệm bù tới ha." Chương 98, Diệp Cùng Tiên đây là thần thông gì? Hắn không phải mới huyền quang cảnh sao? Sao lại thế? Yến Bản Đạo sợ ngây người, Vô Tương pháp sư càng là kém chút dọa nước tiểu. Này Thanh Long chi hồn cường đại cỡ nào, bọn hắn so bất luận cái gì người đều muốn rõ ràng, 3 năm này nhiều đến, ba người bọn họ hợp lại, đều không thể đem đánh bại, bằng không bọn hắn cũng không đến mức hội bị vây ở chỗ này 3 năm, không thấy ánh mặt trời. Nhưng là bây giờ, lại bị một cái chỉ có huyền quang cảnh thiếu niên, một ngụm nuốt xuống. Này rơi ạ còn là người sao? Phát sinh trước mắt một màn này, đơn giản triệt để lật đổ suy nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn lại làm sao biết, tại tu chân giới bên trong, đế cấp công pháp là kinh khủng bực nào tồn tại. Đương nhiên, kỳ thật Diệp Trần giờ phút này cũng không thoải mái. Thanh Long chi hồn lực lượng thập phần cường đại, mặc dù hắn vận dụng Thôn Thiên Thần Công một chiêu mạnh nhất, cưỡng ép đưa nó nuốt vào, thế nhưng lại có một loại không cách nào khống chế, tùy thời đều muốn tránh thoát cảm giác. Nếu như nhường này Thanh Long chi hồn, theo hắn thần thông bên trong tránh thoát ra ngoài, chẳng những hết thảy phải thất bại trong gang tấc, liền hắn tự thân cũng phải lọt vào cản trở, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị, lúc này hai mắt nhắm chặt, trong lòng quát to một tiếng, "Thôi hồn đại pháp!" Trước mắt Thanh Long chi hồn, chỉ là một đạo tàn hồn, thậm chí ngay cả ý thức tự chủ đều không có, chỉ là dựa vào pháp trận chỉ dẫn, tới công kích trong trận pháp kẻ địch. Mà Diệp Trần sử dụng, đồng dạng là tu chân giới cấp cao nhất tinh thần công kích pháp môn. Cho nên, Thanh Long chi hồn tinh thần lực, mặc dù muốn xa mạnh hơn xa Diệp Trần tinh thần lực, nhưng lại như con rùa không đầu, vô chủ chi thành, rất nhanh liền bị Diệp Trần thôi hồn đại pháp chậm rãi trấn an xuống tới. Rốt cục, Thanh Long chi hồn đã bị Diệp Trần triệt để thôi miên, và nằm ở phía trên trên không, không dãy rủa nữa phản kháng, mà lúc này Diệp Trần đã từ lâu mệt mỏi ra một thân đổ mồ hôi. Suýt nữa có đứng không vững, thực lực quá yếu, xem đem chiêu này ra, về sau vẫn là muốn ít dùng thì tốt hơn. Diệp Trần âm thầm cảm khái một phen, tiện tay hướng trên không một túm, cái kia Thanh Long chi hồn liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau đó bị hắn hút vào trong đan điền. Này Thanh Long chi hồn lực lượng quá mạnh, ta phải nhanh một chút trở về Vân Châu, tại nó không có thức tỉnh trước đó, đem Thanh Long đại trận bố trí đi ra. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Trần lại hơi hơi điều tức một lát, sau đó lần nữa chậm rãi đi đến cái kia đạo lồng ánh sáng màu xanh trước đó, hung hăng một quyền đập xuống, mạnh. Không có Thanh Long chi hồn trấn thủ, toàn bộ pháp trận tự nhiên cũng liền không chịu nổi một kích, trực tiếp bị Diệp Trần một quyền đánh bạo. Mà nơi xa, mắt thấy tất cả những thứ này đến bản đạo cùng Vô Tương pháp sư hai người, sớm đã chấn kinh tột đỉnh. Thế mà dễ dàng như vậy, liền đem này Khốn Long đại trận phá, mà lại cái kia Thanh Long chi hồn lại bị hắn cho sinh sinh nuốt xuống. Cái tên này đến cùng là quái vật gì? Quá biến thái đi. Phá vỡ pháp trận về sau, Diệp Trần đứng trước hai lựa chọn, hoặc là tiếp tục đi sông tầng thứ 8 cấm chế không gian, hoặc là đường cũ trở về. Diệp Trần không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp quay người hướng tầng thứ 6 không gian đi đến. Tầng thứ 7 không gian giống như này biến thái, suýt nữa muốn mệnh của hắn, tầng thứ 8 khẳng định càng khủng bố hơn, mà lại về sau còn có càng kinh khủng tầng thứ 9, dùng hắn thực lực hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ là không có nắm chắc vượt qua. Vẫn là chờ bước vào trúc cơ cảnh về sau lại đến, mới vừa hoàn toàn chắc chắn. Hạ quyết tâm, Diệp Trần đang chuẩn bị rời đi, lúc này phía sau truyền đến một thanh âm, "Tiền bối xin dừng bước." Diệp Trần quay đầu lại, cái kia tóc trắng lao đạo đã chạy vội đến trước mặt, "Tiền bối." Nhìn lên trước mắt cái này tóc trắng đồng bền lao đầu, Diệp Trần trong lòng âm thầm một cười, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nếu là tại tu chân giới bên trong, cái này cũng không kỳ quái. Tu chân giới dùng cường giả vi tôn, ai thực lực mạnh, ai tự nhiên cũng chính là tiền bối, mà lại càng là những kia thiên tư tuyệt đỉnh người, nhìn qua thì càng tuổi trẻ, căn bản là không có cách trông mặt mà bắt hình dong, chỉ có thể dùng thực lực tới định tôn ti. Có việc. Diệp Trần một mặt đạm mạc, tóc trắng lao đạo đầu tiên là cung cung kính kính hướng về phía Diệp Trần thi lễ một cái, mới nói, "Vạn bối yến bản đạo, tại bên ngoài coi như có mấy phần hư danh, tiền bối hôm nay đã cứu chúng ta hai người, vạn bối vô cùng cảm kích. Mong rằng tiền bối có thể lưu lại một danh hiệu, cũng tốt nhường vãn bối biết ân nhân cứu mạng của mình là ai." Diệp Trần suy nghĩ một chút, cũng không có cự tuyệt, bất quá lại báo ra chính mình tại tu chân giới danh hiệu, "Ta họ Diệp, đạo hiệu của Tiên." Nói xong lời này, Diệp Trần nhẹ nhàng đi. "Diệp Cùng Tiên." Nhìn Diệp Trần biến mất phương hướng, Yến Bản Đạo một trận tự lẩm bẩm. Lại nói Diệp Trần, theo tầng thứ 7 không gian một đường trở về, rất nhanh liền tới đến tầng thứ nhất không gian, tuy nhiên lại không có nhìn thấy Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên. Chẳng lẽ hai người bọn họ chờ ta không đến, nơi này lại không có đồ ăn, cho nên sớm đi ra. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lại làm tức đi ra phía ngoài. Mà cùng lúc đó, âm phong cốc bên trong, Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên đang bị 7-8 tên một thân âm tà chi khí người áo đen bao quanh vây ở trung ương. Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, âm trầm cười một tiếng, khắc khắc. "Cổ Thuần Dương, ngươi thật đúng là thật to gan a. Hai năm này, ta dâng tặng tông chủ chi mệnh, một mực tại tìm kiếm Sở gia Dương Nghiệt, không nghĩ quả là bị ngươi cứu đi. Ngươi nói ngươi như là đã đem người cứu đi, không cố gắng tìm một chỗ giấu đi, còn dám nên ngang đi vào ta Quỷ Linh Tông địa bàn, đây không phải lao thọ tinh ăn thạch tín, ngại chính mình mệnh quá dài sao?" Nguyên lai, từ khi Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên bước vào Tàng Biên tỉnh bắt đầu, liền đã bị Quỷ Linh Tông người phát giác, sau đó một đường truy tung đến tận đây, chỉ bất quá những người này cũng không biết Vân Gian tiểu trấn phát sinh sự tình, nếu không cũng không dám đuổi tới. Bất quá nói đi thì nói lại, vận khí của bọn hắn là thật sự không tệ, tại Âm Phong Cốc gặp được Cổ Thuần Dương cùng Sở Phi Yên thời điểm, Diệp Trần trùng hợp không tại bọn hắn bên cạnh. Chỉ gặp Cổ Thuần Dương giờ phút này đã toàn thân đều là máu tươi, nhưng như cũng đem Sở Phi Yên gắt gao hộ tại sau lưng, muốn giết cứ giết. Ngược lại các ngươi Quỷ Linh Tông tận thế cũng sẽ không qua xa. Nói xong lời này, Cổ Thuần Dương lại làm tức hướng sau lưng Sở Phi Yên thấp giọng nói, ta ngăn trở bọn hắn, ngươi nhanh chạy. Nói xong, Cổ Thuần Dương đem trong cơ thể chân nguyên toàn bộ rót vào pháp khí bên trong, liền hướng cái kia người đàn ông tuổi trung niên xung phong liều chết tới. Không biết tự lượng sức mình. Trung niên nam tử kia thực lực vốn là so Cổ Thuần Dương cao hơn, mà lại Cổ Thuần Dương lại bản thân bị trọng thương, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Ầm. Cổ Thuần Dương không có thể chống đỡ một lát, liền bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đụng ở một bên trên vách núi đá, cuồn cuộn một ngụm máu tươi về sau, trực tiếp hôn mê. Sư phụ. Sở Phi Yên liền giống lớn một tiếng, cuốn bít vọt tới Cổ Thuần Dương bên cạnh, khóc như mưa. Nam tử trung niên vẫy tay một cái, đám người dồn dập xuống tới, đống nhiên một người nói, lao đại, tiểu nương bị này dáng người thật đúng là không tệ a. Không nếu như để cho các huynh đệ trước tiết tiến hỏa, sau đó lại mang về phục mệnh. Trung niên nam tử kia nghe nói như thế, cũng không khỏi đến tại Sở Phi Yên kia nóng bỏng dáng người bên trên liếc một cái, liền ngụm nước thẳng ướt, một mặt dâm cười nói, ý kiến hay. Mấy người các ngươi đi nắm y phục của nàng lột, lao tử muốn bắn phát đầu. Được rồi. Đám người dồn dập dâm cười, như lang như hổ, hướng Sở Phi Yên nào tới. Cảnh thứ hai. Chương 99, giết đến tận cửa đi. Sở Phi Yên liền dọa đến liên tục rút lui, thế nhưng tối lui đến vách núi chỗ, đằng sau đã lui không thể lui, liền tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong đầu không tự chủ được liền toát ra một đạo thiếu niên thân ảnh, nếu như hắn tại liền tốt. Ầm. 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 Sở Phi Yên chờ giây lát, phát hiện mình cũng không có bị những cái kia ác đồ xâm phạm, ngược lại bên tai chuyển đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, cuống quýt mở ra hai con ngươi xem xét, vừa vặn thấy những người kia toàn bộ bay ra ngoài, tầm tầm ngã ngửa vào 10 mét có hơn, mắt thấy là sống không được. Mà tại trước mặt của nàng, cái kia đạo để cho nàng tâm tâm niệm niệm thân ảnh, không biết khi nào đã xuất hiện lần nữa. Diệp sư, người này đúng là Diệp Trần. Hắn theo cấm chế trong không gian sau khi đi ra, liền trong nháy mắt cảm ứng được Âm Phong Cốc bên trong tình huống, thế là hỏa tốc chạy tới. Người là ai? Cũng dám cùng chúng ta Quỷ Linh Tông đối nghịch. Trung niên nam tử kia thấy thủ hạ của mình toàn bộ bị người đánh chết, liền dọa đến liên tục rút lui, nhịn không được ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét. Đáng tiếc, Diệp Trần liền nhìn không có liếc hắn một cái, trực tiếp tiện tay vỗ, một đạo chân nguyên khí kình đánh qua, bành. Mới vừa còn oai phong lẫm liệt nam tử trung niên, trong nháy mắt bị đánh bạo, hóa thành một đám thịt não. Diệp sư, ngươi nhanh mau cứu sư phụ ta hắn sắp không được. Sở Phi Yên kịp phản ứng về sau, lúc này hướng về phía Diệp Trần khóc lóc kể lể đứng lên. Diệp Trần không khỏi nhướng mày, vội vàng bước nhanh đi vào không rõ sống chết Cổ Thuần Dương trước mặt, trực tiếp đem một đạo chân nguyên độ vào hắn trong cơ thể. Khu khu cụ. Cổ Thuần Dương liền một trận ho khan, người cũng là rất nhanh thanh tỉnh lại, thế nhưng Diệp Trần lông mày lại nhíu chặt hơn. Cổ Thuần Dương thương thế quá nặng, trong cơ thể sinh cơ đã tuyệt, trừ phi hiện tại ăn vào trong tu chân giới thánh dược chữa thương, nếu không liền xem như Diệp Trần cũng không cách nào đem cứu sống. Lão cổ, trong lòng ngươi có thể còn có cái gì không yên tâm sự tình, hoặc là có cái gì chưa hoàn thành tâm nguyện, ta nhất định giúp ngươi làm được. Diệp Trần cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Cổ Thuần Dương nói ngay vào điểm chính. Nếu như không phải hắn, nhất định để Cổ Thuần Dương mang chính mình đến đây, cũng sẽ không gặp gỡ Quỷ Linh Tông người. Nếu như hắn sớm một chút từ bên trong đi ra, có lẽ bi kịch cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, đối với Cổ Thuần Dương, Diệp Trần nhiều ít vẫn là có chút áy náy. Cổ Thuần Dương hiển nhiên cũng biết mình không còn sống lâu nữa, bật cười lớn, nói, ta Cổ Thuần Dương sống hơn nửa đời người. Khu khu, có thể nhận biết Diệp sư dạng này nhân vật thần tiên, đời này là đủ. Bất quá. Khu khu, ta duy nhất không yên tâm, liền là đồ nhi này của ta, mong rằng, nhìn Diệp sư có thể thay chiếu. Chiếu cố một ít. Nói chuyện lời này về sau, Cổ Thuần Dương dùng hết chút sức lực cuối cùng, kéo Sở Phi Yên tay, nhét vào Diệp Trần trong tay, sau đó liền ngẩng đầu, triệt để bản khí tức. Sư phụ. Sở Phi Yên liền giống lớn một tiếng, bởi vì cảm xúc quá xúc động, vậy mà cũng bượng biết đi qua. Ai? Diệp Trần thấy thế, không khỏi thở dài một hơi, đành phải một tay đem Cổ Thuần Dương thi thể khiêng ở đầu vai, một tay ôm lấy Sở Phi Yên, hướng Âm Phong Cốc bên ngoài đi đến. Lúc chạm vào tối, một chỗ hồ nước nhỏ bên cạnh, Sở Phi Yên ôm dùng đồ hộp trang phục lộng lẫy cho cốt, đã khóc ròng rã hơn 2 giờ, hai mắt sưng giống quả đào mở rộng. Diệp Trần đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đến Sở Phi Yên khóc không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi cũng đã biết Quỷ Linh Tông hang ổ ở nơi nào. Ta đi diệt bọn hắn, làm sư phụ ngươi báo thủ. Sở Phi Yên nghe nói như thế, liền tinh thần chấn động, bất quá chợt lại một mặt tạm đạm lắc đầu, ta không biết. Diệp Trần kỳ thật sớm đoán được lại là kết quả này, không sao, ta đây trước hết đi tìm cái kia Gia Dung Vũ, lại dùng hắn dẫn xuất linh trí thượng nhân. Gia Dung thế gia chính là tàng biên tỉnh đệ nhất đại gia tộc, không khó lắm tìm tới. Sở Phi Yên liền nói ngay, ta cùng đi với ngươi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, sau cùng cũng không có cự tuyệt. Ngược lại dùng hắn thực lực hôm nay, bảo vệ Sở Phi Yên dư xài. Hai người trở lại tát thị thời điểm, đã là đêm khuya hết sức. Chính như Diệp Trần dự liệu như thế, Gia Dung thế gia tại tàng biên tỉnh thanh danh hiển hách, tùy tiện tại trên đường cái bắt một người, liền đã hỏi tới Gia Dung gia địa chỉ. Tát thị Bắc Bộ, chỗ vùng ngoại ôm một vị trí, có một cái to lớn cổ lao trạch viện, trọn vẹn chiếm diện tích mấy chục mẫu. Nghe nói, nơi này là Gia Dung thế gia khu nhà cũ, đã truyền thừa mấy trăm năm, bất quá lại đi qua hiện đại khoa học kỹ thuật cải tạo qua, xem như một chỗ cổ kim kết hợp siêu cấp xa hoa trang viên. Vẹn vẹn là trang viên này cửa chính đều là từ hợp kim chế tạo, hơn 10 mét rộng, cao 3-4 mét. Mà lại tại cửa chính, không chỉ có một đội dáng người từng cái khôi ngô cao lớn bảo an nắm tay, cửa chính hai bên còn có hai tôn dùng tinh khiết đồng chế tạo khổng lồ đồng sư. Hai người theo trên xe taxi xuống tới, Diệp Trần nhìn về phía một bên Sở Phi Yên, đợi chút nữa đao kiếm không có mắt, ngươi khẳng định muốn cùng ta đi vào chung. Sở Phi Yên không có chút gì do dự, ta xác định. Diệp Trần nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, cùng sau lưng ta, ta tự sẽ hộ ngươi chu toàn. Nói xong, Diệp Trần chậm rãi hướng cái kia vô cùng khí phái cửa chính đi tới. Từ đâu tới Tiểu Hải, nơi này cũng không phải ngươi chỗ chơi đùa, cúp nhanh lên mở. Hai người vừa mới khẽ rửa gần cửa chính chừng mấy thước, cổng trong phòng an ninh liền thoát ra một bảo vệ, hướng về phía hai người hùng hùng hổ hổ đứng lên. Diệp Trần hoàn toàn không nhìn lời của hắn, ngược lại hướng cửa chính một bên cái kia tôn đồng sư chậm rãi đi tới. Hắc, tiểu tử thối, ngươi nghe không hiểu tiếng người đúng không? Nhân viên an ninh kia thấy Diệp Trần hoàn toàn không nhìn cảnh cáo của hắn, liền giận đến không được, lúc này sải bước hướng Diệp Trần đánh tới. Cút ngay cho ta! Bảo an vọt tới Diệp Trần trước mặt, trực tiếp một phát bắt được đầu vai của hắn, sau đó dụng lực hất lên, mong muốn đem Diệp Trần ném bay ra ngoài. Nhưng mà cái này nhìn như thiếu niên gầy yếu, thế mà không hề động một chút nào. Hừ! Diệp Trần liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp đầu vai hơi chấn động một chút. Oeng! Nhân viên an ninh kia liền bị bắn ra ngoài, ngã ngửa vào 10 mét có hơn, một trận kêu rên không thôi. Trong phòng an ninh mặt khác mấy tên bảo an liền ý thức được xảy ra chuyện, lúc này dồn dập cầm lấy gậy điện, theo trong phòng an ninh bật ra, từ đâu tới tiểu tử, cũng dám đến ra dung thế ra tới gây rối. Chán sống đi, cho ta đem cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa bắt lại. Đám người kêu gào, dồn dập giơ gậy điện hướng Diệp Trần lao đến, nhưng mà còn không chờ bọn hắn vọt tới trước mặt, một màn kế tiếp liền để bọn hắn đều xem trợn tròn mắt. Chỉ gặp Diệp Trần đống nhiên hơi hơi một cúi thân, một tay nắm chặt cái kia khổng lồ đồng sư một con chân trước, sau đó đột nhiên đi lên nổ một cái. Ầm ầm, cái kia nặng đến 4-5 ngàn cân đồng sư, thế mà bị hắn một cái tay giơ lên. Cái gì? Ta không có nhìn lầm a? Ông trời ơi, cái kia đồng sư gần 5 ngàn cân, thế mà bị hắn một tay giơ lên. Này là người hay quỷ? Nguyên bản còn kêu gào lấy chúng bảo an, liền dọa đến té tức té đái, lộn nào xa xa trốn đến một bên. Canh thứ 3 2018. 3, tháng 4 năm 18, 33, 15 năm 1574 996. Chương 100, quốc gia đây nhận lấy cái chết. Diệp Trần căn bản không có để ý tới những tiểu lâu la này, trực tiếp cánh tay dài đột nhiên hất lên, cái kia nặng đến mấy ngàn cân đồng sư, thế mà bị Diệp Trần giống luân truy, trên không trung bay múa. Hô, hô, hô. Cái kia đồng sư xoay nhanh sau khi thức dậy, tốc độ càng lúc càng nhanh, chung quanh lăng không nhấc lên một cơn gió lớn. Đi. Diệp Trần đột nhiên buông lòng tay, cái kia đồng sư liền hướng cửa chính ném tới. Ầm ầm. Hợp kim chế tạo cửa chính, sừng sốt bị cái kia đồng sư xinh xinh ném ra một cái lỗ thủng to. Cùng những an ninh kia, sớm đã sợ đến tứ tán chạy trốn, Diệp Trần đi tới cửa trước, theo cái hang lớn kia bên trong, chậm rãi đi vào, Sở Phi Yên vội vàng bước nhanh bắt kịp. Cùng lúc đó, trong trang viên, một cái nào đó phong cảnh độc đáo trong sân, sư tôn, Đồ Nhi cuối cùng nắm lão nhân ra ngài cho trông mong đến rồi. Một tên thanh niên nam tử, quỳ gối tại một tên hung ác nham hiểm lão giả trước mặt, khóc ròng ròng nói. Thanh niên nam tử này một đầu trong tay áo giống tuyết, chỉ có một cánh tay, thình lình đúng là vị kia bị Diệp Trần chặt đứt một tay vũ công tử. Mà cái kia hung ác nham hiểm lão giả, hết sức hiển nhiên liền là Quỷ Linh Tông tông chủ Linh Trí thượng nhân. Sư tôn, tiểu tử kia chẳng những giết quý sư thúc, chặt đứt ta một đầu cánh tay, còn khẩu suất của nôn, nói muốn cho ta giao ra 100 ức mới sẽ bỏ qua ta. Rõ ràng liền là không đem lão nhân ra ngài để vào mắt nhà. Linh Trí thượng nhân khặc khặc cười một tiếng, Đồ Nhi yên tâm. Tiểu tử kia nếu là dám đến, vi sư định hội báo thù cho ngươi rửa hận, cho hắn biết cùng ta Quỷ Linh Tông đối nghịch xuống tràng. Linh Trí thượng nhân nói xong, một bên một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô cười nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Tiểu tử kia nếu là thật sự dám đến, hai huynh đệ chúng ta liền đầy đủ trừng trị hắn, thượng nhân một mực ở một bên quan chiến là được. Đi theo, lại có một người đàn ông tuổi trung niên tiếp lời nói, sư minh nói không sai. Nghĩ tiểu tử kia bất quá mới không quan trọng mười mấy tuổi, tu vi lại có thể mạnh đến mức nào? Mà lại người tu đạo thân thể phòng ngự phổ biến là yếu, chúng ta chỉ cần có thể trước tiên xung phong đến trước mặt của hắn, chắc chắn có khả năng đem nhẹ nhõm xử lý. Nguyên lai, like, này hai người đàn ông tuổi trung niên, thình lình đúng là gia dung gia, hoa lớn đại giới mời tới hai vị hóa kính tông sư. Trong sân hết thảy năm người, cuối cùng một người đàn ông tuổi trung niên, nghe nói như thế, liền cười ha ha một tiếng, nói, có ba vị chấn thủ tại gia dung gia, con ta tính mệnh, khẳng định có khả năng gối cao không lo, ta hiện tại ngược lại lo lắng, cái kia giết hại con ta hung đồ, thấy như thế đội hình, chỉ sợ đều không dám tới. Nguyên lai like, trung niên nam tử này đúng là phụ thân của gia dung vũ, gia dung thế gia gia chủ đương thời, gia cho sáng chói. Đám người nghe vậy liền cười ha ha. Nhưng mà tiếng cười kia còn không có đình chỉ, đám người liền nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp theo một đạo như là chuông đồng thanh âm vang lên, gia dung vũ, ta hướng ngươi đòi nợ tới, cút ra đây cho ta, cút ra đây, đi ra, tới. Thanh âm tại toàn bộ trong trang viên vang vọng thật lâu không ngừng. Nghe được cái thanh âm này, còn đang quỳ trên mặt đất gia dung vũ, còn một thoáng liền xông lên, sắc mặt đại biến, nói, là hắn, hắn đến rồi. Linh Trí thượng nhân cùng hai vị kia hóa kính tông sư cũng không khỏi đến hơi hơi biến sắc, trong lòng dồn dập thầm nghĩ, người này thật mạnh khí tức. Lại nói Diệp Trần mang theo Sở Phi Yên một bước vào trong trang viên, bốn phía cảnh báo đã bắt đầu dồn dập vang lên. Toàn bộ trang viên đi qua hiện đại khoa học kỹ thuật cải tạo về sau, đã trang bị trên thế giới cấp cao nhất an phòng hệ thống. Ào ào ào. Từng bầy bảo tiêu đã bắt đầu theo bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Đem hắn bắt lại cho ta. Những người này mỗi trong tay người đều có một cái thiết bị điện tử, có thể cấp tốc định vị người xâm nhập vị trí, một cái chớp mắt, trung quanh đã lao ra trên trăm, đem Diệp Trần cùng Sở Phi Yên bao quanh vây ở trung ương. Hừ. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân trên mặt đất, đột nhiên dừng lại đủ. Oeng. Dùng Diệp Trần làm trung tâm, phương viên trăm mét mặt đất liền liền ham rơi xuống, như phát sinh một trận cỡ lớn địa chấn. Mà vây xông lên những người kia thì liền đè ép tại một chỗ, toàn bộ trong trang viên một mảnh kêu rên, thương vong một mảnh. Diệp Trần lôi kéo Sở Phi Yên cánh tay, nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ trong vòng vây đi ra, tiếp tục đi về phía trước. Liên tiếp đi qua mấy đợt về sau, toàn bộ trong trang viên hộ vệ cơ hồ đã không ai có thể đứng lên, mà Diệp Trần cùng Sở Phi Yên cũng đã đi tới trang viên thủ phủ. Vụ, vụ. Hai người đang chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên từ một bên trong rừng thoát ra hai người đàn ông tuổi trung niên, trong nháy mắt liền đã áp sát tới Diệp Trần trước mặt. "Tiểu tử, nhận lấy cái chết." Hai người này thình lình đang là trước kia trong sân cái kia hai tên hóa kính tông sư. Hai người nhẹ nhõm áp sát tới Diệp Trần trước mặt, liền dồn dập vui vẻ, dù sao, theo bọn hắn nghĩ, đối phương nếu là người tu đạo, thân thể khẳng định đều so sánh yếu đuối, một khi để bọn hắn tới gần thân, liền xem như linh trí thượng nhân cao nhân như vậy, bọn hắn cũng có nắm bắt đem vây sát. "Chết đi." Ầm. Ầm. Hai người một trái một phải, phân biệt toàn lực phát ra hai quyền, một quyền nện ở Diệp Trần lồng ngực, một quyền nện ở cái hông của hắn. Mà Diệp Trần lại phản phất chưa kịp phản ứng giống như, thế mà hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng. Hai người đầu tiên là vui vẻ, tiếp theo kinh hãi, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, bọn hắn này hai quyền ném ra, như đánh vào một khối thép tấm phía trên. Không, càng thêm sắc thực nói, là so thép tấm còn cứng rắn hơn vô số lần. Bởi vì cho dù là thật thép tấm, bằng thực lực của hai người, cũng có thể tùy tiện oanh thành náo loạn, thế nhưng là này hai quyền đánh vào trên người của đối phương, nhưng không có làm bị thương đối phương mảy may. Này là cỡ nào cường đại thân thể? Nguyên lai ngươi là Thánh cảnh. Hai người kịp phản ứng về sau, liền cùng nhau biến sắc, mặc dù bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, lấy đối phương như thế tuổi trẻ tuổi tác, làm sao có thể là loại kia tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, lại không phải do bọn hắn không tin. Trốn. Phát giác được chính mình cùng đối phương chênh lệch thật lớn về sau, hai người cơ hồ không có chút gì do dự, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà, bây giờ nghĩ chạy, quá muộn. Diệp Trần trực tiếp cách không tùy ý đánh ra hai trường, bành, bành. Hai tên hóa kính tông sư, vậy mà cũng bị sinh sinh đánh nổ. Hơi hợt giải quyết hai người về sau, Diệp Trần nhìn về phía trang viên chỗ sâu, lần nữa chậm rãi mở miệng, linh trí thượng nhân. Ta biết ngươi ở bên trong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Khắc khắc kiệt. Kèm theo một đạo âm trầm cười tiếng sáo vang lên, phía trước tối tăm trong bóng đen, đột nhiên xuất hiện một đạo như ưu linh thân ảnh, tiểu tử. Không thể không nói, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác vượt qua tưởng tượng của ta. Thế nhưng ngươi hôm nay, lại phạm vào ba cái sai lầm chí mạng. Một mặt hung ác nham hiểm linh trí thượng nhân, theo trong bóng tối chậm rãi đi ra, mở miệng yếu ớt nói, thứ một sai lầm, ngươi không nên tại ban đêm tới tìm ta gây phiền phức, bởi vì ban đêm âm khí chứa, đối công pháp của ta càng có lợi hơn. Cái thứ hai sai lầm, ngươi không nên giết nhiều người như vậy, bởi vì người chết về sau, những người này lực lượng linh hồn đem sẽ trở thành ta trợ lực. Nói xong lời này đồng thời, trung quanh trên những thi thể này, dồn dập lóe lên một đạo như có như không hào quang, hướng linh trí thượng nhân thân thể hội tụ mà đi. Đến mức này cái thứ ba sai lầm, ngươi không nên tại đây bên trong cùng ta quyết chiến, bởi vì ta đã sớm ở chỗ này bố trí âm tuyệt sát trận. Ầm ầm. Linh trí thượng nhân tại nói chuyện lời này đồng thời, trung quanh liền dâng lên bao quanh khói đen, trong nháy mắt đem Diệp Trần cùng Sở Phi Yên giam ở trong đó. Chương 101, linh khí phi kiếm. Tiểu tử, bổn tông chủ xem ngươi tư chất không tệ, không bằng bái nhập môn hạ của ta, làm ta quan môn đệ tử, bổn tông chủ liền tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, như thế nào? Linh trí thượng nhân kích phát đại trận về sau, cả người tại đoàn kia đoàn hắc khí chống đỡ dưới, chậm rãi dâng lên, như trong địa ngục tà thần, cao cao nhìn xuống lấy phía dưới Diệp Trần, một mặt tự tin nói. Nghe nói như thế, Diệp Trần liền cười, muốn làm sư phụ ta. Ngươi xứng sao? Nói xong lời này, Diệp Trần một bước ra, chậm rãi cách không đánh ra một quyền, ầm ầm. Một quyền này đánh ra, như bằng bầu trời vang lên một đạo sấm rền, chung quanh những cái kia khói đen trong nháy mắt tan đi. Bành. Linh trí thượng nhân lấy làm tự hào âm tuyệt sát trận, thế mà bị Diệp Trần nhẹ nhàng một quyền trực tiếp đánh mở. Phúc. Linh trí thượng nhân cũng bởi vì bị pháp trận lực lượng cản trở, trực tiếp cuồng phun ra một ngụm máu tươi, đứng vững thân hình về sau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không, cái này sao có thể? Này âm tuyệt sát trận chính là ta Quỷ Linh Tông không bên trên pháp trận, từ sư tôn của ta Quỷ Âm tuyệt cải tiến về sau, sơ hở đã hết sức cần ngấp, làm sao lại bị ngươi liếc mắt nhìn ra? Nghe được linh trí thượng nhân lời này, Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười, ngược lại không nóng nảy độc thủ, nguyên lai Quỷ Âm tuyệt là sư tôn của ngươi. Vậy ngươi có biết, ngươi bị sư tôn kia bây giờ đang ở nơi nào? Linh trí thượng nhân cũng liền sững sờ, hiển nhiên không biết Diệp Trần vì sao lại đột nhiên hỏi lên cái này, không khỏi lạnh lùng hừ một cái, sư tôn ta sớm đã là thần tiên nhân vật, hành tung của hắn luôn luôn lơ lửng không cố định, chỉ sợ trên đời này cũng không người nào biết. Ồ, thật sao? Diệp Trần khẽ miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi từ trong ngực móc ra Quỷ Âm tuyệt kiện pháp khí kia ngọc bản, đây là sư tôn ta bản mệnh pháp khí, luyện hồn ngọc bản. Làm sao lại tại trong tay của ngươi? Thấy vật này, một mực tự tin vô cùng bình tĩnh linh trí thượng nhân, liền lộ ra khiếp sợ cùng bối rối chi sắc. Diệp Trần cười lạnh, đừng nóng đội. Đáp án lập tức công bố. Nói xong, Diệp Trần bàn tay hơi chấn động một chút, phóng xuất ra một đạo tam muội chân hỏa, gào. Kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết, quỷ âm tuyệt nguyên thần đã từ cái này luyện hồn ngọc bàn bên trong chui ra, sau đó hướng về phía Diệp Trần liều mạng cầu thần, chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng nha. Thấy cái kia đạo đột nhiên xuất hiện nguyên thần hư ảnh, cái kia linh trí thượng nhân rõ ràng chấn động, thất thanh nói, sư tôn, nguyên lai, này quỷ âm tuyệt, thế mà thật là linh trí thượng nhân đích sư tôn. Đồ nhìn ngoan, mau mau cứu vi sư. Thấy linh trí thượng nhân, quỷ âm tuyệt liền mừng rỡ, bất quá chợt lại nghĩ tới Diệp Trần thủ đoạn, ngay cả mình đều bị một chiêu miểu sát, chính mình cái này đồ đệ lại có thể vì đó làm sao, thế là vội vàng lại sửa lời nói, được rồi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, vẫn là ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ đi. Linh trí thượng nhân thấy chính mình vô cùng sùng bái sư tôn, thế mà luân lạc tới thê thảm như thế mức độ, đơn giản không thể tin được trước mắt thấy hết thảy là thật. Sư tôn, ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này? Nhất định là tiểu tử này ám toán ngươi có phải hay không? Đỗ Nhi cái này báo thù cho ngươi. Nói xong, linh trí thượng nhân hơi ngửa đầu, sau đó miệng rộng mở ra, bù. Một đạo hào quang màu đỏ thắm, vậy mà từ linh trí thượng nhân trong miệng bắn ra. Này, lại là khéo léo đẹp đẽ phi kiếm màu đỏ thắm. Mà lại, phi kiếm kia từ linh trí thượng nhân khẩu bên trong bay ra về sau, liền cấp tốc biến lớn, chỉ chốc lát liền đã biến thành như người bình thường lớn nhỏ, trôi nổi tại linh trí thượng nhân đỉnh đầu. Bản mệnh phi kiếm, mà lại còn giống như là một kiện linh khí. Liên Liên Diệp Trần cũng không khỏi đến hơi hơi giật mình. Tại đây cái mặt pháp thời đại địa cầu, linh khí hẳn là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Diệp Trần trước đó trên mặt đất hạ phòng đấu giá, đạt được cái kia một kiện bán linh khí, dùng làm vận khí của mình đã là tốt đi tiên, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại gặp được một kiện, hơn nữa còn là một kiện chân chính linh khí. Diệp sư, đây chính là chúng ta Sở gia tổ truyền chí bảo. Lúc trước cái tên này lặng lẽ hại chết chúng ta cả nhà, chính là vì đạt được vật này. Sau lưng Sở Phi Yên, bỗng nhiên vô cùng kích động mở miệng nói. Diệp Trần liền giật mình, một kiện linh khí phi kiếm, tại tu chân giới có lẽ không đáng giá nhắc tới, thế nhưng ở địa cầu bên trên, hoàn toàn chính xác tính được là có thể nhường vô số người điên cuồng chí bảo. Khắc khắc kiệt. Linh trí thượng nhân phóng xuất ra linh khí phi kiếm về sau, khí tất cả người cũng theo đó đột nhiên vừa tăng, tiểu tử, ta không biết ngươi đến cùng là lai lịch gì, bất quá tất cả những thứ này dừng ở đây rồi. Hắn theo Sở gia đoạt được thanh linh khí này phi kiếm về sau, hao phí mấy năm thời gian, cuối cùng đem luyện hóa. Hắn tin tưởng, cho dù là thánh cảnh võ giả, cũng khó có thể ngăn cản chính mình một kiếm. Nhưng mà, Diệp Trần chỉ là lúc đầu hơi hơi kinh ngạc về sau, vẻ mặt đã lần nữa khôi phục lạnh nhạt, một bên dùng tam muội chân hỏa đùa bỡn quỷ âm tuyệt nguyên thần, một bên giống như cười mà không phải cười, nói, không tệ không tệ. Kiếm là hảo kiếm, nếu như ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa này nắm bản mệnh vi kiếm, có lẽ ta còn thực sự chưa hẳn là đối thủ của ngươi, đáng tiếc nha. Dùng tu vi của ngươi, còn chưa đủ dùng đem nguyên bản khí linh xóa đi, chỉ có thể đem miễn cưỡng phong ấn, uy lực liền một nửa đều không phát huy ra được. Linh trí thượng nhân nghe nói như thế, liền trong lòng giật mình, bởi vì Diệp Trần nói một có điểm không tệ. Hừ, coi như lời ngươi nói, đòi mạng ngươi cũng dư xài. Đi. Theo linh trí thượng nhân quát to một tiếng, đỉnh đầu hắn cái kia nắm linh khí phi kiếm, liền hướng Diệp Trần bắn tới. Không hổ là linh khí phi kiếm, tốc độ đơn giản không phải bình thường nhanh, mà lại uy thế bất phàm, phản phất có khả năng xé rách hư không. Diệp Trần xem chừng, cho dù là dùng hắn bây giờ thân thể cường độ, một khi bị này linh khí phi kiếm đánh trúng, chỉ sợ cũng nguy hiểm đến tính mạng. Dù sao, linh khí thế nhưng là so pháp khí, phải cường đại mấy chục lần tồn tại, nhưng mà này còn là am hiểu nhất sát phạt phi kiếm linh khí. Không có cách, Diệp Trần đành phải lôi kéo Sở Phi Yên, bắt đầu cấp tốc tránh né một bên. Thế nhưng, phi kiếm kia tại linh trí thượng nhân thần niệm điều khiển phía dưới, lại đối hai người hướng truy không bỏ. Vụ, vụ, vụ. Diệp Trần bởi vì còn bảo vệ Sở Phi Yên, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà chỉ có sức lực chống đỡ, không hề có lực hoàn thủ. Xem ra cái này có thể liều lập tức. Ngay tại Diệp Trần dự định liều mạng tụ thương, vọt tới linh trí thượng nhân trước mặt, đem một quyền đánh nổ thời điểm, hắn đột nhiên lại phát hiện một cái thú vị tình huống. Phi kiếm này, mỗi lần theo Sở Phi Yên bên cạnh xẹt qua thời điểm, liền sẽ tự động chuyển biến phương hướng, tựa hồ một mực tại trốn tránh nàng. Diệp Trần liền hai mắt sáng lên, ta biết rồi. Thanh phi kiếm này nguyên chủ nhân, hẳn là Phi Yên tổ tiên, cho nên sẽ cùng nàng huyết mạch trong cơ thể lực lượng kêu gọi lẫn nhau. Này cũng hẳn là linh trí thượng nhân, vì sao một mực đối Phi Yên theo đuổi không bỏ nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, Diệp Trần liền khỏe miệng dương lên, hướng một bên Sở Phi Yên nói, Phi Yên, mượn ngươi một giọt máu sử dụng. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần tại Sở Phi Yên trên ngón tay tiện tay vạch một cái, một giọt máu tươi đã từ đầu ngón tay của nàng bay ra. Vừa vặn cái kia nắm linh khí phi kiếm, lúc này lại bay vụt mà đến. Đi. Sở Phi Yên máu tươi vững vàng đánh trúng phi kiếm. Phong ấn, phá. Theo Diệp Trần quát khẽ một tiếng, cái kia linh khí phi kiếm liền dừng lại trên không trung, không ngừng run rẩy động, đã hoàn toàn không nhận linh trí thượng nhân khống chế. Mà Diệp Trần bắt lấy cơ hội này, thân thể thoáng qua, đã áp sát tới trước mặt của hắn, hung hăng một quyền rơi đập. 2018/3/5/1108/17/1606/591. Chương 102, trở về Vân Châu linh trí thượng nhân giờ phút này, đang toàn lực thao túng cái kia nắm linh khí phi kiếm, căn bản chưa kịp phản ứng. Bành! Hào không bất kỳ huyền niệm gì, linh trí thượng nhân đầu bị Diệp Trần một quyền đánh nổ, trong nháy mắt biến thành một cỗ thi thể không đầu, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Vụ. Linh trí thượng nhân sau khi chết, một đạo quang mang thoáng hiện, thình lình đúng là hắn đó mới cương cụ sổ hình nguyên thần. Diệp Trần tiện tay chảo một cái, liền đem nguyên thần của hắn một thanh bắt, tiền bối tha mạng. Tha mạng. Linh trí thượng nhân nguyên thần lúc này bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp Trần không thèm để ý, lấy ra cái kia luyện hồn ngọc bản, trực tiếp đem linh trí thượng nhân nguyên thần cũng nhét đi vào, về sau các ngươi hai sư đồ liền tại bên trong làm bạn đi. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Trần lại tiện tay chảo một cái kia nắm linh khí phi kiếm liền bị hắn cầm trong tay, chỉ bất quá phong ấn bị phá trừ về sau, phi kiếm này kiếm linh cũng theo đó thức tỉnh, bị Diệp Trần cầm trong tay, liền bắt đầu kịch liệt giằng co. Diệp Trần bấm tay tại thân kiếm kia bắn ra, trước đó bị linh trí thượng nhân luyện hóa chỗ khắc lên đồng dấu, trong nháy mắt bị hắn xóa đi. Ông phi kiếm một trận rung động về sau, liền cấp tốc bắt đầu thu nhỏ, chỉ chốc lát liền khôi phục lại chỉ có ngón trỏ dài ngắn. Diệp Trần đem linh khí phi kiếm đưa tới Sở Phi Yên trước mặt, vật quy nguyên chủ. Sở Phi Yên nhìn lên trước mắt cái này tổ truyền chí bảo, tựa hồ nghĩ đến người nhà của mình, liền hốc mắt đỏ lên, nước mắt đã không cầm được tuôn trào ra. "Cha, mẹ, sư phụ, các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi." Sở Phi Yên khóc lớn một trận về sau, cũng không có đưa tay đón thanh phi kiếm kia, mà là bỗng nhiên khuỵu hai chân xuống, quỳ gối Diệp Trần trước mặt, trịnh trọng cúi đầu, nói: "Diệp sư, ta đã từng lập xuống thệ ngôn, chỉ cần ai có thể giúp ta báo thù rửa hận, ta nguyện ý đời này cho hắn làm trâu làm ngựa." "Huống chi, Diệp sư ngài không chỉ vì ta báo thù, còn đối ta ân trọng như núi, ta nguyện ý đem cái này linh khí, còn có chính ta, đều dâng hiến cho Diệp sư." Diệp Trần nghe nói như thế, không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, chợt lắc đầu nói: "Ngươi không cần như thế. Ta nếu đã đáp ứng lão cổ, muốn hộ ngươi chu toàn, liền nhất định sẽ nói đến làm đến. Cái này linh khí bị linh trí thượng nhân luyện hóa, phía trên tà khí còn không có hoàn toàn khu trừ, ta đợi trước ngươi bảo quản, đến mức làm trâu làm ngựa cái gì, liền đừng vội nhắc lại, ta cũng không cần." Nói xong lời này đồng thời, Diệp Trần tiện tay vung lên, Sở Phi Yên liền hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, đã đứng lên. Một bên khác, Gia Dung Vũ cùng Gia Dung Huy phụ tử, thông qua trang viên hệ thống theo dõi, đã đem tình huống hoàn toàn để ở trong mắt, liền đều nhanh bị dọa tè ra quần. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liền linh trí thượng nhân đều đã chết. Cha, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi." Hai cha con đã sớm sợ vỡ mật, mong muốn vội vàng thoát thân, nhưng mà còn chưa đi ra bao xa, một đạo như quỷ mị thanh âm đã ngăn ở trước mặt bọn hắn. "Hai vị này là muốn đi đâu đây?" Diệp Trần hai tay ôm vai, giống như cười mà không phải cười nhìn hai người, như mèo chó vui chuột. "Phù phù, phù phù." Gia Dung Huy cùng Gia Dung Vũ liền dọa đến quỳ rạp xuống đất, Gia Dung Huy run bên trong lạnh còn nói: "Thượng sư tha mạng nha. Chỉ cần thượng sư có thể tha cha con ta một mạng, ta Gia Dung thế gia nguyện ý trả bất cứ giá nào." Không hổ là hai cha con, liền cầu xin tha thứ phương thức đều không có sai biệt. Diệp Trần suy nghĩ một chút, hắn cùng Gia Dung Vũ ở giữa, kỳ thật cũng không có cái gì đại thù, giết hoặc là không giết, cũng không có khác nhau quá nhiều, thế là khỏe miệng hơi hơi dương lên: "Ta trước đó đã từng cùng Vũ công tử làm qua một vụ giao dịch, không biết Vũ công tử còn nhớ đến." Gia Dung Vũ nghe nói như thế, liền mừng rỡ, đội vàng nói: "Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ta này cũng làm người ta nắm 100 ức, chuyển tới thượng sư hộ trên đầu." Không ngờ, Diệp Trần lại đưa ngón trỏ ra, hướng về phía Gia Dung Vũ lắc lắc, cười lạnh nói: "Cái kia là trước kia giao dịch kim ngạch, nếu như trước ngươi ngoan ngoãn giao ra 100 ức, ta tự nhiên cũng sẽ không vì khó ngươi, thế nhưng là ngươi bội ước trước đây, giao dịch kia tự nhiên cũng liền phải làm phế." Gia Dung Vũ nghe nói như thế, liền dọa đến toàn thân run lên, lắp bắp nói: cái kia, thượng sư có ý tứ là?" Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, hiện tại giao dịch kim ngạch là 1000 ức, mà lại, ngươi còn muốn mang ta đi Quỷ Linh Tông hang ổ?" Gia Dung Vũ cùng Gia Dung Huy liếc nhau một cái, sau cùng như cha mẹ chết nhẹ gật đầu, hết thảy cần tuân thượng sư phân phó. Mặc dù thân là Tàng Biên tỉnh đệ nhất đại gia tộc, lập tức xuất ra 1000 ức, cũng xem như nguyên khí bị thương nặng. Ngày thứ hai, tại Gia Dung Vũ dẫn đầu dưới, Diệp Trần cùng Sở Phi Yên đi tới Quỷ Linh Tông hang ổ. Quỷ Linh Tông tông chủ Linh Trí thượng nhân, đại hộ pháp Quỷ U Hồn, thậm chí ngay cả bọn hắn tổ sư gia Quỷ Âm Tuyệt, đều đã toàn bộ bị Diệp Trần xử lý, còn lại bất quá chỉ là một chút tiểu lâu la, Diệp Trần cũng lười đối bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp thả một thanh hỏa hoạn, đốt đi nơi ở của bọn hắn, dễ tính sự tình. Sự tình xử lý xong về sau, 1000 nước cũng đã tới sổ, hai người tự nhiên là bước lên đường về. Theo tắt thị sân bay đến Vân Châu thành phố, cũng liền 4, 5 tiếng bay trình, khi đem đến, hai người liền đã về tới Vân Châu thành phố. Trước đem Sở Phi Yên đưa về cổ nguyệt trai về sau, Diệp Trần dự định về thăm nhà một chút, cũng chính là Tô Lam mới trụ sở. Mặc dù tại trước khi đi, Diệp Trần đã hướng Tô Lam làm lập hồ sơ, lão xưng chính mình trong khoảng thời gian này học tập nhiệm vụ nặng, thế nhưng đi lần này liền là gần 10 ngày, nếu là không quay lại đi xem một chút, chỉ sợ Tô Lam lại muốn lo lắng. Thế nhưng đi vào biệt thự, không nghĩ tới Tô Lam thế mà không tại, Diệp Trần có chút không yên lòng, lúc này dùng trong nhà máy riêng, cho Tô Lam đánh cái đi qua. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại vang lên Tô Lam thanh âm, nhường Diệp Trần thở dài một hơi, là Tiểu Trần A. Ta bây giờ còn đang làm việc, hôm nay có thể muốn tối nay về nhà. Tô Lam thông qua số điện thoại, đánh giá ra là Diệp Trần, trực tiếp mở miệng nói. Diệp Trần lại tùy tiện cùng Tô Lam hàn huyên một hồi, theo trong giọng nói có khả năng nghe ra, Tô Lam hiện tại tựa hồ đã hoàn toàn thích ứng công tác mới, mà lại lời nói ở giữa, càng ngày càng có công ty lớn cao cấp bạch lĩnh cảm giác. Chỉ bất quá, nói không hai câu nói, liền lại bắt đầu giống thường ngày lại nhảy đứng lên. Tiểu Trần, ta biết ngươi bây giờ cùng trước kia không đồng dạng, nhưng vẫn là muốn chú ý mình thân thể, phải hiểu được khổ nhàn kết hợp. Diệp Trần liền vội vàng xin tha, cái kia, làm gì, muốn không có chuyện, ta liền cúp trước, đợi chút nữa còn muốn hồi trở lại trường học đâu. Tô Lam lúc này mới bỏ qua, thật chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi. Ta suýt nữa quên mất, ta ca vừa mới gọi điện thoại cho ta, nói đợi chút nữa Tiểu Nhu sẽ đi nhà chúng ta làm khách, ta chỗ này thực sự đi không được, đã ngươi ở nhà, liền giúp ta chiếu cố một chút đi. Ách, Diệp Trần nguyên bản còn dự định mau sớm hồi trở lại Tử Kim Sơn cư xá, đi bố dồn chính mình Thanh Long đại trận đâu, không nghĩ tới Tô Lam lại đột nhiên cho mình phái như thế một cái nhiệm vụ, vừa định muốn từ chối, đúng lúc này, bên ngoài biệt thự trùng cửa đã vang lên, đồng thời một đạo hiểu điệu thiếu nữ thân ảnh đã xuất hiện tại Diệp Trần trong óc 2018/3/5/5/43/38. Năm 1612/406. Chương 103, Tô Tiểu Nhu thỉnh cầu Tô Tiểu Nhu, Tô Lam ca ca Tô Hải con gái, năm nay mới 15 tuổi. Nha đầu này cùng mẹ của nàng Lý Tục Phương khác biệt, mặc dù là người vô cùng phản nghịch, là một cái chính cống tiểu thái muội, cùng tên của nàng một trời một vực, nhưng tổng thể tới nói, tam quan coi như chính trực, cho nên cùng cô nàng Tô Lam, biểu tỷ Tô Mạn quan hệ, một mực duy trì không sai. Chỉ bất quá, cùng Diệp Trần quan hệ cũng rất bình thường, hai người từ nhỏ bất hòa, thường xuyên đấu võ mồm. Đi vào trước cửa, mở cửa, chỉ gặp hôm nay Tô Tiểu Nhu lên thân một kiện màu tím áo thun, thân dưới mặc một kiện quần bò, dưới chân giẫm lên màu trắng giày thể thao, vẫn như cũng là không phải chủ lưu nổ tung đầu, thon dài hiểu điệu dáng người, lại phối hợp bộ trang phục này, lộ ra một cô thanh xuân rào rạt khí tước. Ngươi là Diệp Trần? Ngươi chỉnh dung rồi? Thấy Diệp Trần, Tô Tiểu Nhu rõ ràng sững sờ, tiếp theo thốt ra, suýt nữa đem trong mồm kẹo cao su phun ra. Mặc dù Diệp Trần tuổi tác so Tô Tiểu Nhu lớn, thế nhưng nha đầu này cho tới bây giờ đều không gọi hắn ca, dùng lại nói của nàng, Diệp Trần cùng nàng lại không có liên hệ máu mủ. Tại Tô Tiểu Nhu trong ấn tượng, Diệp Trần dung mạo mặc dù cũng tạm được, thế nhưng còn xa xa không có đi đến xuất khí bức người trình độ. Thế nhưng là bây giờ trước mắt Diệp Trần, cùng một tháng trước so sánh, đơn giản tựa như là thoát thai hoán cốt, chẳng những làn da tốt không tưởng nổi, cả người cũng nhiều một cố khó mà hình dung khí chất, lại thêm hắn ngũ quan bản thân cũng không tệ, đơn giản có khả năng so sánh những minh tinh cả tiểu thị tươi. Kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Trần một hồi lâu, Tô Tiểu Nhu cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi đỏ lên, trực tiếp vượt qua Diệp Trần đi vào, khôi phục tùy tiện ngữ khí, "Cái kia, ta cô đâu? Đi làm, còn chưa có trở lại." Diệp Trần thuận miệng trả lời một câu, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, như thế nào nắm tiểu nha đầu này đuổi đi, chính mình cũng tốt nhanh lên trở về. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, Tô Tiểu Nhu lại thái độ khác thường, tại trong biệt thự đông dạo chơi, tây nhìn một cái, lôi kéo Diệp Trần hỏi lung tung này kia, biệt thự này thật lớn, khẳng định không rẻ a. Thật là ta cô mua sao? Các ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ là mua sổ số chúng thường rồi? Diệp Trần cũng không dễ trực tiếp đuổi người, đành phải thuận miệng đuổi theo. Lúc này, Tô Tiểu Nhu điện thoại đống nhiên vang lên, nha đầu này thấy trên màn hình số điện thoại, liền đôi mi thanh tú nhăn lại, lộ ra một vẻ chán ghét, trực tiếp cúp máy. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, điện thoại vang lên lần nữa, vẫn như cũng là cái số kia, Tô Tiểu Nhu lần nữa cúp máy. Liên tiếp mấy lần về sau, Tô Tiểu Nhu hiển nhiên giận đến không được, đành phải nhận nghe điện thoại, lạnh lùng nói, "Dư Hoa, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Ta nói, ta không thích ngươi, về sau đừng có lại quấn lấy ta." Thế nhưng rất nhanh, điện thoại vang lên lần nữa, nắm Tô Tiểu Nhu giận đến đều nghĩ quẳng điện thoại di động. Có lời thật tốt nói, đừng hơi một tí liền quẳng điện thoại, lại đem nhà ta đổ dùng trong nhà đập bể. Một bên trên ghế salon Diệp Trần, ung dung mở miệng nhắc nhở. Ngươi, Tô Tiểu Nhu hướng về phía Diệp Trần chừng hai mắt một cái, bất quá chợt tốt giống nghĩ tới điều gì, khóe miệng đột nhiên lộ ra một vệt gian xảo nụ cười, thế mà bình tĩnh hòa nhã nhận nghe điện thoại, "Uy, Dư Hoa, ngươi không phải nghĩ biết ta vì cái gì không thích ngươi sao? Bởi vì ta đã có bạn trai." "Cái gì? Ngươi không tin?" "Tốt, ta này liền mang theo bạn trai ta đi tìm ngươi, nhường ngươi tuyệt vọng." Cúp điện thoại xong về sau, Tô Tiểu Nhu thế mà thái độ khác thường, áp vào Diệp Trần bên cạnh ngồi xuống, "Diệp Trần, ta thương lượng với ngươi chuyện gì thôi?" Dù Diệp Trần nhĩ lực đã sớm đem đối thoại của hai người nghe vô cùng cẩn thận, thản nhiên nói, "Muốn cho ta giả trang bạn trai ngươi đúng không?" Tô Tiểu Nhu liền trừng hai mắt một cái, miệng lập tức đã trương thành nó chữ hình, "Ngươi đây đều có thể đoán được. Ngươi vẫn là ta biết cái kia con mọt sách Diệp Trần sao?" Diệp Trần không khỏi cười nhạo một tiếng, "Ngươi cảm thấy liền ngươi điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu giếm được ta sao?" Tô Tiểu Nhu liền chớp chớp, nàng cặp kia đôi mắt to sáng ngời, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, "Nói như vậy ngươi đồng ý?" "Ta không đồng ý." Diệp Trần dứt khoát cự tuyệt, sau đó trực tiếp đứng dậy, "Ta còn có việc, không có rảnh cùng ngươi quấy rối." Nói xong, Diệp Trần liền muốn rời khỏi. Tô Tiểu Nhu liền khẩn trương, vội vàng kéo lại Diệp Trần cánh tay, lộ ra một mặt tội nghiệp vẻ mặt, "Ca." Diệp Trần liền vui vẻ, "Đừng, ta nhưng không đảm đương nổi, hai ta lại không có liên hệ máu mủ." Tô Tiểu Nhu liền một quyết miệng, gắt gao dắt lấy Diệp Trần cánh tay, "Ta mặc kệ. Chuyện này ngươi bang cũng phải bang, không giúp cũng phải bang. Ngươi nếu là không giúp ta, ta liền nói cho cô, nói ngươi phi lễ ta." Diệp Trần liền tức sạm mặt lại, "Ngươi cảm thấy Lam Di sẽ tin tưởng ngươi nói liệu nói bừa sao?" Tô Tiểu Nhu thấy uy hiếp không thành, lúc này vẻ mặt nhất chuyển, lại cười hì hì nói, "Ca ngươi liền giúp ta một chút mà. Chỉ cần ngươi giúp ta lần này, ta cam đoan, về sau đem ngươi trở thành làm ta anh ruột." "Nhanh đừng, ta có thể không chịu được nổi." Nguyên bản, Diệp Trần là không hứng thú bồi Tô Tiểu Nhu quấy rối, thế nhưng là nha đầu này hôm nay cũng không biết làm sao vậy, một mực quấn quýt chặt lấy, không kết thúc, hết lần này tới lần khác Tô Lam cũng một mực chưa có trở về. Diệp Trần suy nghĩ, mình cùng hắn như thế lãng phí thời gian xuống, chẳng tha động động ngón tay, giúp nàng nắm chút chuyện nhỏ này giải quyết, ngược lại càng thêm mất việc, thế là liền gật đầu nói, "Được à. Bất quá ta thời gian đang gấp, ngươi tốt nhất nhanh lên." Tô Tiểu Nhu liền mừng rỡ, liền liên tục không ngừng gật đầu nói phải. Hai người ra cửa chính, nhưng Diệp Trần không có nghĩ tới là Tô Tiểu Nhu lại có thể là lái xe tới, là một cô gần nhất trên mạng nhiệt độ rất cao phạm vi suy nghĩ. Tô Tiểu Nhu hết sức thành thạo lên xe, hướng về phía Diệp Trần vẫy tay một cái, "Lên xe." Diệp Trần nhướng mày, ngươi hôm nay giống như mới 15 a, có bằng lái sao? Sẽ không phải là không bằng lái a? Tô Tiểu Nhu cau mũi một cái, hoàn toàn thất vọng, ta nắm cứu cứu tìm người làm, năm tuổi của ta sửa lại một thoáng, yên tâm, tài lái xe của ta có thể là rất cao. Diệp Trần lắc đầu, cuối cùng vẫn ngồi vào tay lái phụ bên trong. Tô Tiểu Nhu không có nói láo, Diệp Trần vừa mới một đóng cửa xe lại, nàng liền hết sức thành thạo khải lái xe, sau đó đạp cần ga, liền cọ một thoáng bay ra ngoài, lao ra mấy chục mét về sau, đi vào một cái chỗ khúc quanh, trực tiếp tới một cái xinh đẹp phiêu dật. Không thể không nói, lấy nàng chỉ có 15 tuổi, có thể nắm xe chạy ra khỏi như thế trình độ, hoàn toàn chính xác tính được là thiên phú cực cao. Điều này cũng làm cho Diệp Trần giật mình nhớ tới, nhớ kỹ tiếp trước Tô Tiểu Nhu, sau này còn giống như thật trở thành một tên nghề nghiệp tay đua xe. Chúng ta bây giờ đi đâu? Ra cư xá về sau, Diệp Trần nhịn không được mở miệng hỏi. Tô Tiểu Nhu một mặt hưng phấn nói, ta cùng tên kia ước tại đám mây núi bãi xe đua, nghe nói hôm nay nơi đó có tranh tài, liền liền có danh xưng Giang Nam Sa Vương, danh xưng Long Tại Thiên, giống như cũng sẽ lên sàn đâu. Cơ hội ngàn năm một thừa này, ta có thể không thể bỏ qua. Canh thứ 3 2018. 3, tháng 5 năm 21, 49, 37 năm 1622 642. Chương 104, đánh cược xe tại trên đường phố nhanh chóng xuyên qua, ra nội thành về sau, lại ra bên ngoài đi ước chừng 10 phút đồng hồ, liền đi tới Vân Châu nổi danh đám mây núi bãi xe đua. Nghe nói cái này bãi xe đua là căn cứ đám mây núi đường núi kiến tạo mà thành, có chừng 18 cái mà nói, mà lại độ khó tương đối lớn, là không ít nổi tiếng nghiệp dư tay đua xe hội tụ địa phương, tại toàn bộ tỉnh Thiên Nam, thậm chí là Nam Phương mấy tỉnh, đều phi thường nổi danh khí. Cái xe ở ngoại vi dừng lại, Tô Tiểu Nhu chỉ về đằng trước, tựa ở một cỗ màu đỏ phe ra gì bên trên, hút thuốc lá, đang chuyện trò vui vẻ một tên thiếu niên, nói, cái kia liền là Dư Hoa, là Vân Châu địa sản ông trùm Dư Quang Diệu nhi tử, bất quá có ta cứu cứu tại, hắn không dám làm gì ta. Đợi chút nữa xuống về sau, ngươi không cần lên tiếng, giao cho để ta giải quyết là được. Tô Tiểu Nhu vô đã đơn giản bộ ngực quy mô, cầm làm ra một bộ đại tỷ lớn phái đoàn nói. Diệp Chân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hắn nhớ mang máng, Tô Tiểu Nhu cứu cứu Lý Quế Bình, giống như là văn phòng thị ủy công sảnh chủ nhiệm, mặc dù chỉ có chính sự cấp, thế nhưng chiếm giữ trung tâm quyền lực, tại Vân Châu chính giới kinh doanh, vẫn là có mấy phần mặt mũi. Ngược lại hắn bất quá chỉ là Tô Tiểu Nhu tạm thời kéo tới tấm mục, nếu như có thể thuận lợi giải quyết, hắn tự nhiên cũng vui vẻ đến như thế. Hai người xuống xe, cái kia Dư Hoa cũng đã lưu ý đến Tô Tiểu Nhu, lúc này đem trong mồm thuốc lá vứt xuống đất, liền bước nhanh tới, hắn đám kia hồ bằng cầu hữu cũng theo sau. Tiểu Nhu, hắn liền là người trong điện thoại nói người bạn trai kia. Dư Hoa hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, ánh mắt lộ ra một vẻ hung quang, mong muốn dùng ánh mắt uy hiếp Diệp Trần. Đáng tiếc Diệp Trần liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hai tay ôm vai, gương mặt thảnh thơi thảnh thơi. Tô Tiểu Nhu thì một thanh ôm Diệp Trần eo, cố ý đem đầu tựa ở Diệp Trần đầu vai, lộ ra một mặt hạnh phúc vẻ mặt, đắc ý nói, không sai, hắn liền là bạn trai ta Diệp Trần, có phải hay không so người xuất nhiều. Hừ. Dư Hoa liền hừ lạnh một tiếng, dáng dấp đẹp trai có cái dám dùng. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn này, một thân nghèo kết hủ lậu cách ăn mặc. Ngoại trừ lớn lên so ta xuất, chỗ nào so với ta mạnh hơn. Tô Tiểu Nhu lại trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, lão nương vui lòng, ta chính là ưa thích xuất ca, ngươi quản được sao? Dư Hoa sau lưng những cái kia hồ bằng cầu hữu, cũng liền dồn dập mở miệng, tiểu tử, ngươi gan rất lớn nha. Dư ít bạn gái, ngươi cũng dám đoạt. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình bộ kia nghèo kết hủ lậu dạng, cũng xứng cùng chúng ta Dư ít so. Thứ thời, liền cút nhanh lên đi. Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt, phản phất không có nghe được đám người chảo phúng, Tô Tiểu Nhu ngồi không yên, trực tiếp hét lớn một tiếng, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Này có các ngươi chuyện gì? Đều cút ngay cho lão nương chứng. Theo sát lấy, Tô Tiểu Nhu lại nhìn phía Dư Hoa, thế nào? Dư Hoa, bạn trai ta ngươi cũng nhìn được, mời ngươi về sau không cần tới phiền ta. Nói xong, liền muốn lôi kéo Diệp Trần rời đi. Không ngờ, đám người nhưng lại xông tới, Tô Tiểu Nhu liền phát giận, các ngươi muốn làm gì? Ta cứu cứu thế nhưng là Lý Quế Bình, các ngươi ai dám động đến ta? Mọi người nhất thời có chút hiểu xỉu, nhà bọn họ mặc dù hơi nhỏ tiền, nhưng đều còn kém rất rất xa Dư Hoa, liền Dư Hoa lão tử Dư Quang Diệu, đối mặt thành phố những lãnh đạo kia, đều không dám tùy tiện đắc tội, huống chi là bọn hắn. Tô Tiểu Nhu thấy đã uy hiếp đến đám người, liền cười đắc ý, liền muốn lôi kéo Diệp Trần rời đi, không ngờ Dư Hoa lần nữa cản tới, cười lạnh nói, Lý Quế Bình chỉ là cứu cứu ngươi, cũng không phải cha ngươi. Huống chi, ngươi biết ta đại ca là ai chăng? Tô Tiểu Nhu nhướng mày, là ai? Dư Hoa lần nữa cười lạnh, ngạo nghễ nói, Tào Quang. Đám người nghe nói như thế, liền một trận sao động, Tô Tiểu Nhu lông mày cũng nhíu chặt hơn, con trai của Tào Tứ gia. Tại Vân Châu, cơ hồ không ai không biết Tào Tứ gia uy danh, cái tiếc nhưng là chân chính địa lầu xà, bàn địa hổ. Mà lại nghe nói trước đây không lâu, Tào Tứ gia đánh bại Lâm Châu Hà gia, đã đem thế lực quyết trương đến Lâm Châu, thanh thế càng hơn lúc trước, thậm chí tại toàn bộ tỉnh Thiên Nam đều danh tiếng vang xa. Đối mặt dạng này cự đầu đại lão, đừng nói Tô Tiểu Nhu cứu cứu Lý Quế Bình, cho dù là Vân Châu thành phố người đứng đầu, cũng phải lễ nhượng ba phần. Tô Tiểu Nhu tuyệt đối không ngờ rằng, này Dư Hoa chỗ dựa, lại có thể là con trai của Tào Tứ gia Tào Quang. Vậy ngươi đến cùng muốn như thế nào? Biết được tin tức này, Tô Tiểu Nhu liền có chút luống cuống. Dư Hoa đem Tô Tiểu Nhu vẻ mặt để ở trong mắt, không khỏi cười đắc ý, lần nữa đem tầm mắt chuyển rời đến Diệp Trần trên thân, chậm rãi nói, "Như vậy đi, tiểu tử, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, ta muốn ngươi xuống tràng so với ta một vòng, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta cam đoan về sau tuyệt không lại dây dưa tiểu Nhu, thế nào? Ngươi có dám hay không?" Không đợi Diệp Trần mở miệng, một bên Tô Tiểu Nhu liền đội vàng kéo một cái Diệp Trần cánh tay, thấp giọng nói, tuyệt đối đừng đáp ứng. Cái tên này bái qua nghề nghiệp tay đua xe vi sư, làm việc dư tay đua xe bên trong, đã coi như là cao thủ, ngươi khẳng định không sánh bằng hắn. Diệp Trần không khỏi sờ lên cái mũi của mình, vậy nhưng chưa hẳn. Dư Hoa nghe nói như thế, liền vui vẻ, nói như vậy, ngươi đáp ứng. Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía Dư Hoa sau lưng chiếc phe ra gì kia, đột nhiên mở miệng nói, đây là xe của ngươi. Dư Hoa không biết Diệp Trần vì sao lại đột nhiên hỏi lên cái này, bất quá vẫn là một mặt ngạo nghễ nói, không sai, đây là ta vừa để phe ra gì 488. Diệp Trần nhẹ gật đầu, chỉ Tô Tiểu Nhu chiếc kia phạm vi suy nghĩ, nói, rất tốt, ta đây liền dùng chiếc xe hơi này cùng ngươi so một thành, nếu như ngươi thắng, tùy ngươi thế nào đều được. Thế nhưng nếu như ta thắng, ngươi chẳng những muốn rời khỏi Tiểu Nhu, còn muốn đem chiếc xe hơi này bại bởi ta. Ngươi có dám? Kỳ thật Diệp Trần cũng là nhất thời hứng khởi, hắn hồi trước vẫn muốn mua một chiếc xe thay đi bộ, thế nhưng là một mực không có thời gian, bây giờ thấy Dư Hoa chiếc phe ra gì này, liền lên kế bạn. Dư Hoa nghe được Diệp Trần đề nghị này, rõ ràng sức sở, phải biết, mặc dù cha hắn là địa sản ông trùm, trong nhà tài sản mấy trăm triệu, hắn vì mua chiếc phe ra gì này, cũng là mài hỏng một mép, đã dùng hết đủ loại biện pháp, mới nói chịu giả cha ra tiền, cho nên xe này có thể nói là mệnh căn của hắn. Thấy Dư Hoa một mặt táo bón biểu lộ, Diệp Trần nhún vai, thản nhiên nói, đã ngươi như thế không có loại, cái kia liền không có gì đáng nói. Tiểu Nhu, chúng ta đi. Nói xong, Diệp Trần lôi kéo một bên vẫn còn mộng bức trong trạng thái Tô Tiểu Nhu, liền chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Dư Hoa lần nữa đi tới, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần một lát, ai sợ ai? So liền so. Ta còn cũng không tin, ngươi dùng một cỗ phá phạm vi suy nghĩ, còn muốn thắng ta phe ra gì? Bất quá sự tình đầu tiên nói trước, ta nếu là thắng, ngươi chẳng những muốn rời khỏi Tiểu Nhu, còn muốn làm chúng cởi sạch quần áo, vì gối bản thiếu gia trước mặt học chó sủa, ngươi dám không? Tô Tiểu Nhu nghe nói như thế, liền biến sắc, muốn ngăn cản Diệp Trần đáp ứng, đáng tiếc hắn đã tiến lên một bước, đồng ý, tốt. Một lời đã định. Chương 105, phạm vi suy nghĩ VS phe ra gì Tô Tiểu Nhu liền khẩn trương, Diệp Trần, ngươi là điên rồi sao? Mặc dù ta chiếc này phạm vi suy nghĩ là đi qua cải tiến, thế nhưng Dư Hoa mở thế nhưng là phe ra gì? Ngươi nếu là lái xe này cùng hắn so, căn bản không có bất luận cái gì thắng khả năng. Một bên đám người cũng rồn rập mở miệng chào phúng đứng lên, cái tên này sẽ không phải tinh thần có vấn đề à? Sợ là cái kẻ ngu. Ngươi biết cái gì? Người ta đây chính là phạm vi suy nghĩ, 6 triệu trở xuống xe, toàn bộ miểu sát. Ha ha, không sai. Đây chính là lật trời lật đất lật không khí phạm vi suy nghĩ. Nguyên lai, like, trước đó không lâu, một vị đi qua cải tiến phạm vi suy nghĩ chủ xe, đem một cố gở tờ giờ xe thể thao cho dây, về sau càng là tại trên mạng tiêu gạo, danh xưng có khả năng miểu sát 6 triệu trở xuống chỗ có xe, tại trên mạng nổi giận một thanh, làm rất nhiều phe ra gì, làm bùa vừa ý nghỉ chủ xe, đều dồn dập muốn tìm phạm vi suy nghĩ chủ xe khiêu chiến, dẫn làm nhất thời làm thiếu. Đương nhiên, người sáng suốt trong lòng kỳ thật đều rõ ràng, này phạm vi suy nghĩ bất quá chỉ là mười mấy vạn mua thức ăn xe, trừ phi đem linh kiện hoàn toàn từ bỏ, nếu không làm sao có thể thật cùng phe ra di dạng này siêu tốc độ chạy đánh đồng. Nghe được đám người chào phúng âm thanh, Dư Hoa liền càng thêm tự tin, sợ Diệp Trần đổi ý, vội vàng hướng về phía đám người khoát tay chặn lại, nói, bớt nói nhiều lời, cái này xuống chẳng đi, nếu ai đổi ý người đó là cháu trai. Nói xong lời này, Dư Hoa đã mở ra chiếc phe ra gì kia cửa xe, chui vào. Tô Tiểu Nhu thấy thế, đều nhanh phải gấp khóc, Diệp Trần nha Diệp Trần, người khác không biết ngươi, chẳng lẽ ta còn không rõ ràng lắm à? Ngươi đã lớn như vậy, sở qua xe sao? Cũng dám cùng người xe đua, còn chơi lớn như vậy? Ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, ai thua thắng thua còn chưa nhất định đâu, ngươi bây giờ có kết luận không khỏi quá sớm chút. Nói xong, Diệp Trần không tiếp tục để ý Tô Tiểu Nhu, cũng trực tiếp mở cửa xe, chui vào. Tô Tiểu Nhu liền khí thẳng dậm chân, thế nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể tránh được. Thôi, thôi, cùng lắm thì đến lúc đó ta hướng Dư Hoa cầu tình, hắn hẳn là sẽ bán ta mặt mũi này. Chỉ chốc lát, hai chiếc xe đã lần lượt ra trận, bãi xe đua bên trên nguyên vốn là có rất nhiều người, khi bọn hắn nghe nói có một cô phạm vi suy nghĩ muốn khiêu chiến phe ra gì tin tức, liền dồn dập vây xem tới, trang diện lập tức trở nên sôi động vô cùng. Phạm vi suy nghĩ khiêu chiến phe ra gì? Ta vốn cho là chỉ là trên mạng tiết mục ngắn, thật là có ngu ngốc dám làm như vậy nha. Sẽ không phải lại là lăng xê a? Bất kể nói thế nào, lần này có trò hay xem đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người thậm chí dồn dập lấy điện thoại di động ra, bắt đầu thu video. Tiểu tử, bản thiếu gia cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi bây giờ nhận thua, đồng thời đáp ứng từ nay về sau không còn cùng Tiểu Nhu lui tới, bản thiếu gia có thể làm chuyện này chưa từng xảy ra, như thế nào? Dư Hoa đột nhiên thông qua cửa sổ xe, lạnh lùng mở miệng nói. Diệp Trần lại ngay cả không thèm để ý, bởi vì hắn hiện tại còn đang đứng ở quen thuộc ô tô điều khiển quá trình bên trong. Mặc dù kiếp trước hắn cũng mở qua không ít xe thể thao, nhưng dù sao trí nhớ quá xa xưa, đã có chút lạ lẫm. Bất quá, đây đối với bây giờ Diệp Trần tới nói, căn bản không phải vấn đề, bởi vì hắn chỉ cần thần niệm khẽ động, theo động cơ đến đổi tốc độ dương thậm chí mỗi một cái ốc vít, hắn đều đã trong nháy mắt rõ như lòng bàn tay, phản phất toàn bộ xe đã cùng hắn người hòa làm một thể. Người xe hợp nhất. Đây là vô số cao thủ đua xe đều tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng là đối với Diệp Trần tới nói, bất quá chỉ là một đạo suy nghĩ sự tình mà thôi. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Ta nhìn ngươi còn có thể liều chết tới khi nào? Dư Hoa thấy Diệp Trần mặc sắc hắn, liền giận đến không được, vọt thẳng lấy xa xa xe đua cô gái khoát tay chặn lại, ra hiệu nàng có khả năng bắt đầu. Một lát chuẩn bị qua đi, dễ đi go. Theo tên kia vóc người nóng bỏng xe đua cô gái, một tiếng khét đều, đồng thời đem trong tay lá cờ đột nhiên vừa rơi xuống, Dư Hoa cùng Diệp Trần hai người gần như đồng thời đạp xuống chân ga. Ông kèm theo động cơ tiếng nổ vang rền, hai chiếc xe gần như đồng thời theo cất bước đường nổ bắn ra mà ra. Chỉ tiếc, mới không đến một giây đồng hồ, Dư Hoa Ferrari đã rõ ràng dẫn trước, lại sau một lúc lâu về sau, đã xa xa đem Diệp Trần phạm vi suy nghĩ bỏ lại đằng sau. Thật sự là không chịu nổi một cái nha. Ngồi tại Ferrari bên trong Dư Hoa, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý, trước đó Diệp Trần một mực vô cùng bình tĩnh biểu hiện, khiến cho hắn hơi có chút hoảng hốt, cho tới giờ khắc này hắn triệt để yên lòng. Ai? Mọi người bây xem, thấy trong nháy mắt liền đã lạc hậu mấy chục mét phạm vi suy nghĩ, liền một trận thất vọng, còn tưởng rằng sẽ có kinh hỉ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị miểu sát. Thật không có ý nghĩa. Không có gì để mắt, đại gia tản đi đi. Nguyên bản vây xem náo nhiệt của chúng, đã có rất nhiều người chuẩn bị rời đi. Tại mọi người nhìn lại, hai chiếc xe hoàn toàn không tại một cái lượng cấp, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô, mau nhìn. Muốn tiến vào khúc mà nói, phạm vi suy nghĩ thế mà đều không giảm tốc độ, mà lại vậy mà đi còn tại đi ở giữa sườn vòng. Không phải đâu. Này sẽ không phải là một cái gì cũng đều không hiểu thái điều a. Bẻ qua lúc, bên ngoài trong ngoài, chậm tiến vào mau ra. Đây là xe đua cơ bản nhất thưởng thức, cái tên này đã không giảm tốc độ, cũng không đi cạnh ngoài làn xe, liền không sợ xe hư người chết sao. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tô Tiểu Nhu liền vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng đã bắt đầu thầm mắng Diệp Trần là đầu heo. Đối xe đua thoáng có chút hiểu rõ người đều hẳn là rõ ràng, tại bẻ cua đạo thời điểm, mặc dù một mực dọc theo bên trong làn xe đi, con đường là ngắn nhất, thế nhưng này loại con đường phương thức sẽ để cho xe đua chuyển biến bán kính thu nhỏ, mà bán kính càng nhỏ, lực ly tâm liền sẽ càng lớn, vì để tránh cho lật xe, cũng chỉ có thể lựa chọn trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ. Đối với một cái ưu tú tay đua xe tới nói, không phải lựa chọn đi ngắn nhất con đường, mà là lựa chọn đi nhanh nhất con đường. Cho nên Diệp Trần này trồng qua con phương thức, tại mọi người nhìn lại, hết sức hiển nhiên là cực kỳ sai lầm lại ngu xuẩn, liền xem như xe đua thái điểu cũng tuyệt đối sẽ không làm như thế. Vụ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, bởi vì Dư Hoa lựa chọn giảm tốc độ đã xuống đến 100 mã tả hữu, mà lại vây quanh ngoại tuyến, mà Diệp Trần chẳng những không có cải biến tuyến đường, không có giảm tốc độ, ngược lại đang kéo dài gia tốc, đạt đến 180 mã trở lên. Cho nên tiến vào đường rẽ trong nháy mắt đó, phạm vi suy nghĩ vậy mà nhất cử phản siêu. Cái gì? Ferrari bên trong Dư Hoa, đầu tiên là hoảng hốt, tiếp theo nhịn không được một trận cười lạnh, đi ở giữa sườn làn xe, hơn nữa còn không giảm tốc độ, nghĩ thắng muốn điên lên rồi, chẳng lẽ liền mệnh cũng không cần sao? Theo Dư Hoa, cho dù là nghề nghiệp tay đua xe, chỉ sợ cũng không có mấy cái dám làm như thế, huống chi Diệp Trần mở vẫn chỉ là mười mấy vạn phá phạm vi suy nghĩ, tính ổn định cùng hắn Ferrari căn bản không tại một cái cấp bậc, đây quả thực cùng muốn chết không có khác nhau. Thậm chí, Dư Hoa đã tiên đoán được, sau một khắc, Diệp Trần lập tức liền phải đối mặt xe hư người chết hoàn cảnh. Mà nơi xa quan sát Tô Tiểu Nhu, càng là trực tiếp bưng kín hai mắt, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Xong. Xong. Sớm biết hắn đần như vậy, ta nói cái gì cũng không nên khiến cho hắn bên trên. Tô Tiểu Nhu trong lòng mới vừa vặn dâng lên này đạo suy nghĩ, đột nhiên bên thai vậy mà chuyển đến từng đạo tiếng kinh hô, không phải đâu. Vậy mà. Đi qua. Cái này sao có thể? Đơn giản khó có thể tin. Chương 106, xa thần tất cả mọi người ở đây, đều chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết, dùng Diệp Trần như thế tốc độ nhanh mẹ của, cơ hội cùng muốn chết không có khác nhau. Nhưng mà trên thực tế, chiếc này nhìn qua không đáng chú ý phạm vi suy nghĩ, chẳng những bình ổn không so sánh được đường rẽ, càng thêm tạ môn chính là, tốc độ thế mà không giảm trái lại còn tăng. Bọn hắn lại làm sao biết, ngay tại xe theo đường rẽ thông qua, sẽ phải lật xe trong nháy mắt đó, Diệp Trần trực tiếp vận dụng chân nguyên trong cơ thể, rót vào ô tô bốn cái bánh xe bên trong, chẳng những nhẹ nhõm đem cái kia cố lực ly tâm hóa giải, mà lại lợi dụng tứ lạng bạt thiên cân pháp môn, đem cố lực lượng kia chuyển biến thành động lực để tiến tới, cho nên tốc độ chẳng những không có trở nên chậm, ngược lại tăng nhiều. A. Tô Tiểu Nhu thấy Diệp Trần chẳng những bình an vô sự vượt qua đường rẽ, mà lại đem Dư Hoa xa xa bỏ lại đằng sau, liền hưng phấn nhảy dựng lên, đồng thời trong lòng vừa sợ lại ngạc nhiên, chẳng lẽ cái tên này thầm tàng bất lộ, kỳ thật đúng là một cái cao thủ đua xe. Qua đường rẽ không bao lâu, Dư Hoa Ferrari đã lại đuổi theo, dù sao hai chiếc xe tính năng tại cái kia bày biện, vô luận là tăng tốc năng lực, vẫn là phương diện tốc độ hạn, phạm vi suy nghĩ đều cùng Ferrari chênh lệch rất xa, căn bản không tại một cái cấp bậc. Thế nhưng không đợi Dư Hoa thực hiện phản siêu, cái thứ hai đường rẽ lại tới. Diệp Trần dùng phương pháp giống nhau, lần nữa thông qua cái thứ hai đường rẽ về sau, hai chiếc xe khoảng cách lần nữa bị kéo dài. Ngay sau đó, cái thứ ba đường rẽ, cái thứ tư đường rẽ. Mỗi khi đi qua một lần đường rẽ, hai chiếc xe khoảng cách liền sẽ bị kéo xa một chút. Dư Hoa nhìn phía trước chiếc kia dần dần từng bước đi đến phá phạm vi suy nghĩ, đều đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Thậm chí có đến vài lần, hắn đều nghĩ bắt chước Diệp Trần như thế bẻ cua, bất quá cuối cùng vẫn là không có cái nào dũng khí, bởi vì hắn hết sức biết rõ, nếu như chính mình cũng làm như vậy, khẳng định hắn phải chết không nghi ngờ. Chỉ trước mắt, 18 đạo công toàn bộ qua đi, phạm vi suy nghĩ đã đem Ferrari bỏ rơi không thấy. Cuối cùng 200m, Diệp Trần đem tốc độ xe chậm dần, chậm rãi đi tới điểm cuối cùng đường. Toàn bộ bãi xe đua, đi qua một lát thiên tinh về sau, liền bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm, tiếp theo dồn dập hô to lên, "Sa thần! Sa thần!" Diệp Trần dừng xe, tắt máy, một mặt bình tĩnh từ trên xe bước xuống. Tô Tiểu Nhu đã sớm lao đến, trực tiếp nhào vào Diệp Trần trong ngực, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, "Diệp Trần, ngươi thật sự là quá đẹp rồi." Diệp Trần lại cười nhạt một tiếng, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, dĩ nhiên, này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Chỉ chốc lát, Dư Hoa lái phe ra Di cũng bay về rồi, từ trên xe bước xuống lúc, vẻ mặt trắng bệch, một bộ mất hồn bộ dáng. Diệp Trần đi đến hắn trước mặt, bàn tay duỗi ra, có chơi có chịu, chìa khóa xe lấy ra đi. Không ngờ, Dư Hoa sắc mặt một trận biến ảo về sau, đột nhiên lộ ra một vẻ vẻ dữ tợn, nghiêm nghị nói, ngươi gian lận. Lần này không tính. Diệp Trần thấy Dư Hoa công nhiên đổi ý, không khỏi sầm mặt lại, cười lạnh nói, vậy ngươi cũng là nói một chút, ta làm sao gian lận rồi? Dư Hoa ấp úng nói, ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng ngươi khẳng định là gian lận. Bằng không, giống ngươi dạng như vậy bẻ của nói, làm sao lại không lật xe? Diệp Trần hai mắt khẽ híp một cái, trong đôi mắt đã lộ ra một vẻ sắc ý, nói như vậy, ngươi là không có ý định thực hiện đổ ước rồi. Đập, đập, đập. Dư Hoa bị Diệp Trần thân bên trên đột nhiên phóng thích ra sát khí sở kinh, liền dọa đến liên tiếp đảo lùi lại mấy bước, đang không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, ông kèm theo một đạo phân chấn lòng người ô tô động cơ thanh âm, một cỗ màu bạc lạm bùa vừa in y, đột nhiên hướng trong đám người lao đến, mọi người nhất thời dọa đến dồn dập tránh thoát. Cách chiếc kia màu bạc lạm bùa vừa in y, đầu tiên là tới một cái hết sức xinh đẹp phiêu giật về sau, sau cùng vừa vặn đứng tại Diệp Trần cùng Dư Hoa vị trí trung tâm. Ào ào ào. Xe mới vừa vặn dừng lại, lại có 7-8 tên đại hán áo đen, một đường chạy chậm đến đi theo mà tới, trong đó hai tên đại hán đi vào xe hai bên, rất cung kính làm người trong xe mở cửa xe ra. Liên liên Diệp Trần thấy cảnh này, cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, phô trương thật lớn, đều nhanh bắt kịp điện ảnh. Sau khi cửa xe mở ra, dẫn đầu theo chủ điều khiển bên trên, xuống tới một người đàn ông tuổi trung niên, ước chừng trên dưới 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, bộ dáng anh tuấn. Nam tử trung niên vừa xuống xe, liền cười ha ha một tiếng nói, nghe nói có người dùng một cô phạm vi suy nghĩ thắng phe ra gì, không biết là vị cao thủ kia. Ta Long Tại Thiên nghĩ muốn lĩnh giáo một ít. Soạn. Nam tử trung niên này lời vừa thốt ra, mọi người nhất thời xôi trào, Long Tại Thiên. Đây chính là tại Nam Phương các tỉnh, thậm chí toàn bộ châu Á, đều là tiếng tăm lừng lẫy xa thần cấp nhân vật, đã từng cầm qua quốc tế nghề nghiệp giải thi đấu Á quân, tại Giang Nam các tỉnh quét ngang vô số cao thủ, riêng có Giang Nam xe vương thanh danh tốt đẹp. Vị này Giang Nam xe vương sau khi xuống xe, theo tay lái phụ bên trên cũng xuống một người, đây là người ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, một mặt tiêu căng chi sắc, nghĩ đến hẳn là bối cảnh không nhỏ. Thấy tên tiêu căng thiếu niên, Dư Hoa liền vui mừng quá đỗi, vội vàng bước nhanh tới, "Tào ca, ngài tới thật là kịp thời, ta bị người cho hố, ngươi có thể phải làm chủ cho ta nha." "Ngươi lai, này tiêu căng thiếu niên, đúng là Dư Hoa trong miệng đại ca, Tào Khôn con trai của Tào tứ gia Tào Quang." Dư Hoa gặp được Tào Quang, cả người nhất thời tinh thần chấn động, lúc này thêm mắm thêm muối, đem chuyện đã xảy ra hướng Tào Quang nói một lần, mà lại nhấn mạnh cường điệu, Diệp Trần nhất định là dùng cái gì gian lận thủ đoạn, thậm chí đem quần chúng vây xem đập video cũng đem ra. Tào Quang sau khi nghe xong, không khỏi nhướng mày, nhìn về phía một bên Long Tại Thiên, "Long tiên sinh, chuyện này ngươi thấy thế nào?" Long Tại Thiên đem video nhìn một lần, đồng dạng chau mày nói, "Cái này thật có chút vượt qua lẽ thường, liền xem như ta cũng làm không được." Tào Quang nhẹ gật đầu, này mới nhìn hướng một bên Diệp Trần, "Liền là ngươi, dùng chiếc này phạm vi suy nghĩ, thắng bằng hữu của ta phe ra gì?" Diệp Trần giờ phút này đã không có kiên nhẫn cùng những người này dây dưa tiếp, nếu không phải này Tào Quang là con trai của Tào Khôn, chỗ nào còn có thể cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đã sớm một bàn tay đập tới đi, đem chiếc xe đoạt tới. "Là ta, làm sao? Các ngươi muốn đổi ý?" Tào Quang nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này ăn mặc thiếu niên thông thường, lại dám dùng này loại khẩu khí nói chuyện cùng hắn. "Hừ, không quan trọng một cỗ phe ra gì mà thôi, ta Tào Quang còn không có nhìn ở trong mắt, chỉ bất quá, huynh đệ của ta cũng không thể thua không minh bạch, bị người cho hố." Diệp Trần liền vui vẻ, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Tào Quang cái cằm nhấc lên một chút, ngạo nghễ nói, "Rất đơn giản. Chiếc phe ra gì này có thể cho ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải cùng Long tiên sinh lại tỉ thí một trận. Nếu như ngươi có thể thắng, ngay cả ta chiếc này làm bùa ựa ỉ nhỉ cũng về ngươi." Diệp Trần hai mắt nhíu lại, "Ta đã thắng, vì cái gì còn phải đáp ứng ngươi?" Một bên Tô Tiểu Nhu cũng không nhịn được, "Đúng rồi, dựa vào cái gì?" Tào Quang cười lạnh, ngạo nghễ nói, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Tào Quang, cha ta là Tào tứ gia." Canh thứ 3. Chương 107, kỳ tích lại hiện ra. Đám người nghe nói như thế, liền dồn dập câm như hến, Dư Hoa thì lộ ra một nụ cười đắc ý hoàn toàn chính xác, đối với người bình thường tới nói, Tào Quang lý do này đầy đủ, chỉ bằng hắn là con trai của Tào tứ gia, tại Vân Châu trên địa phương, ai dám không theo. Đáng tiếc hắn lại làm sao biết, chính mình đối mặt là thế nào tồn tại. Bất quá, Diệp Trần cũng không có trực tiếp một bàn tay vứt đi qua, muốn cho ta so cũng được, bất quá tiền đặt cược này, phải do ta quyết định. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói. Tào Quang thấy người thiếu niên trước mắt này, mặt đối với mình, thế mà còn bình tĩnh vô cùng có kẻ mà cả, không khỏi cho mày, "Vậy nói một chút xem, ngươi muốn làm sao chơi?" Diệp Trần đưa tay hướng Tào Quang, Dư Hoa, Long Tại Thiên ba người một ngón tay, khỏe miệng lộ ra một vệt cười tà, "Rất đơn giản. Nếu như ta thắng, ta cũng không cần xe của ngươi, ta chỉ cần ba người các ngươi, vì xuống dập đầu, hướng ta xin lỗi." "Và anh?" Diệp Trần lời này vừa ra khỏi miệng, toàn trường liền nổ tung. "Tiểu tử này điên rồi đi. Vậy mà muốn cho Tào thiếu cho hắn dập đầu xin lỗi. Hắn sợ là không biết chữ chết viết như thế nào." Liên liên một bên Tô Tiểu Nhu, cũng liền gấp muốn chết, vội vàng dùng lực giật giật Diệp Trần cánh tay, "Ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là Tào Quang a. Cha hắn thế nhưng là Tào tứ gia." Diệp Trần lại một mặt bình thản, phảng phất chưa từng có nghe qua cái tên này, "Tào tứ gia. Rất lợi hại phải không?" Tô Tiểu Nhu nhìn Diệp Trần cái kia mặt mũi tràn đầy không quan tâm vẻ mặt, thật không nhịn được nghĩ hung hăng quất cái tên này mấy bàn tay, gương mặt sinh không thể luyến, nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi này Vân Châu sinh sống nhiều năm như vậy, liền Tào Tứ gia tên tuổi đều chưa nghe nói qua. Đây chính là chúng ta Vân Châu thành phố đỉnh cấp đại lão. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mà cái kia Tào Quang, đi qua một lát ngây người về sau, cũng phản ứng lại, liền giận quá mà cười, vẻ mặt có chút dữ tợn, nói, tốt tốt tốt. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có loại. Đã như vậy, cái kia bản thiếu gia cũng không cần xe, nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi một cái tay. Ngươi dám không? Diệp Trần nghe nói như thế, trong đôi mắt liền lóe lên một vệt màu lạnh, hắn nguyên bản vẫn là xem ở Tào Khôn cùng Tào Văn Thúc cháu mặt mũi, mới chỉ là định cho cái tên này một bài học, không nghĩ tới đối phương lại còn mong muốn hắn một cái tay. Tốt, ta và ngươi cược. Diệp Trần trực tiếp điểm đầu đồng ý, một bên Tô Tiểu Nhu cơ hồ đều nhanh muốn tuyệt vọng. Diệp Trần đang định trở lại trước kia phạm vi suy nghĩ trên xe, Tào Quang đống nhiên lại mở miệng, chờ một chút. Ngươi cũng đừng nói bản thiếu gia khi dễ ngươi, để cho công bằng, ngươi liền dùng chiếc phe gia di này, cùng Long Tiên Sinh tỉ thí một trận đi. Nói xong, Tào Quang lại hướng Dư Hoa thử một cái ánh mắt, ra hiệu hắn nắm chiếc phe gia di kia chìa khóa xe cho Diệp Trần. Dư Hoa tự nhiên không dám không nghe theo, đành phải thành thành thật thật cái chìa khóa xe giao ra. Theo Tào Quang, Diệp Trần sở dĩ biểu hiện tự tin như vậy, mà lại trước đó tại bẻ cua đạo lúc, có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng động tác, khẳng định là tại trên xe động tay chân. Cho nên, hắn nhường Diệp Trần dùng phe gia di, mặt ngoài nói thật dễ nghe, là vì công bằng, kỳ thực là không muốn trước đó một màn kia tái hiện. Tào Quang tin tưởng, chỉ cần hai người dùng xe mở dạng, bằng Long tại thiên kỹ thuật lái xe, khẳng định không thể lại bại bởi cái này thiếu niên vô danh. Huống chi, vô luận là tính năng vẫn là phối trí, hắn chiếc này làm bùa gỗ ỉ nhỉ lợp tờ 700, có thể so sánh Dư Hoa chiếc phe gia di kia 488, đều muốn cao hơn rất nhiều, căn bản không tại một cái cấp bậc. Diệp Trần chỗ nào không rõ Tào Quang tâm tư, không khỏi cười nhạt một tiếng, cũng không phản bác, đưa tay tiếp nhận Dư Hoa chìa khóa xe, mở cửa xe, liền trực tiếp ngồi vào phe gia di bên trong. Tranh tài chính thức bắt đầu. Theo xe đua cô gái lá cờ hạ xuống, hai chiếc xe đồng thời theo cất bước đường bắn ra mà ra. Lúc đầu đường thẳng gia tốc, cứ việc Diệp Trần đã đem chân ga dẫm lên đáy, nhưng như trước vẫn là bị Long Tại Thiên kéo ra khoảng cách nhất định, dù sao đối phương xe tính năng muốn càng tốt hơn, mà lại kỹ thuật cũng hết sức hoàn mỹ. Rất nhanh, đi vào thứ một chỗ đường rẽ, đến khảo nghiệm kỹ thuật thời điểm. Này Long Tại Thiên, không hổ là Giang Nam xe vương, chỉ gặp hắn, cơ hồ không có giảm tốc độ, thao túng xe, trước là thông qua ngoại tuyến, sau đó cắt vào nội tuyến, tinh chuẩn vô cùng tìm tới ạ bên điểm, đi theo lại từ ngoại tuyến cắt ra, vừa vận tại toàn bộ đường rẽ bên trên, vẽ lên một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Cơ hồ có thể nói là sách giáo khoa đi đường. Quá đẹp rồi. Không hổ là Giang Nam xe vương. Kỹ thuật này, thật sự là sâu tạc tiên. Nơi xa mọi người vây xem, thấy cảnh này, liền dồn dập cao giọng lớn tiếng khen hay đứng lên. Cho dù là đối xe đua không hiểu gì người, cũng có thể nhìn ra, Long Tại Thiên chỗ hiện ra, là chân chính xe đua kỹ thuật, đơn giản hoàn mỹ không một tí vết, mà lại mỹ cảm mười phần. Tào Quang cũng đắc ý cười ha hả, thử. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Hôm nay liền để ngươi hiểu rõ, nghiệp dư tay đua xe cùng nghề nghiệp tay đua xe chênh lệch. Cái gì? Tào Quang lời nói mới vừa vặn nói xong, một màn kế tiếp, liền nắm trong mắt của hắn, đều nhanh muốn nhìn rất xuống. Chỉ gặp Diệp Trần mở ra chiếc phe gia di này, thế mà cùng trước đó chiếc kia phạm vi suy nghĩ, vẫn như cũ đi là nội tuyến làn xe, vẫn không có giảm tốc độ, vẫn như cũ dùng này loại không muốn mạng phương thức tiến hành bẻ cua. Thế nhưng, vô cùng một màn quỷ dị lần nữa trình diễn, xe thế mà vô cùng suôn sẻ vượt qua đường rẽ, mà lại tốc độ đồng dạng không giảm trái lại còn tăng, vậy mà thoáng cái vọt tới cách phía trước làm bùa gỗ ỉ nhỉ không đến 10 mét khoảng cách. Hắt, không chỉ mọi người vây xem toàn sợ ngây người, liền liền làm bùa gỗ ỉ nhỉ bên trong Long Tại Thiên cũng liền giật mình kêu lên. Hắn tự hỏi, dùng hắn bẻ cua tốc độ, coi như phóng nhãn toàn thế giới, hẳn không có mấy người có thể làm đến, cho dù đối phương có giống như hắn kỹ thuật, cũng không nên nhanh như vậy nha. Chẳng lẽ hắn là thần tiên hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Long Tại Thiên dưới chân cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp một cước đạp cần ga thật cùng, trên mặt cũng rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, mặc dù không biết hắn là làm được bằng cách nào, thế nhưng hiện tại xem ra, ta chỉ có thể lợi dụng xe tính năng ưu thế, mới có thể thắng hắn. Hai chiếc xe tại đường thẳng gia tốc bên trên, rõ ràng là làm bùa gỗ ý nhỉ lợp tờ 700 càng có ưu thế, Diệp Trần tại bẻ cua bên trên lấy được ưu thế cự lớn, rất nhanh liền lại bởi vì tính có thể lên thế yếu, mà bị làm hao mòn hầu như không còn. Không gì hơn cái này như vậy, liên tiếp qua 7-8 cái đường rẽ về sau, Diệp Trần bắt đầu mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Mà lúc này, Tào Quang sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi, đáng giận. Tiểu tử này kỹ thuật lái xe, làm sao lại như thế biến thái? Một bên Dư Hoa, vẻ mặt càng thêm khó coi, nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí, "Tào ca, một phần bạn." "Ta nói là một phần bạn, Long tiên sinh nếu bị thua, khó nói chúng ta thật muốn." "Ba." Tào Quang chính khí không đánh một chỗ, nghe nói như thế, trực tiếp trở tay liền cho Dư Hoa một bàn tay, "Này mẹ nó không đều vẫn là ngươi chọc sự tình." Dư Hoa bụng mặt, không dám phản bác. Tào Quang phát tiết qua đi, trong đôi mắt đống nhiên lộ ra một vệt hàn quang, lại hướng Dư Hoa vẫy vẫy tay, "Ngươi đi mang vài người, đem những này quần chúng vây xem, đều cho ta hoành ra ngoài." Dư Hoa đầu tiên là sửng sở, kế mà đã hiểu Tào Quang dụ ý, Tào ca có ý tứ là muốn bắt hắn cho. Nói đến đây, Dư Hoa làm một cái cắt thủ thế. Tào Quang cười lạnh, hắn nếu là tức thời, hai chiếc xe đều đưa cho hắn lại có làm sao? Hắn nếu là không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. 2018. 3 tháng 7 năm 21, 34, 20 năm 17 507 13. Chương 108, Diệp tiên sinh. Rất nhanh, chung quanh mọi người vây xem, bị Tào Quang thủ hạ nhóm toàn bộ xua đuổi đến bãi xe đua bên ngoài, liền liền Tô Tiểu Nhu cũng bị người cứng rắn đẩy đi ra. Rất nhiều người cũng đã mơ hồ ý thức được cái gì, tiểu tử này mặc dù là xe đua thiên tài, thế nhưng đắc tội Tào Quang, chỉ sợ phải xui xẻo. Ai nói không phải đâu? Cái kia Tào Quang là ai? Cho dù là hắn thắng tranh tài, người ta chẳng lẽ còn thật có thể dập đầu xin lỗi hay sao? Tào gia là ai? Toàn Vân Châu người nào không biết? Dám đắc tội vị này chủ, thật sự là không sợ chết nha. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tô Tiểu Nhu gấp xoay quanh, đành phải lấy điện thoại di động ra, bấm chính mình cứu cứu Lý Quế Bình điện thoại. Không ngờ, nàng chưa kịp nắm sự tình kể xong, Lý Quế Bình trực tiếp ngắt lời nói, việc này ta có thể không còn được. Người tốt nhất cũng không nên dính vào, mau về nhà. Đặt xuống câu nói tiếp theo, Lý Quế Bình liền trực tiếp cúp điện thoại, Tô Tiểu Nhu liền triệt để tuyệt vọng. Cùng lúc đó, bãi xe đua bên trong tranh tài cũng đã chuẩn bị kết thúc, bởi vì Diệp Trần cái kia gần như biến thái bẻ của phương thức, chờ cuối cùng một ngã rẽ đi qua về sau, đã giành trước gần 100 mét. Bất quá, Long Đại Thiên cũng không có vì vậy từ bỏ, vẫn tại toàn lực đuổi theo, sau cùng chạy tới điểm cuối cùng đường thời điểm, cũng bất quá chỉ là rơi ở phía sau 1-2 giây mà thôi. Hai người đồng thời từ trên xe bước xuống, Diệp Trần kỳ thật đã sớm lưu ý đến, Tào Quang đem bãi xe đua người tất cả đều đuổi ra ngoài, bất quá hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, các ngươi thua, nên làm như thế nào, cũng không cần ta nhắc nhở a. Tào Quang cùng Dư Hoa liền vẻ mặt một cái so một cái khó coi, cũng là cái kia Long Tại Thiên, trực tiếp tiến lên một bước, quỳ xuống trước Diệp Trần trước mặt, trịnh trọng dập đầu một đầu, nói, ngài mới thật sự là xe vương. Ta Long Tại Thiên thua tâm phục khẩu phục. Chỉ là ngài vừa mới sử dụng bẻ cua kỹ xảo, ta đến bây giờ còn là trăm mối vẫn không có cách giải, có thể hay không xin ngài chỉ bảo một ít. Lấy lên được, thả xuống được, Diệp Trần đối vị này giang nam xe vương ấn tượng, cũng là lập tức tốt lên rất nhiều, cho nên đạo cũng không muốn lừa dối hắn, bản thân ta sử dụng phương pháp, ngươi không thể nào hiểu được, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu. Long Đại Thiên còn tưởng rằng Diệp Trần là không nguyện ý tiết lộ tuyệt kỹ của mình, liền vô cùng thất vọng, ai? Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong lời này, Long Đại Thiên đứng dậy, lại hướng về phía một bên Tào Quang, nói, Tào thiếu, ta tài nghệ không bằng người, có phụ nhờ bà, thực sự không mặt mũi ở lại, xin từ biệt. Nói xong lời này, Long Đại Thiên lần nữa thở dài một hơi, sau đó liền cũng không quay đầu lại đi. Long Đại Thiên vừa đi, Diệp Trần lại chuyển mà nhìn phía Tào Quang cùng Dư Hoa, giống như cười mà không phải cười, nói, hai vị, có phải hay không cũng nên thực hiện đổ ước rồi. Tào Quang vẻ mặt liền biến đổi, khiến cho hắn cho người ta dập đầu xin lỗi, đây quả thực so giết hắn còn khó. Tiểu tử, ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi muốn cho bản thiếu gia dập đầu cho ngươi xin lỗi, này tuyệt đối không thể. Nói đến đây, Tào Quang có chút dừng lại, trong đôi mắt lóe lên một vẻ sắc ý, nói, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là mở ra chiếc phe gia di này, lập tức xéo ngay cho ta, hoặc là ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Nói xong lời cuối cùng, Tào Quang sau lưng những đại hán áo đen kia cũng dồn dập bật lên, đem Diệp Trần bao bọc vây quanh. Diệp Trần không khỏi lắc đầu, ung dung thở dài một hơi, nói, nguyên bản ta xem ở cha ngươi Tào Khôn, cùng ca của ngươi Tào Văn trên mặt mũi, đối ngươi nhiều lần nhường nhịn, không nghĩ tới ngươi lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước, thật coi ta là dễ khi dễ như vậy sao? Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần khí thế trên người đột nhiên vừa tăng. Vâng, vây quanh Diệp Trần đám người, toàn đều không tự chủ được dồn dập lùi lại một bước. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, vì vẫn là không quỷ. Diệp Trần hai mắt buông xuống, nhìn mặt đất, lần nữa chậm rãi mở miệng nói, thanh âm không vui không buồn. Tào Quang cảm nhận được Diệp Trần trên người khí tức cường đại, liền trong lòng kinh hãi, bất quá cuối cùng vẫn mặt mũi chiếm cứ thượng phòng, cắn răng nói, muốn cho bản thiếu gia cho ngươi quỳ xuống, mơ tưởng. Nói xong, Tào Quang hướng về phía trung quanh đám kia thủ hạ vung tay lên, đều còn đứng ngây đó làm gì, còn không lên cho ta. Nhưng mà, ầm, ầm, ầm. Mọi người mới vừa muốn động thủ, liền đã toàn bộ bay ra ngoài. Mà Diệp Trần vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không hề động một chút nào. Cái gì? Tào Quang thấy cảnh này, liền dọa đến liên tục rút lui, chỉ Diệp Trần, một mặt hoảng sợ nói, ngươi là Hóa Kính tông sư. Diệp Trần không khỏi khoe miệng hơi hơi dương lên, không tệ lắm, vẫn còn biết Hóa Kính tông sư. Vậy ngươi nên rõ ràng, nhục nhã một vị Hóa Kính tông sư, hẳn là tiếp nhận dạng gì hậu quả. Nói xong lời này, Diệp Trần lại chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Tào Quang liền lần nữa liên tục rút lui, bất quá vẫn là cố gắng chấn định, nói, ngươi không có thể giết ta. Cha ta thế nhưng là Tào Khôn. Diệp Trần cười lạnh, Tào Khôn, ta như muốn giết ngươi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tào Quang vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tiếp theo tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, lần nữa cố gắng chấn định nói, ngươi có khả năng không sợ cha ta, chẳng lẽ liền cha ta sau lưng Diệp tiên sinh còn không sợ sao? Diệp Trần nghe Tào Quang thế mà nắm chính mình rời đi ra, liền vui vẻ, Diệp tiên sinh. Không sai. Liền là 10 ngày trước, tại Vọng Giang lâu một quyền đánh nổ Vu Thành Hùng cái vị kia Diệp tiên sinh. Cái kia Vu Thành Hùng thế nhưng là Hóa Kính đại thành cao thủ, đều bị Diệp tiên sinh một quyền đánh sát, ngươi nếu là giết ta, bằng cha ta cùng Diệp tiên sinh giao tình, lão nhân gia ông ta khẳng định hội báo thủ cho ta. Tào Quang vốn cho rằng đem vị kia uy chấn thiên nam bất Diệp tiên sinh rời ra ngoài, nhất định có thể chấn nhiếp trước mắt cái này thiếu niên thần bí, không ngờ đối phương sau khi nghe xong, ngược lại cười ha ha, thôi được, xem ở vị kia Diệp tiên sinh trên mặt mũi, ta hôm nay không giết người, phế ngươi một cái chân, xem như cảnh cáo. Diệp Trần nói xong lời này, con ngón búng ra, a. Tào Quang liền một tiếng hét thảm, tiếp theo ôm phải đùi, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất đứng lên. Thời hợt phế bỏ Tào Quang một cái chân, Diệp Trần lại chuyển mà nhìn phía một bên Dư Hoa, người sau sớm đã sợ đến nước tiểu đều đi ra, lúc này thấy tên sát tinh này nhìn sang, liền cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một đầu quỳ rạp xuống đất, bắt đầu liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Bãi xe đua bên ngoài, đám người đã sớm tán đi, duy chỉ có Tô Tiểu Nhu còn tại chờ đợi lo lắng lấy. Đột nhiên, nghe được bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, Tô Tiểu Nhu liền khuôn mặt trở nên trắng bệnh, xong, xong. Diệp Trần nếu là có chuyện bất trắc, ta trở về nên như thế nào hướng cô bàn giao? Ngay tại Tô Tiểu Nhu tâm hoảng ý loạn thời điểm, cửa chính bỗng nhiên mở, ngay sau đó nàng liền thấy vô cùng kinh ngạc một màn, chỉ gặp Tào Quang dưới tay nâng đỡ, đoàn người chật vật không chịu nổi chạy thủ mạng. Tiếp theo, chiếc kia màu đỏ Ferrari từ bên trong chạy chậm rãi mà đến, ngồi đang điều khiển vị bên trên, không phải Diệp Trần lại là cái nào? DS, thật có lỗi, hôm nay có chút kẹt văn. Chương 109, mộng ép Tào Quang ngươi. Ngươi không có việc gì? Tô Tiểu Nhu nhìn trên xe một mặt vẻ nhẹ nhàng Diệp Trần, hai mắt liền trợn thật lớn. Diệp Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi hy vọng ta có chuyện gì? Ta không phải ý tứ kia, ta nói là. Tô Tiểu Nhu còn muốn nói rõ lý do, Diệp Trần lại hướng nàng khoát tay chặn lại, lên xe hàng nói đi. Sắp trời không còn sớm, ta trước đưa ngươi về nhà, xe của ngươi quay đầu lại đến lấy. Diệp Trần trước đem Tô Tiểu Nhu đưa về đến trong nhà, lại gọi điện thoại hướng Tô Lam báo một cái bình an, sau đó liền lái xe chạy về Tử Kim Sơn cư xá. Cùng lúc đó, Vân Châu trung tâm thành phố bệnh viện, tứ gia, Lệnh Lang Chân, thần kinh đã hoàn toàn thối giữa, chỉ sợ là giữ không được. Một tên khoa chỉnh hình y sinh, đối một tên vô cùng uy nghiêm nam tử trung niên, một mặt thấp thỏm báo cáo. Cái kia uy nghiêm nam tử trung niên, thình lình đúng là Vân Châu đại lao Tào Khôn. Tào Khôn nghe xong khoa chỉnh hình y sinh hồi báo, liền trừng hai mắt một cái, thân bên trên bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát khí. Hèn mạn, là cái nào trời đánh, nắm con trai của ta hại thành cái dạng này, ta nhất định phải khiến cho hắn nợ máu trả bằng máu. Tào Quang lúc này cũng đã ung dung tỉnh lại, thấy Tào Khôn, liền khóc khóc không thành tiếng, cha, ngươi phải làm chủ cho ta nha. Tào Quang thút thít một hồi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này lại nói, đúng rồi, làm tổn thương ta tiểu tử kia, hẳn là một tên hóa kính tông sư, ngài muốn báo thù cho ta, nhất định phải thỉnh Diệp tiên sinh ra tay mới được. Tào Khôn nghe nói như thế, liền nhướng mày, mặt nghiêm, hóa kính tông sư, ta bình thường là thế nào dạy ngươi? Đúng phải hóa kính tông sư dạng này thế ngoại cao nhân, nhất định tuyệt đối không thể trêu chọc, ngươi cái danh con, nắm lời của lão tử xem như gió thoảng bên tai đúng không? Tào Quang bị Tào Khôn một trận gian dạy, cũng không dám cãi lại, qua một hồi lâu, mới vừa buồn bã nói, tiểu tử kia nhìn qua cũng liền cùng ta không chênh lệch nhiều, ta nào biết được, tu vi của hắn vậy mà như thế cao. Lại nói, chúng ta không phải còn có Diệp tiên sinh sao? Sợ cái gì? Tào Khôn giận đến không được, không khỏi lắc đầu, thôi, bằng ta cùng Diệp tiên sinh quan hệ, khiến cho hắn ra tay giúp chuyện này, hẳn là cũng không phải việc khó gì. Chờ một chút. Một bên Tào Văn đông nhiên mở miệng, A Quang, ngươi vừa mới nói cái gì? Đã thương ngươi tiểu tử kia, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, hơn nữa còn là hóa kính tông sư. Bị Tào Văn một nhắc nhở như vậy, Tào Khôn liền cũng phản ứng lại, vẻ mặt liền đại biến. Tào Quang thấy cha và Đường Ca vẻ mặt có chút không đúng lắm, trong lòng âm thầm buồn bực, bất quá vẫn là đàng hoàng nói, đúng nha, tiểu tử kia nhìn qua giống như so ta còn muốn nhỏ một chút, thật không biết vì sao lợi hại như vậy. Tào Khôn nghe nói như thế, vẻ mặt càng ngưng trọng thêm, lúc này một thanh đè lại Tào Quang đầu vai, quắc, nắm người kia hình dạng, cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Tào Quang liền một mặt mờ mịt, bất quá vẫn là lúc này đem Diệp Trần dung mạo cách ăn mặc nói một lần, sau đó một mặt kinh thường nói, tiểu tử kia tuổi tác nhỏ như vậy, mặc dù thật là hóa kính tông sư, tu vi khẳng định cũng cao không đi nơi nào, chỉ cần Diệp tiên sinh có thể ra tay, khẳng định đem để hắn chết. Tào Quang liễu lo không ngừng nói, tựa hồ không có lưu ý đến, hắn sắc mặt của cha đã kinh biến đến mức xanh mét vô cùng. 3. Tào Quang lời nói vẫn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác trên mặt đau xót, thế mà bị phụ thân của mình hung hăng rút một bàn tay. Cha, ngươi đánh ta làm cái gì? Tào Quang một mặt mộng bức nhìn Tào Khôn, trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Tào Khôn giờ phút này đã sớm giận đến tức sủi bọt mép, trực tiếp vung cái ghế một bên, liền muốn hướng Tào Quang trên thân nện, ta không chỉ đánh ngươi, ta mẹ nó hiện tại còn muốn lộng chết ngươi. Một bên Tào Văn, đội vàng một thanh ngăn lại, tứ thúc bất giận. Việc đã đến nước này, coi như ngươi đem Á Quang đánh chết cũng vô dụng nha. Tào Quang nghe được đối thoại của hai người, triệt để bối rối, hoàn toàn làm không rõ ràng là tình huống gì, bụm mặt, hét lớn, cha, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ngươi đây là tại sao vậy? Ngươi, ta. Tào Khôn lúc này đã giận đến nói không ra lời, nếu như không phải Tào Văn ngăn đón, chỉ sợ sớm đã nắm chính mình cái này, gây đại họa còn không tự biết nhi tử giết chết. Cuối cùng vẫn Tào Văn thở dài một hơi, giải thích nói, A Quang, ngươi lần này xông đại họa. Nếu như ta không có đoán sai, hôm nay phế bỏ ngươi một cái chân người kia, rất có thể liền là Diệp tiên sinh bổn nhân. Cái gì? Hắn liền là Diệp tiên sinh. Tào Quang liền vẻ mặt tàn đạo, cả người cơ hồ sủi lơ tại trên giường bệnh. Hắn những ngày gần đây không ít nghe được vị kia Diệp tiên sinh truyền thuyết, cái gì một quyền đánh nổ Vu Thành Hùng, một câu liền thu Lâm Châu Hà ra một nửa gia sản, bây giờ đã là mây Lâm hai châu đệ nhất nhân, ép hai châu chúng đại lao không ngóc đầu lên được. Tại hắn nghĩ đến, vị kia Diệp tiên sinh đã là thần tiên nhân vật, làm sao lại lái một chiếc phá phạm vi suy nghĩ, cùng tiểu đệ của mình đoạt nữ nhân? Cho nên hắn từ đầu đến cuối ép căn bản không hề hướng cái hướng kia suy nghĩ. Tại sao có thể như vậy? Tào Quang cảm giác cả người đều nhanh muốn hỏng mất. Dùng vị kia Diệp tiên sinh lúc này địa vị và thực lực hôm nay, nếu thật là truy cứu việc này, đừng nói hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ sợ tính cả toàn bộ Tào gia đều muốn lọt vào liên lụy. Tào Quang có thể nghĩ tới chỗ này, Tào Khôn cùng Tào Văn lại há sẽ nghĩ không ra. Tào Văn trầm ngâm sau một lát, mới chậm rãi nói, tứ thúc, trước mắt chúng ta việc khẩn cấp trước mắt, đầu tiên muốn điều tra rõ ràng tên thiếu niên kia là có hay không chính là Diệp tiên sinh. Tào Khôn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, chợt lại cho mày, nói, nếu như người kia thật là Diệp tiên sinh, vậy chúng ta bước kế tiếp lại phải làm như thế nào? Tào Văn trầm tư một lát, thầm thầm thở dài một hơi, nói, nếu quả như thật là Diệp tiên sinh, cái kia tứ thúc chỉ có mang theo A Quang, tự thân lên môn đội gai nhận tội. Tào Quang nghe nói như thế, triệt để sủi lơ tại trên giường bệnh. Lại nói, Diệp Trần trở lại biệt thự về sau, trực tiếp ở chung quanh bố trí một đạo cấm chế, sau đó liền bắt đầu hắn bày trận đại kế. Thanh Long đại trận cần có tài liệu, trước đó hắn đã sớm nhường Cổ Thuần Dương hỗ trợ chuẩn bị đầy đủ, duy chỉ có khiếm khuyết này Thanh Long chi hồn, bây giờ Thanh Long chi hồn cũng đã tại trong tiên mộ tìm được, tự nhiên cũng liền vạn sự sẵn sàng. Chờ đến Diệp Trần đem hết thảy tài liệu, dựa theo cố định phương vị bố trí xong về sau, liền đã qua suốt cả đêm thời gian. Tiếp đó, chính là một bước mấu chốt nhất, cũng là một bước khó khăn nhất, đem này Thanh Long chi hồn rót vào trận pháp này về sau, làm cho trở thành Thanh Long đại trận trận linh, hơn nữa còn muốn cùng trên trời Thanh Long thất túc đem đối ứng, như thế liền có thể thu nạp sao trời lực lượng, hóa làm năng lượng thiên địa, cung cấp ta dùng để tu luyện. Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem hết thể quá trình ở trong lòng lại yên lặng loại bỏ một lần, này mới đột nhiên hơi ngửa đầu, hé miệng, thường. Kèm theo một đạo tiếng long ngâm vang lên, cái kia Thanh Long chi hồn đã theo Diệp Trần trong đan điền bay ra. Canh thứ 3. Chương 110, trừng phạt thoáng trước mắt, đã qua 2 ngày 2 đêm, ngay tại ngày thứ 3 tương lai trước khi thời điểm, ầm ầm toàn bộ biệt thự chung quanh một trận lắc lư, như địa chấn. Tiếp theo, một đạo ánh xanh từ trong biệt thự phát ra, xông thẳng lên trời. Tựa hồ cùng ngôi sao trên trời lấy được liên hệ nào đó. Ông long từng đạo sao trời lực lượng từ trong tinh không hạ xuống, chỉ ngôi biệt thự tựa hồ cũng tắm gội tại dưới ánh sao, như là trong thần thoại tiên nhân động thiên phúc địa. Mà lúc này, bên ngoài biệt thự, Vân Châu đại lao cơ hồ toàn bộ hội tụ, vừa vặn thấy này một màn vô cùng rung động. Nguyên lai, ngay tại này 2 ngày bên trong, Diệp tiên sinh trở lại Vân Châu tin tức lan truyền nhanh chóng, thế là chúng đại lao dồn dập chạy đến cầu kiến, thế nhưng biệt thự chung quanh có cấm chế ngăn cản, bọn hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài về sau. Bên trong xảy ra chuyện gì? Đây quả thực là thần tích nha. Bực này thủ đoạn thần thông, chỉ sợ chỉ có thần tiên mới làm được a. Chẳng lẽ vị này Diệp tiên sinh đã đắc đạo thành tiên hay sao? Chúng đại lao tại bên ngoài biệt thự nghị luận ầm ĩ, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm cực nóng chi sắc, nguyên bản một chút đại lao ở chỗ này chờ một ngày một đêm, trong lòng nhiều ít đã có chút oán khí, giờ phút này thấy này rung động lòng người một màn, cái kia cô oán khí cũng trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Biệt thự bên trong, Diệp Trần chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt cũng lộ ra một vẻ vui mừng, Thanh Long đại trận cuối cùng là xong rồi. Về sau mượn nhờ sao trời lực lượng, hẳn là đầy đủ để cho ta tu luyện trúc cơ cảnh hậu kỳ. Căn cứ hắn với cái thế giới này phán đoán, chỉ cần hắn có thể đi đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, tại trên cái tinh cầu này, liền lại không bất cứ uy hiếp gì, cho dù là quốc gia lực lượng cũng khó có thể đưa hắn diệt sát, đây mới thực sự là vô địch tại thế gian. Hơi hơi bình phục một hạ tâm tình về sau, Diệp Trần tiện tay vung lên, đem chung quanh cấm chế thu lại, đang định ra ngoài đi đi, đống nhiên tâm niệm vừa động, bên ngoài biệt thự, chúng đại lao mong mỏi cùng trông mong tình cảnh, đã vào hết trong đầu của hắn. Toàn bộ Vân Châu, nhưng phàm là có tên có tuổi đại gia tộc, dùng đường, tạo, lâm tăng người sử dụng đầu, cơ hồ toàn bộ trình diện. Diệp Trần không khỏi khẽ cho mày, hắn không thích loại tràng diện này, huống chi, những người này bên trong, còn có người hắn không muốn gặp. Đường lao gia tử, tào tứ gia, nô thúc thúc, ba người các ngươi thì đến, người còn lại tất cả giải tán đi. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng đồng thời, tiện tay bung lên, biệt thự cửa chính, đã tự động mở ra. Diệp Trần thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền lại đến trong thai của mỗi người, liền như người ở bên cạnh họ. Đám người đầu tiên là giật mình, tiếp theo tất cả đều mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, chỉ có Đường Nghiệp cùng Ngô Bá Hùng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngẩng đầu hướng biệt thự bên trong đi đến. Đến mức Tào Khôn, mặc dù cũng bị Diệp Trần điểm danh có khả năng tiến vào biệt thự, nhưng là bởi vì Tào Quang sự tình, đồng dạng gương mặt thấp thỏm lo lắng, vừa hung ác trừng mắt liếc bên cạnh chống quải trượng Tào Quang, lúc này mới chậm rãi hướng bên trong đi đến. Lâm Thế Kiêu nhìn bước vào biệt thự bên trong ba người, liền tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc, chật tầng tầng thở dài một hơi, thấp giọng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ta Lâm gia làm thật sự vào không thể vị này Diệp tiên sinh pháp nhãn sao? Lâm Thế Kiêu sau lưng, nhi tử Lâm Cương tức giận nói, khẳng định là Đường lão đầu cùng cái kia Tào lão tứ theo bên trong cản trở, cho nên vị này Diệp tiên sinh mới có thể đối Lâm gia chúng ta lạnh lùng như vậy. Lâm Thế Kiêu nhẹ gật đầu, trên mặt cũng hiện ra một vẻ nộ khí, hơn phân nửa liền là như thế. Nghe nói vị này Diệp tiên sinh tuổi không lớn lắm, tương lai tiềm lực phát triển vô tận, nói không chừng không cần 10 năm, liền có thể trở thành tỉnh tiên nam đệ nhất nhân. Chúng ta phải tất yếu nghĩ hết tất cả biện pháp, cùng vị này Diệp tiên sinh đáp lên quan hệ, nếu không không bao lâu, liền sẽ bị Đường, Lâm hai nhà xa xa hất ra. Phụ thân nói có lý. Lâm Cương nặng nặng nhẹ gật đầu, rất tán thành. Lại nói Đường Nghiệp, Tào Khôn, Nô Bá Hùng ba người tiến vào trong biệt thự về sau, Tào Khôn bước nhanh đi đến Diệp Trần trước mặt, trực tiếp phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp tiên sinh, ta có tội. Ta cái kia không hăng hái nhi tử, vậy mà gan dám mạo phạm Diệp tiên sinh, là ta quản giáo vô phương, ta đã đưa hắn đưa đến ngoài cửa, muốn chém giết muốn giúp thịt, toàn bằng tiên sinh một lời mà quyết. Diệp Trần không khỏi lông mày hơi nhíu, hắn không nghĩ tới, Tào Khôn nhanh như vậy chỉ biết là chính mình phế bỏ con của hắn một cái chân. Mà lại, hắn vốn cho là Tào Khôn nhiều ít sẽ có chút oán khí, không nghĩ tới lại nắm con của hắn kéo tới xin lỗi, này ngược lại làm cho hắn có chút ngượng ngùng. Nói đến, Tào gia trước đó giúp mình không ít, liền liền trước mắt cái này tu luyện đạo tràng, vẫn là người ta đưa cho mình đây này. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu, được, nắm lệnh lang mang vào đi. Tào Khôn sắc mặt liền hơi đổi, hắn bản cho là mình chỉ cần làm dáng một chút, Diệp Trần hẳn là sẽ không lại so đo, lại không nghĩ tới hắn hội tiếp tục truy cứu, bất quá đối với Diệp Trần mệnh lệnh, hắn lại không dám không nghe theo. Chỉ chốc lát, Tào Quang tại hai tên bảo tiêu nâng đỡ, khập khiễng đi đến, nghiệt trướng. Còn không quỳ xuống hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Tào Khôn trực tiếp quát to một tiếng, Tào Quang liền dọa đến khẽ run rẩy, liền vải trượng đều mất đi, cuốn quýt quỳ túi trên mặt đất, như gà con mổ thóc, liều mạng dập đầu, "Diệp tiên sinh, ta sai rồi. Ngài làm sao trừng phạt ta đều được, chỉ cầu ngài tha ta một mạng." "Tha mạng?" Diệp Trần tùy ý khoát tay áo, "Thôi." Chợt chỉ một bên trong sân cái kia hồ nước, nói, "Đã ngươi để cho ta phạt ngươi, ta đây liền phạt ngươi uống một ngụm này hồ nước chi thủy, ngươi có bằng lòng hay không?" Diệp Trần lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người, phạt uống hồ nước chi thủy. Này tính cái gì trừng phạt? Thấy Tào Quang nằm sấp ở nơi đó bất động, Diệp Trần không khỏi khỏe miệng hơi hơi dương lên, "Làm sao? Ngươi không nguyện ý?" Tào Quang đầu tiên là sửng sở, tiếp theo mừng rỡ, đội vàng nói, "Ta nguyện ý." "Nguyện ý?" Hắn nguyên bản đều coi là chính mình lần này khẳng định chết chắc, nghe được Diệp Trần trừng phạt như thế chi nhẹ, liền vui mừng quá đỗi, đội vàng dùng cả tay chân leo đến cái kia hồ nước bên cạnh, túi đầu hướng trong hồ nước. Khoan hay nói, lúc này Tào Quang nằm rạp trên mặt đất, chồng mông lên, đầu lưng xuống, thật đúng là cực kỳ giống chó uống nước. Đường Nghiệp cùng Ngô Bá Hùng thấy thế, cũng nhịn không được vì đó mỉm cười. Mà Tào Khôn thấy cảnh này, vẻ mặt liền hơi có chút khó coi, hắn thấy Diệp Trần rõ ràng là đang cố ý dùng loại phương thức này nhục nhã con của mình. Bởi vì cái gọi là sĩ có thể sát, không thể nhục. Mặc dù đối mặt Diệp Trần, hắn không dám nói thêm cái gì, thế nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. A, ngay tại Tào Khôn trong lòng dâng lên một cỗ oán khí thời điểm, Tào Quang uống một ngụm cái kia hồ nước chi thủy về sau, đột nhiên không biết vì sao, Vương Bít lấy đầu kia bị phế sạch đuổi, một trận tiêu thảm. A Quang, Tào Khôn thấy thế, liền thần trương, đang muốn xuống tới, lúc này, vô cùng thần kỳ một màn phát sinh, chỉ gặp Tào Quang kêu thảm một tiếng qua đi, đầu kia nguyên bản đã bị y sinh phán quyết tử hình phế chân, thế mà có thể có rũa tự nhiên. Tào Quang tựa hồ cũng phát hiện tình hình này, liền mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, thân thể lật một cái, đã từ dưới đất đứng lên, chân của ta. Thế mà tốt. Mọi người nhất thời toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Chương 111, thần thủy phải biết, Tào Quang đầu này chân đã bị y sinh chẩn đoán là cốt thần trải qua triệt để thối rữa, căn bản không có bất luận cái gì chữa trị khả năng. Nhưng là bây giờ mới thời gian một cái nháy mắt, thế mà đã có thể động năng chạy. Này nếu là đặt ở y học bên trên, đơn giản liền là kỳ tích nha. Bọn hắn lại làm sao biết, này trong hồ nước bị Diệp Trần bố trí sinh linh trận, bây giờ cũng đã nhiều ngày, hồ nước chi thủy tự nhiên cũng liền có kỳ hiệu, cho dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng cũng có thể kích phát trong cơ thể tiềm năng, trị liệu đủ loại nghi nan hôn tạp chứng, thậm chí ích thọ duyên niên. Đám người sửng sốt một hồi lâu, phương mới phản ứng được, nguyên lai Diệp Trần nhường Tào Quang đi uống hồ nước chi thủy, không phải trừng phạt, mà là ân điển. Nghiệt trướng. Cái kia không tranh thủ thời gian hướng Diệp tiên sinh tạ ơn. Tào Quang lúc này cũng kịp phản ứng, lần này là tâm duyệt thành phục, quỳ gối Diệp Trần trước mặt, trịnh trọng dập đầu ba cái, đa tạ Diệp tiên sinh. Diệp Trần biểu lộ lạnh nhạt, ta sở dĩ cứu ngươi, là nhìn xem ngươi mặt mũi của phụ thân, nếu như ngươi về sau lại dám làm sằng làm bậy, ta định đưa ngươi mặt khác một cái chân cũng thu hồi lại. Đi thôi. Tào Quang vội vàng lần nữa dập đầu xưng phải, một mặt kính sợ rời đi. Tào Quang vừa đi, Đường Nghiệp đột nhiên mở miệng nói, Diệp tiên sinh, ngài này hồ nước chi thủy, vì sao thần kỳ như thế? Diệp Trần cũng không có giấu giếm, lúc này đem này hồ nước chi thủy lai lịch, cùng với đủ loại công hiệu, từng cái nói ra. Ba người sau khi nghe xong, không khỏi liếc nhau một cái, tất cả đều lộ ra một vệt nồng đậm cực nóng chi sắc. Diệp tiên sinh, ta có một cái ý nghĩ. Nói chuyện chính là Ngô Bá Hùng, ban đầu Diệp Trần khiến cho hắn không cần phải khách khí, gọi hắn tiểu Trần là được, thế nhưng liền Đường Nghiệp cùng Tào Khôn dạng này uy tín lâu năm cự đầu, đều tại Diệp Trần trước mặt rất cung kính, hắn nơi nào còn dám lỗ mãng. Ngô thúc thúc, ngươi nói xem. Diệp Trần một bên đem ba người dẫn tới một bên đỉnh nghỉ mát ngồi xuống, vừa lên tiếng nói. Ngô Bá Hùng hít sâu một hơi, vẻ mặt lộ ra một vẻ khổ sở nói, là như vậy, trước đó Diệp tiên sinh ban cho ta cái kia mấy vị phương thuốc, mặc dù đều là bất thế gia thần dược, thế nhưng nghiên cứu chế tạo đứng lên cần một chút thời gian, mong muốn đầu nhập thị trường, chỉ sợ liền muốn qua sang năm sau, nếu này hồ nước chi thủy có như thế kỳ hiệu, ta đang nghĩ, có thể hay không? Ngô Bá Hùng nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút ngượng ngùng, bất quá Diệp Trần cũng đã cơ bản hiểu rõ Ngô Bá Hùng ý tứ, không khỏi cười nói, Ngô thúc thúc chẳng lẽ là muốn đem này hồ nước chi thủy cầm lấy đi bán? Nếu như tại Thanh Long đại trận chưa thành trước đó, Diệp Trần chắc chắn sẽ không đồng ý, bây giờ Thanh Long đại trận đã thành, trong hồ nước sinh linh trận, tự nhiên cũng liền có cũng được mà không có cũng không sao. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu, cũng chưa chắc không thể. Này hồ nước chi thủy liên thông dưới mặt đất suối phun, chỉ cần sinh linh trận tại một ngày, liền có thể quần quần không dứt chế tạo ra, này loại cố có hiệu quả thần thủy, nếu là lấy ra đi bán, đích thật là một đầu tốc độ cao phát tài đường đi. Phải biết, đối với những quyền quý kia các phú hào tới nói, vì thân thể khỏe mạnh, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nô Bá Hùng liền mừng rỡ, đa tạ Diệp tiên sinh. Không biết giống như vậy thần thủy có nhiều ít, có thể tiếp tục sản xuất. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, dĩ nhiên có khả năng. Chỉ cần cái này dưới đất suối phun không khô kiệt, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dĩ nhiên, tốt nhất mỗi gian phòng cách 10 ngày lấy một lần, hiệu quả mới có thể bảo trì tốt nhất. Cái gì? Nghe nói như thế, không chỉ Ngô Bá Hùng sợ ngây người, liền liền Đường Nghiệp cùng Tào Khôn cũng liền ngồi không yên. Nay một ao đường nước, nói ít cũng có gần 100 tấn, cách mỗi 10 ngày thay mới một lần, đây cũng là mang ý nghĩa, trung bình mỗi ngày có thể sản xuất ra 10 tấn thần thủy. Phải biết, dựa theo trước đó Tào Quang loại kia hiệu quả trị liệu đến xem, cái kia một ngụm nước đều đáng giá ngàn vàng, huống chi dòng giá 10 tấn. Đây quả thực là một bút khó có thể tưởng tượng của cả nhà. Cho dù là dùng Đường Nghiệp cùng Tào Khôn dạng này tài sản, cũng không khỏi đến tim đập thình thịch. Diệp tiên sinh, khổng lồ như thế lượng, chỉ sợ Ngô tổng một người không cách nào tiêu hóa nha. Ta Đường ra tại Y Dược, vật phẩm chăm sóc sức khỏe hành nghiệp, cũng là có chút căn cơ, có thể hỗ trợ cùng nhau tiêu thụ, đến mức lợi nhuận, chỉ cần 2 thành là được. Đường Nghiệp lời nói mới vừa vặn nói xong, một bên Tào Khôn vội vàng cũng đi theo mở miệng nói, ta Tào ra cũng nguyện ý vì Diệp tiên sinh phân ưu, chỉ cần 1 thành lợi nhuận liền thành. Đường Nghiệp nghe nói như thế, liền gấp, Tào lão tứ, ngươi là có chủ tâm quấy rối đúng hay không? Các ngươi Tào ra kinh doanh đều là cái gì sản nghiệp, cũng không cần ta nhắc nhở ngươi đi. Ngươi có cái này con đường sao? Tào Khôn liền trừng hai mắt một cái, cười lạnh nói, ta Tào ra mặc dù không có y dược cùng vật phẩm chăm sóc sức khỏe phương diện sản nghiệp, thế nhưng chúng ta kinh doanh cũng có tiểu nghiệp cùng đồ uống hành nghiệp, ngược lại này thần thủy lại không cần gia công, xem như rượu thuốc hoặc là công năng tính đồ uống ra bán, cũng chưa chắc không thể. Ngươi đây là làm loạn. Mắt thấy hai người càng tranh luận càng hung, Diệp Trần vội vàng dừng lại, tốt, hai vị không cần ầm ĩ, việc này chúng ta sau đó bàn lại. Ta rời đi Vân Châu hơn 10 ngày, trước tiên nói một chút Vân Châu cùng Lâm Châu tình huống đi. Tào Khôn cùng Đường Nghiệp thấy Diệp Trần đều lên tiếng, cũng không dám nói thêm gì nữa, mà Ngô Bá Hùng thì lúc này nắm tình huống, tỉ mỉ hướng Diệp Trần hồi báo một lần. Diệp Trần rời đi về sau, ba người dựa theo Diệp Trần trước khi đi phân phó, thành lập một nhà công ty mới, tên là Tô Lá Tập đoàn, mà lại công ty pháp nhân cũng không là Diệp Trần, mà là Tô Lam. Đến mức cái kia Lâm Châu Hà gia, không có Vu Thành Hùng cái kia cái núi dựa lớn, tự nhiên cũng không dám đùa nghịch hoa chiêu gì, thành thành thật thật đem một nửa gia nghiệp đem ra, rất nhiều thủ tục còn tại giao nhận bên trong. Hà gia chiếm cứ Lâm Châu 10 năm gần đây, gia tộc tài sản gần chục tỷ. Tô Lam chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình giữa bất chi bất giác, vậy mà trở thành một nhà mấy chục ức tài sản công ty đại lão bản. Nghe xong Nô Ba Hùng hồi báo về sau, Diệp Trần không khỏi nhướng mày, chợt nhớ tới một cái vấn đề nhỏ, tuy nói cái này công ty mới, cơ hồ thì tương đương với một cái sắc không công ty, hắn cũng là một cái vung tay trưởng quỹ, nhưng chúng quy vẫn là muốn có một người đến giúp hắn nhìn chằm chằm. Mà người này, vô luận là Đường Nghiệp, Tào Khôn, hay hoặc là Nô Ba Hùng, khẳng định đều không thích hợp. Được rồi, chuyện này còn là sau này hay nói, ngược lại này chút thế tục của cải, với ta mà nói, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Trong thời gian ngắn không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp, Diệp Trần dứt khoát lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Lúc này, Tào Khôn bỗng nhiên lại mở miệng, mà lại vẻ mặt có chút nghiêm trọng, "Diệp tiên sinh, còn có một việc, ta muốn hướng ngài hồi báo một chút. 2 ngày trước, thủ hạ của ta tới báo, Hà Tiến đột nhiên mất tích." Diệp Trần nghe được tin tức này, không khỏi khẽ cho mày, "Mất tích? Cái kia Hà gia có không cái gì khác động tác?" Tào Khôn lắc đầu, "Không có. Cũng là bởi vì quá an tĩnh, cho nên mới có chút không quá như người bình thường. Hơn nữa còn có mặt khác một cái tin xấu, trước đó tại Vọng Giang lâu, bị ngài một quyền đánh nổ Vu Thành Hùng, tại hải ngoại tựa hồ còn có một vị sư minh, tên là Bạch Thiên Hành, nghe nói tu là còn tại Vu Thành Hùng phía trên." "Cái gì? Bạch Thiên Hành?" Nghe được tin tức này, Diệp Trần cũng không có gì, ngược lại là một bên Đường Nghiệp sắc mặt đại biến. Chương 112, kiếm ma Bạch Thiên Hành làm sao? Hẳn là Đường lão nhận ra người này. Ba người nhìn về phía Đường Nghiệp. Đường Nghiệp một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, nói, "Cũng khó trách các ngươi chưa nghe nói qua, người này tại 30 năm trước liền đã nổi tiếng hoa hạ, hắn là một cái nổi danh võ sĩ, mà lại tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe, người sừng kiếm ma. Đã từng tiêu chiến vô số cao thủ, vẹn vẹn là hóa kính tông sư, chết ở trên tay hắn liền có mấy vị. Sau này bị toàn bộ hoa hạ võ lâm coi là công địch, lúc này mới bị vội vã đảo vong hải ngoại tị nạn. Nghe nói ước chừng 10 năm trước, Bạch Thiên Hành tu vi tiến nhanh, mong muốn quay về hoa hạ, báo năm đó mối thủ, đáng tiếc nhưng lại bị." Đường Nghiệp nói đến chỗ này, không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Trần, mới vừa tiếp tục nói, nhưng lại bị có hoa hạ chiến thần danh xưng Diệp Thiên ca chỗ bại, đồng thời ép hắn lập xuống thệ ngôn, vĩnh sinh đều ghê gớm lại bước vào châu Á. Đường Nghiệp cùng Tào Khôn đều mơ hồ biết được Diệp Trần thân thế, cho nên không dám nói thêm Diệp Thiên ca, thế nhưng Ngô Bá Hùng không biết, nghe nói như thế, liền nhịn không được hưng phấn nói, "Hoa hạ chiến thần Diệp Thiên ca. Người này ta nghe nói qua, nghe nói người này tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, còn chưa đủ 50, nhưng là chúng ta hoa hạ trong quân đệ nhất đại cao thủ, mà sau lưng của hắn Diệp gia, càng là hoa hạ bài danh 10 vị trí đầu đại gia tộc nhân tài xuất hiện lớp lớp." Nô Bá Hùng càng nói càng hưng phấn, một bên Đường Nghiệp cũng nhịn không được nhắc nhở, "Nô lao đệ, ngươi vẫn là bất tranh cãi đi." Nô Bá Hùng không rõ ràng cho lắm, thế nhưng hắn đối Đường Nghiệp luôn luôn kính trọng, lúc này im miệng không nói thêm lời, nhưng trong lòng âm thầm buồn bực. Tào Khôn vội vàng lại đem chủ đề kéo hồi trở lại, nói, "Cái kia Đường lao coi là, này Bạch Thiên Hành có thể hay không vì thay hắn sư đệ báo thủ, mà vi phạm thệ ngôn đâu?" Đường Nghiệp trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, "Hẳn là sẽ không. Này Bạch Thiên Hành mặc dù là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, nhưng bình sinh lời hứa nặng nhất, hẳn là không đến mức hội tự hủy thanh danh." Tào Khôn cùng Ngô Bá Hùng liền dồn dập núi lòng một ngụm thở dài. Bọn hắn hiện tại vận mệnh đã cùng Diệp Trần chặt chẽ liên hệ với nhau, nếu như Diệp Trần xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy bọn hắn thậm chí bọn hắn sau lưng gia tộc rất có thể cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Diệp Trần lại chẳng hề để ý, thản nhiên nói, "Quản hắn là Bạch Thiên Hành, vẫn là Diệp Thiên Ca, bọn hắn tốt nhất cũng không cần chọc tới ta, nếu không ta hội để bọn hắn trả giá bằng máu." Ba người nghe vậy, liền nhìn nhau ngạc nhiên. Mặc dù Diệp Trần trong lòng bọn họ sớm đã là thiên thần tồn tại, thế nhưng là cái kia Bạch Thiên Hành cùng Diệp Thiên Ca có thể đều không phải là nhân vật tầm thường, nhất là hoa hạ chiến thần Diệp Thiên Ca, nghe nói đã sớm siêu việt hóa kính tông sư cảnh giới, nếu không cũng sẽ không được xưng hóa hạ trong quân người thứ nhất. Bốn người lại hàn huyên một hồi, Đường Nghiệp ba người thấy Diệp Trần có chút hào hứng ấm ức, lúc này đều hết sức thức thời chuẩn bị cáo từ rời đi. Diệp Trần chợt cười nói, "Vào xem nói thoại, đều quên mời các ngươi uống chén nước. Nói xong, Diệp Trần hướng một bên cái kia trong veo thấy đáy hồ nước, thư tay vỗ một cái, vụ, vụ, vụ. Trong hồ nước, liền liền bắn ra ba đạo của nước, vừa có khéo hay không rơi vào đỉnh nghỉ mát trên bàn đá trong chén. Ba vị, uống chén nước lại đi thôi. Ba người liếc nhau một cái, liền mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, liền vội vàng nói một tiếng tạ, sau đó hai tay nâng lên cái chén, như bưng chân bảo, chậm rãi uống một hớp, hô nhìn qua không có gì lạ hồ nước chi thủy, tiến vào ba người trong bụng về sau, ba người nhất thời cảm giác được một cỗ vô cùng mát lạnh năng lượng, trong nháy mắt rót vào ngũ tạng lục phủ của mình, phản phất toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, tại thời khắc này đều theo trong ngủ mê thức tỉnh, đơn giản sự thoải mái. Nói không nên lời. Quả nhiên là thần thủy. Quá thần kỳ. Ta cảm giác đời ta, đều chưa từng có giống bây giờ như thế buông lòng qua. Ba người mặc dù trước đó đối Diệp Trần lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng dù sao không có tự mình thể hội, bây giờ này sau khi nếm thử, lúc này mới lĩnh hội tới thần thủy chỗ thần kỳ. Nho nhỏ một chén nước, ba người trọn vẹn uống hơn 10 phút, mới vừa xong uống hết sạch, mà lại một giọt đều không có còn lại. Đám ba người sau khi uống xong, Diệp Trần mới nói, các ngươi quay đầu có khả năng riêng phần mình mang về một chút, điểm cho người nhà của các ngươi dùng, mặc dù này nước chỉ không được bệnh nan y đi, nhưng lại cải thiện thể chất, mỗi ngày dùng một chén nhỏ, là có thể trăm bệnh không sinh. Nói đến đây, Diệp Trần có chút dừng lại, lại nói tiếp, đến mức tiêu thụ này một khối, ba người các ngươi lời đầu tiên người bán hàng do nghị, chờ thương lượng ra một hợp lý phương án, lại tới tìm ta đi. Nói xong lời này, Diệp Trần hướng ba người khoát tay áo, ba người hiểu ý, lúc này dồn dập đứng dậy cáo tử. Sau đó liên tiếp hơn 10 ngày, Diệp Trần cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, một mực đợi tại Thanh Long đại trận bên trong, ngày đêm tu luyện. Tại ngày thứ 3 thời điểm, liền đã đột phá đến luyện khí đệ thất trọng cảnh giới. Chỉ bất quá, tu vi bước vào luyện khí hậu kỳ về sau, tốc độ tu luyện rõ ràng hạ thấp rất nhiều, mặc dù có Thanh Long đại trận tương trợ, ở đây sau thời gian 10 ngày bên trong, cũng bất quá mới khó khăn lắm đi đến luyện khí bắt trọng. Dựa theo ta bây giờ tốc độ tu luyện, coi như ngày đêm tu luyện, chỉ sợ cũng phải 2-3 tháng mới có thể đi đến luyện khí cựu trọng đỉnh phong, mà mong muốn đột phá trúc cơ cảnh, chỉ dựa vào tu luyện còn không được, còn cần nhất định thời cơ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần liền dứt khoát kết thúc tiếp tục khổ tu, ngược lại dùng hắn thực lực hôm nay, phóng nhãn thiên hạ cũng đều có thể đi đến, trừ phi là khoảnh nhất quốc chi lực đối với hắn tiến hành vây quét, hay hoặc là vận dụng đạn hạt nhân loại hình vũ khí hạng nặng, nếu không đối với hắn hẳn là đều không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mười mấy ngày nay, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Tô Lam thông điện thoại tâm sự bên ngoài, cơ hồ cùng bên ngoài không có bất kỳ cái gì trao đổi, bây giờ một khi theo khổ tu bên trong giải thoát đi ra, liền cảm thấy có chút buồn bực, thế là liền đi ra biệt thự, ở trung quanh lắc lư giải sầu đứng lên. Từ Kim Sơn cư xá ban đầu liền rất lớn, mà này một đơn nguyên biệt thự lại vừa vị trí tốt vắng vẻ, chính mình độc chiếm một cái đỉnh núi, cho nên trung quanh hết sức yên tĩnh. Diệp Trần ở trung quanh theo liền đi một hồi, mắt nhìn sắc trời đã ảm đạm xuống, lúc này mới chuẩn bị trở về. Nhưng mà liền hắn trên đường trở về, chợt nghe phía trước chuyển đến hai đạo thanh âm quen thuộc, ca, chúng ta đều ở chỗ này chờ hơn 10 ngày, làm sao liền cái bóng người cũng không thấy? Vị kia Diệp tiên sinh thật phải ở nơi này không? Đương nhiên là thật, chỉ bất quá giống Diệp tiên sinh dạng này thế ngoại cao nhân, khẳng định là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, sao có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy? Chỉ cần chúng ta có bền lòng, liền nhất định có thể nhìn thấy vị này Diệp tiên sinh. Diệp Trần nghe thanh âm có chút quen hay, không khỏi lần theo phương hướng của thanh âm nhìn một cái, không nghĩ tới lại có thể là Lâm An Nhiên cùng Lâm Nhược Nhiên huynh muội. Chỉ nghe được Lâm An Nhiên lại nói tiếp, chờ ta gặp được Diệp tiên sinh, nhất định phải bái hắn làm thầy, như thế ra ra cùng lão bà khẳng định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Lâm Nhược Nhiên thì một mặt hướng về nói, nghe nói vị này Diệp tiên sinh tuổi tác cùng ta không chênh lệch nhiều, bây giờ cũng đã là uy chấn một phương tiêu hùng, liền Lâm Châu Hà gia đều bị hắn cho hàng phục, Vân Châu chúng đại lao từng cái đối với hắn quỳ bái, cũng không biết dáng dấp ra sao. Diệp Trần nghe được hai người này thế mà ở sau lưng nghị luận chính mình, không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, thân thể thoáng qua liền đã đem hai người lách qua, theo một con đường khác trở về. Nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới thời điểm, tại một con đường khác bên trên, nhưng lại đụng phải một cái khác người quen. Canh thứ 3. Chương 113, ta chính là Diệp tiên sinh này, người thình lình đúng là Diệp Trần biểu muội, Lâm Tiêu Tiêu. Đối với mình cái này tiểu biểu muội, Diệp Trần một mực ấn tượng rất tốt, tự nhiên không có khả năng giống đối Lâm An Nhiên huynh muội như thế làm như không thấy, trực tiếp đi qua, ho nhẹ một tiếng. Lâm Tiêu Tiêu nguyên bản một mực đứng tại cửa biệt thự nhìn quanh, nghe được sau lưng thanh âm, liền giật nảy mình, xoay đầu lại thấy là Diệp Trần, lại một mặt mừng rỡ, Diệp Trần ca ca. Diệp Trần mỉm cười, Tiêu Tiêu, nếu tới làm gì đứng ở ngoài cửa, đi vào ngồi một chút đi. Nói xong, Diệp Trần dẫn đầu hướng biệt thự bên trong đi đến. Lâm Tiêu Tiêu trong đôi mắt liền lóe lên một tia thần thái khác thường, vội vàng bước nhanh bắt kịp. Mấy ngày nay, nàng thường xuyên nghe người trong nhà nói lên vị kia danh chấn Vân Châu Diệp tiên sinh, ngay từ đầu nàng cũng không có quá để ở trong lòng, mãi đến nghe nói vị này Diệp tiên sinh ở tại một đơn nguyên biệt thự thời điểm, nàng này mới phát giác được kinh ngạc. Ở tại một đơn nguyên biệt thự, hơn nữa còn họ Diệp, đó không phải là biểu ca của mình Diệp Trần sao? Thế nhưng là hắn làm sao lại thành danh chấn Vân Châu Diệp tiên sinh? Tiểu nha đầu càng nghĩ càng thấy thật tốt ngạc nhiên, có đến vài lần đều muốn tới tìm tòi hư thực, nhưng mỗi lần đi đến trước biệt thự, nàng cũng đều cảm thấy mình biểu ca không thể nào là vị kia Diệp tiên sinh, sau cùng đều chùn bước, một mực không dám tiến đến gõ cửa. Cho tới giờ khắc này, nàng đi theo Diệp Trần đi vào trong biệt thự, vẫn có chút không dám xác định, Diệp Trần ca ca, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu nha đầu không có ngày xưa sống động, trở nên có chút câu nệ đứng lên. Diệp Trần thấy thế, không khỏi sờ lên đầu nhỏ của nàng, cười nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta chính là Diệp tiên sinh, Diệp tiên sinh chính là ta. A. Lâm Tiêu Tiêu rõ ràng sửng sốt một hồi lâu, chợt mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, "Thật sao? Diệp Trần ca ca, ngươi thật là liền là trong truyền thuyết kia Diệp tiên sinh. Ta hiện tại mỗi ngày đều đang nghe người khác nói Diệp tiên sinh truyền kỳ cố sự, không có nghĩ đến người này lại có thể là biểu ca của ta. Ta không phải đang nằm mơ chứ?" Diệp Trần cười ha ha một tiếng, đưa tay tại Lâm Tiêu Tiêu nhỏ trên nót bắn ra, "Không thể giả được. Bất quá, này vẫn như cũng là giữa chúng ta bí mật nhỏ, ngươi nhưng không cho nói cho bất luận cái gì người, nhất là người nhà của ngươi, hiểu chưa?" Lâm Tiêu Tiêu xúc động qua đi, lúc này nặng nặng nhẹ gật đầu, nàng tuổi tác tuy nhỏ, thế nhưng đối Diệp Trần cùng Lâm gia ở giữa sự tình, vẫn là biết một chút. Cùng Diệp Trần hàn huyên một hồi trời, Lâm Tiêu Tiêu phát hiện mình bị này biểu ca, như trước vẫn là giống như kiểu trước đây ôn hòa, cả người cũng liền buông lỏng rất nhiều, bắt đầu tò mò bốn phía quan sát, "Diệp Trần ca ca, tại sao ta cảm giác nơi này, cùng lần trước lúc ta tới hoàn toàn khác nhau, tựa như là thần tiên trô ở một dạng, thật thoải mái nha." Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều nói rõ lý do. Phải biết, Thanh Long đại trận thành hình về sau, pháp trận trong linh khí đã lại bên trên một bậc thang, linh khí hóa xương mù dấu hiệu cũng càng rõ ràng, hiện ở trước mắt căn biệt thự này, nói là động thiên phúc địa cũng không quá đáng chút nào. Lâm Tiêu Tiêu chơi đùa một hồi, mắt nhìn sắc trời không còn sớm, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, bất quá tại trước khi đi, tiểu nha đầu đống nhiên lại nhớ ra cái gì đó, xoay người, một đôi mắt to sáng ngời, ngập nước nhìn Diệp Trần, thận trọng nói, "Diệp Trần ca ca, đầu tháng sau 8 là sinh nhật của ta, đến lúc đó ngươi có thể đến cho ta sinh nhật sao?" Diệp Trần liền sững sờ, chợt liền đã hiểu Lâm Tiêu Tiêu ý đồ. Đừng nhìn chính mình cái này biểu muội tuổi không lớn lắm, nhưng lại cực kỳ thông minh, nói chuyện làm việc cũng hết sức có chừng mực, không có khả năng không biết mình cùng Lâm gia này loại đặc thù quan hệ, có thể mặc dù là như thế, nàng còn mời mình đi tham gia sinh nhật của nàng yến hội, hết sức hiển nhiên hẳn là nghĩ mượn cơ hội này, chậm cùng mình cùng Lâm gia quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đến Lâm Tiêu Tiêu cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, cuối cùng vẫn là có chút tàn nhẫn không xuống tâm. "Diệp Trần ca ca, van cầu ngươi á." Lâm Tiêu Tiêu thấy Diệp Trần có chút lưỡng lự, lúc này lại nhẹ nhàng giật ống tay áo của hắn, núng nịu đứng lên. Diệp Trần liền một trận cười khổ, chỉ tốt nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi. Bất quá đến lúc đó ta cũng sẽ không chờ lâu, cũng sẽ không cùng Lâm gia nhận có quá nhiều tiếp xúc." Lâm Tiêu Tiêu thấy Diệp Trần đồng ý xuống tới, liền liên tục không ngừng gật đầu, tự nhiên là không đáp ứng. Thoáng chớp mắt, lại qua 2-3 ngày. Ngày hôm đó, Tào Khôn đống nhiên tới chơi, bởi vì tỉnh Thiên Nam 5 năm một lần đại hội võ lâm, cuối cùng cũng bắt đầu. "Diệp tiên sinh, nguyên bản ta muốn mời ngài đối phó Vu Thành Hùng, thế nhưng là bây giờ Vu Thành Hùng đã bị ngài xử lý, mà lại ta cùng Lâm Châu Hà gia ân oán cũng tính hóa giải, cũng liền không cần ngài xuất thủ nữa. Chỉ bất quá này đại hội võ lâm, 5 năm nâng làm một lần, cũng xem như toàn bộ tỉnh Thiên Nam võ đạo giới ít có thịnh hội, không biết ngài có hứng thú hay không đi chơi." Diệp Trần hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, hắn trong khoảng thời gian này một mực buồn bực tại trong biệt thự tu luyện, cũng là thời điểm nên ra ngoài đi một chút. Tào Khôn liền mừng rỡ, mặc dù không cần Diệp Trần ra tay, thế nhưng chỉ cần có Diệp Trần tại, hắn liền như là ăn thuốc an thần, "Vậy ta đây liền đi an bài một chút, chúng ta sáng mai xuất phát." Sáng sớm ngày thứ hai, Tào Văn mở ra chiếc xe kia bài 4 cái 8 rồi lần giỏi sở, sớm liền chạy tới. Diệp Trần vừa mới lên xe, xe còn không có cất bước, bỗng nhiên một bên trong rừng trúc thoát ra một bóng người, vậy mà ngăn ở rồi lần giỏi sở trước xe. Rõ ràng là Diệp Trần biểu ca Lâm An Nhiên. Diệp Trần không khỏi âm thầm cảm thấy buồn cười, kỳ thật hắn hai ngày này cũng đã nhận ra, chính mình vị này biểu ca thật đúng là kiên nhẫn, vẫn luôn tại biệt thự chúng quanh lắc lư, trăm phương ngàn kế mong muốn thấy mình một mặt. Đáng tiếc là, Diệp Trần nếu không nguyện ý gặp hắn, hắn liền xem như thủ đoạn đủ loại dùng hết, cũng không có khả năng nhìn thấy. "Lâm công tử, ngươi đây là làm gì nha?" Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tào Văn, thông qua cửa sổ, hướng về phía Lâm An Nhiên cười tủm tỉm nói. Một cái là Lâm gia dòng chính công tử, một cái là Tào thị tập đoàn người nối nghiệp, Tào Văn cùng Lâm An Nhiên hiển nhiên cũng là người quen. Lâm An Nhiên liều mạng hướng thông qua cửa sổ về sau tòa đi xem, đáng tiếc chỉ có thể mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người, "Tào huynh, trong xe ngồi hẳn là Diệp tiên sinh a. Ta muốn gặp Diệp tiên sinh một mặt, thỉnh cầu thông báo một chút." Lâm An Nhiên thanh âm nói chuyện rất lớn, hết sức hiển nhiên là cố ý muốn cho vị này Diệp tiên sinh nghe được. Tào Văn không khỏi quay đầu nhìn một cái Diệp Trần, đã thấy người sau tựa tại hàng sau trên ghế ngồi, liền mắt đều không có trận một thoáng. Tào Văn hiểu ý, lúc này hướng về phía Lâm An Nhiên cười lạnh, "Ngượng ngùng à, Lâm công tử, Diệp tiên sinh không muốn gặp ngươi." Nói xong, hướng về phía bên cạnh lái xe khoát tay chặn lại, trực tiếp nên ngang rời đi, lưu lại Lâm An Nhiên một người ở phía sau, tức giận không thôi. Xe ra từ Kim Sơn cư xá, cũng không có lập tức ra khỏi thành, mà là đi trước một chuyến Tào gia. Lần này cùng nhau đi tới, ngoại trừ Tào Khôn cùng Tào Văn thúc cháu bên ngoài, còn có một tên nửa bước hóa kính tông sư, cùng 3 tên ám kình đỉnh phong võ giả, cùng với 5 tên thủ hạ đắc lực. 2018. 3 tháng 9 năm 12, 38, 27 năm 1828 804. Chương 114, tỷ tỷ tô mạn một giờ sau, đoàn người đã ra khỏi Vân Châu thành phố. Lại qua 2 giờ, liên tiếp vượt hai cái châu thành phố về sau, đám người liền đã tiến vào Thiên Hải thành phố danh giới. Chỉ bất quá, xe cũng không có tiến vào Thiên Hải thành phố nội thành, mà là vòng qua Thiên Hải thành phố, thẳng đến mặt phía bắc mà đi. Đi qua Tào Khôn một phen nói rõ lý do, Diệp Trần mới biết được, bởi vì mỗi lần đại hội võ lâm, cao thủ tụ tập, thương vong tự nhiên không thể tránh được, nếu như tại trong thành phố cử hành thoại, ảnh hưởng không tốt, mà lại cũng tay chân bị gò bó. Cho nên, kỳ trước đại hội võ lâm địa điểm đều tuyển tại Thiên Hải thành phố mặt phía bắc, tới gần Trường Giang một cái thôn trấn bên trên, thậm chí thỉnh thoảng có lúc để tránh động tĩnh quá lớn, dẫn tới xã hội quan tâm, chúng đại lao sẽ còn leo lên du thuyền, vùng ven sông mà xuống, trực tiếp mở ra vùng biển quốc tế phía trên. Lại qua hơn nửa giờ, rốt cục đến đích đến của chuyến này, đây là một cái bỏ đi bến cảng. Tại bỏ đi bến cảng phụ cận, còn có một số thôn xóm, tiểu trấn, bởi vì vị trí so góc vắng vẻ, nhìn qua tương đương là hậu. Tào Khôn chỉ những cái kia cũ nát thôn xóm, nói: "Diệp tiên sinh, ngươi đừng nhìn nơi này phá, thế nhưng nơi này chính là nổi danh cổ võ chi thôn quê, cơ hồ người người đều sẽ mấy tay thôn trang kỹ năng, hơn nữa còn đi ra không ít võ đạo cao thủ đâu." Nói đến đây, Tào Khôn có chút dừng lại, lại nói tiếp: "Đằng trước đại giang bên bờ, có một cái trấn nhỏ, tên là Thái Bình trấn, Thập Đại Châu thành phố các đại lão, bình thường đều sẽ trước ở nơi đó tụ hợp, đến mức muốn hay không ra biển, phải do Vũ gia nói tính. Vũ gia, tỉnh Thiên Nam công nhận đệ nhất đại gia tộc, thực lực còn tại Thiên Hải Mạc gia phía trên, hơn nữa còn là chuyển thừa mấy trăm năm võ đạo thế gia. Mà toàn bộ tỉnh Thiên Nam thế giới dưới đất, trên danh nghĩa người nói chuyện, đúng là Vũ gia vị lao tổ tông kia, võ trời cao. Nghe nói này võ trời cao sớm tại hơn 30 năm trước, cũng đã là hóa kính cảnh giới tông sư, luận tư lịch, so Mạc gia lão tổ Mạc Tầm Hoan còn già hơn, bây giờ tu vi, khẳng định càng thêm thâm bất khả trắc. Cho nên này mấy chục năm đến nay, cơ hồ có khả năng không chút nào khoa trường, toàn bộ tỉnh Thiên Nam vẫn luôn là Vũ gia nói tính. Thập Đại Châu thành phố cự đầu, dù cho đấu lại hùng, lại cũng không có ai dám can đảm khiêu khích Vũ gia uy nghiêm." Nghe nói như thế, Diệp Trần không khỏi lông mày hơi nhíu, "Tào tứ gia, ta nhớ được trước ngươi nói qua, mỗi một bất người nói chuyện đều là dùng võ lực lấy được, nếu như ta giúp ngươi đánh bại võ trời cao, nhường ngươi tới làm tỉnh Thiên Nam người nói chuyện, ý của ngươi như nào?" Nghe nói như thế, Tào Khôn liền sắc mặt đại biến, liền vội vàng khoát tay nói, "Không được, không được. Việc này tuyệt đối không thể. Chứ không nói cái kia võ bầu trời đích tu vi thâm bất khả trắc, ta không thể để cho Diệp tiên sinh mạo hiểm, cho dù Diệp tiên sinh thật có khả năng đánh bại võ trời cao, thế nhưng cái kia Vũ gia thế lực tại tỉnh Thiên Nam thâm căn cố đế, ta cũng không có tư cách làm người nói chuyện nha." Diệp Trấn nguyên bản là thuận miệng nói, thấy Tào Khôn như thế thất kinh, thế là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, đi vào bờ sông tiểu trấn, xe tại một chỗ lầu nhỏ 4 tầng trước dừng lại, hẳn là một chỗ khách sạn, nhìn qua quy mô cũng không nhỏ, chỉ bất quá xa kém xa cùng trong thành thị những cái kia khách sạn đánh đồng. Mọi người mới vừa xuống xe, một tên dáng người mập mạp nam tử trung niên, một đường chạy chậm đến tiến lên đón, hướng về phía Tào Khôn một mặt cười định nói, "Ai nha, Tào tứ gia, đã lâu không gặp." Nguyên lai trung niên nam tử này là khách sạn này ông chủ, tên là Tống Bảo Đức, bởi vì mỗi lần đại hội võ lâm đều ở nơi này cử hành, mà lại hắn lại am hiểu giao tế, cho nên cùng Thập Đại Châu thành phố các đại lao cũng hết sức quen thuộc. Hai người tùy ý hàn huyên hai câu, Tống Bảo Đức cười nói, "Gian phòng đã vì chư vị chuẩn bị xong, Tào tứ gia, mời vào bên trong đi." Tào Khôn nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có cất bước, mà là nhằm vào lấy một bên Diệp Trần cung kính nói, "Diệp tiên sinh, ngài trước hết mời." Tống Bảo Đức thấy cảnh này, liền âm thầm kinh hãi, chờ đến Diệp Trần theo bên cạnh hắn đi qua về sau, chợt nghĩ tới điều gì, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói, "Hẳn là vị này, liền là gần nhất danh chấn tỉnh Thiên Nam Vân Châu Diệp tiên sinh sao? Không nghĩ tới càng như thế tuổi trẻ." Bên ngoài quán rượu nhìn xem rách nước, không nghĩ tới bên trong thế mà trang trí hết sức xa hoa, không thua kém một chút nào những cái kia đại tiểu điếm phòng tổng thống. Đoàn người dàn xếp lại về sau, Tào Khôn cùng Tào Văn Thúc cháu lần nữa đi vào Diệp Trần gian phòng, "Diệp tiên sinh, ta muốn trước đi cùng mặt khác đại lao đụng đầu, thuận tiện tìm hiểu một thoáng lần này đại hội tình huống, nếu không nhường A Văn bồi ngài đi chung quanh một chút ta." Diệp Trần khoát tay áo, "Không cần. Các ngươi bề bộn chuyện của các ngươi đi thôi, ta như nghĩ đi ra ngoài, liền chính mình tùy tiện dạo chơi." Tào Khôn thúc cháu rời đi về sau, Diệp Trần tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi một hồi, cũng liền cảm thấy có chút không thú vị, thế là liền rời phòng, đi ra khách sạn. Thái Bình trấn mặc dù không lớn, thế nhưng trên đường phố lại dị thường náo nhiệt, Diệp Trần suy nghĩ, hơn phân nửa là bởi vì trận này đại hội võ lâm nguyên nhân. Dù sao 10 châu đại lão tề tụ, hơn nữa còn có các lộ võ đạo cao thủ tỷ thí, đối với những cái kia võ thuật kẻ yêu thích tới nói, tuyệt đối là một trận không cho bỏ qua thị yến. Thậm chí, tại ngoài trấn nhỏ mặt trống trải chỗ, đã có một ít chuyện tốt người dựng lên lôi đài, chỉ bất quá chúng quanh dùng vải đỏ che chắn, chỉ có thể nghe được bên trong tiếng đánh nhau, cùng với khán giả tiếng khen, mong muốn quan sát thoại, cần muốn mua vé vào cửa mới được. Diệp Trần tả hữu nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, thế là liền bỏ tiền mua một tấm vé vào cửa, chuẩn bị vào xem. Ngay tại lúc Diệp Trần một chân đã bước vào trong sân thời điểm, trong lúc lơ đãng vừa quay đầu lại, liền thấy được một tấm vô cùng quen thuộc, nhưng lại có chút xa xôi mỹ lệ khuôn mặt. Mạn tỷ, nguyên lai này người lại là Tô Lam con gái, Diệp Trần tỷ tỷ, Tô Mạn. Mà lấy Diệp Trần bây giờ tâm cảnh, thời gian qua đi 800 năm, lần nữa thấy này đạo vô cùng thân thiết thân ảnh, trong lòng cũng không khỏi đến kích động lên, suýt nữa có chút khó mà tự kiềm chế. Nhớ ký kiếp trước, hắn đầu tiên là bị Diệp Vô Thương cùng Mạc Trường Vân hãm hại, tại hảo huynh đệ Ngô Lỗi trợ giúp dưới, chạy trốn tới nước ngoài tị nạn. Sau này Diệp Vô Thương vì đem Diệp Trần bức ra, dám bắt Tô Lam, mong muốn cầm tính mạng của nàng tới uy hiếp Diệp Trần, Tô Lam vì bảo hộ Diệp Trần, dứt khoát lựa chọn tự vận. Sau này, tựa hồ là phụ thân của Diệp Trần Diệp Thiên Ca biết được việc này, Diệp Vô Thương liền không tiếp tục đuổi giết Diệp Trần, Tô Mạn cũng may mắn thoát khỏi tại khó. Chỉ bất quá, Tô Mạn đầu tiên là đứng trước mâu thân chết thảm, đệ đảo vong nước ngoài, bạn trai cũng lo ngại Diệp gia quyền thế, cũng đưa nàng hung hăng vứt bỏ, cả người tinh thần một lần đứng trước sụp đổ. Diệp Trần đến nay vẫn nhớ rõ, chính mình trở thành huyết ảnh tiên phản sát thủ, lặng lẽ trở về trong nước nhìn thấy Tô Mạn lúc, nàng cái kia điên điên khủng khủng bộ dáng. Cho nên, theo góc độ nào đó mà nói, Diệp Trần tiếp trước thua thiệt nhiều nhất người, không phải Tô Lam, không phải Đường Thanh Nhã, cũng không phải Ngô Lỗi, mà là chính mình vị này tỷ tỷ.